Chương 1040, tác dụng chương 1040, tác dụng Hạ Khương biết mình đoán đúng, nhưng không có nửa phần vui sướng, một trái tim như rơi vào hầm băng, ám sát triều đình đại thần, mặc ngươi nhóm lại phát rồ cũng khó có thể làm được ra, nhưng là anh hùng sẽ dẫn tới kinh thành đại loạn, vô luận quan to hiển quý không một may mắn thoát khỏi, các ngươi vừa vặn đục nước béo cỏ, đánh lén chủ chiến phái quan viên, đem tội danh thuận lý thành chương giá họa cho giang hồ nhân sĩ. Ta nói đúng là không đúng. Triệu Tiên Sinh hai trưởng hợp lại, phát ra tiếng vang lanh lảnh, tán thưởng, lúc trước Hạ Lang Trung làm đại đừng ra, hồ tốt đối ngươi sinh lòng bất mãn, ta đem nó chiêu đến dưới trướng, cái kia lúc liền hướng ta đề nghị giết ngươi, ta không có đáp ứng, hiện tại ít nhiều có chút hối hận. Hạ Khương căm tức nhìn hắn, ngươi vẫn có cơ hội. Triệu Tiên Sinh hai tay một đám, ngươi như vậy xuất ruột, có phải hay không sợ hai các loại thủ đoạn xử đến trên người ngươi, ngươi sẽ không chống chịu được. Hạ Khương không lên tiếng, đe dọa nhìn Triệu Tiên Sinh, rồi sau đó người thì dù bận bận ung dung mà nói, ngươi ta giao dịch còn chưa kết thúc, ngươi là như thế nào nhận biết Kiếm Ngọc? Hạ Khương thanh âm đã nghe không ra cảm xúc, ta đi lên chiến trường. Triệu Tiên Sinh cuối cùng lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, hắn nghiêm túc đánh giá Hạ Khương, một cái yếu đuối nữ lưu như thế nào bên trên đến chiến trường. Đây là vấn đề thứ hai, Hạ Khương thản nhiên nói, các ngươi khi nào sẽ thu tay lại? Giết chết tất cả chủ trương ứng chiến quan viên sao? Chúng ta cũng không phải khát máu như mạng đao phủ. Triệu Tiên Sinh cười, trước đó không lâu triều đình chủ chiến phái ký một lá thư hướng hoàng đế thỉnh cầu tiếp viện chiến trường, phần danh sách này bên trên lớn nhất cái kia biết là ai sao? Hạ Khương lắc đầu, Triệu Tiên Sinh nói, lại bộ thượng thư Vương Thừa Giản. Hạ Khương sợ ngây người, đây chính là chính nhị phẩm quan viên, ngươi, các ngươi điên rồi. Các ngươi người Hán, bắt giặc trước tạc vương, chỉ cần giết hắn, chủ chiến phái rắn mất đầu, lực lượng trung tiên lại bị ta mượn hỗn loạn cơ hội ngoại trừ mấy người, rốt cuộc khó thành khí hậu. Triệu Tiên Sinh lắc đầu, hiện tại đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Hạ Khương yên lặng nhìn xem hắn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, Đông Bích Đường Lang Trung tại chiến tranh sơ kỳ liền triệu tập nhập ngũ luân chuyển, vì thương binh cung cấp cứu trợ, trị liệu, ta thân là Đông Bích Đường một phần tử không thể đổ cho người khác, từng ở tiền tuyến đợi qua 2 năm có thừa. Binh nghiệp bên trong mặc dù không có nữ lang trong, nhưng là trong cẩm y vệ lại có nữ tử y quan, thời gian chiến tranh đồng dạng bị điều nhập ngũ, ta cùng các nàng bị biên tại một đội, phụ mệnh ở tiền tuyến hoạt động. Thì ra là thế. Ngươi bình tĩnh cùng tỉnh táo tuy có cá tính cho phép, chắc hẳn cùng một đoạn này binh nghiệp kinh lịch cũng chia không ra. Triệu Tiên Sinh trầm mặc một lát, ngươi còn có vấn đề sao? Hạ Khương mở mắt ra, con của ngươi biết những chuyện ngươi làm sao? Triệu Tiên Sinh suy cười, ta lấy thân hứa nước, không có con cái. Hắn đứng dậy, con mắt vẫn nhìn chằm chằm Hạ Khương, ta hẳn là đi nơi nào tìm cái kia gọi Bành Vũ bộ khoái. Hắn đã từ La Khánh nơi đó biết Hạ Khương cùng Bành Vũ thân phận. Hạ Khương toàn thân chấn động, rủ xuống mí mắt, ta hỏi xong, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cứ tự nhiên. Triệu Tiên Sinh ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn đi nơi nào báo tin rồi? Hạ Khương đem vừa nhắm mắt, nghiến chặt hàm răng, cũng không tiếp tục nói một chữ. Cô dở từ ngoài cửa đi tới, ánh mắt tại Hạ Khương trên dưới quanh người tham lam dò xét, đem người giao cho ta đi, ta có 1000 loại phương pháp để nàng mở miệng. Triệu Tiên Sinh nhíu mày, cô dở, đã nói bao nhiêu lần rồi, đại minh chính là lễ nghi chỉ bằng, thu hồi ngươi bộ kia diễn xuất, chớ dạy người coi thường. Cô dở nhếch miệng, thầm ngực vừa quay đầu. Triệu Tiên Sinh chắp hai tay sau lưng, yên lặng nhìn Hạ Khương nửa ngày, lúc này mới nói, ta sẽ không giết ngươi. Hạ Khương đem mắt mở ra, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Triệu Tiên Sinh nghe răng cười một tiếng, bởi vì ngươi đối ta còn hữu dụng chỗ. Hạ Khương nghĩ nghĩ, kiên quyết lắc đầu, có thể nói đã toàn bộ nói cho ngươi, ta lại không phải quyền quý xuất thân, tại ngươi lại không giá trị lợi dụng. Không phải vậy. Triệu Tiên Sinh lộ ra ngực có thành trúc, phần tự tin này để Hạ Khương 10 phần bất an, nàng ở trong lòng vội vã suy tư, lại không nửa phần đầu tự, Triệu Tiên Sinh lại không chịu nói tỉ mỉ, ngược lại lật lên nợ cũ. Hạ đại đương gia, ngươi ta giao dịch giảng cứu chính là công bằng, kết quả là ngươi vẫn là thiếu ta một vấn đề, bút chướng này ta cho ngươi nhớ kỹ. Hạ Khương miệng ngập ngừng, nàng biết Triệu Tiên Sinh tiếp xuống nhất định có mưu đồ khác, kia đến tuột cùng là cái gì đâu. Lạch cạch, một viên cục đá đánh vào góc cửa sổ bên trên. Ai? Cốc Vũ từ trước bàn nhảy lên một cái, con báo lẻn đến phía sau cửa, tay trái chống đỡ tại cánh cửa về sau, tay phải ấn tại trên chuôi đao. Ngoài cửa lặng ngắt như tờ, để Cốc Vũ hoảng hốt cảm thấy mới thanh âm chỉ là ảo giác của hắn. Hắn tay trái tăng lực, cửa một tiếng quạt kẹt hai. Cốc Vũ ngậm, hắn yên lặng nhìn xem cái kia đạo chật hẹp khe cửa, trời chiều dư huy xuyên thấu qua khe hở chui vào, cũng đem ấm áp dẫn vào. Hắn vò đầu ra hướng ngoài cửa nhìn lại, bên ngoài viện không có một ai. Ai mở ra cửa? Cốc Vũ đông nhiên nhớ tới tấm kia Đoạn Tây Phong lưu lại tờ giấy, mà sắt vách cửa chăm chú giam giữ, khóa cửa khép kín. Đoạn Tây Phong đi nơi nào? Cốc Vũ nhấc chân hướng sắt vách đi đến. Cùng lúc đó, bên ngoài viện truyền đến tiếng bước chân rồn rập, Cốc Vũ du thu lại bước chân, ánh mắt đảo mắt một vòng, bước nhanh hướng góc đông bắc chạy tới. Tường thấp hạ Cốc Vũ đệm bước xoay eo, thân thể bắn lên, vững vàng rơi vào đầu tường, ngoài tường là rậm rạp rừng tùng, hắn hít sâu một hơi, từ đầu tường nhảy xuống. Tại hắn thân ảnh biến mất sát na, thân ngọc đi vào biệt tử, hắn đứng bình tĩnh tại mặt trăng cạnh cửa, ánh mắt tại đồ vật xương phòng đắm mắt, ánh mắt rơi vào Cốc Vũ cửa phòng. Cốc Vũ cùng không có chạy xa, hắn lặng lặng ẩn nút tại bóng cây ở giữa. Hắn mặc dù không biết Đoạn Tây Phong sử cái gì thủ đoạn, vậy mà lặng yên không một tiếng động thả mình chạy thoát. Nhưng là thật muốn như hắn chi ngôn rời đi nơi đây sao? Cốc Vũ lâm vào thật sâu do dự. Sau đó chuyện sắp xảy ra là mắt trần có thể thấy nguy hiểm, nhưng là nếu như mình đi, vậy liền cũng không có cơ hội nữa biết anh hùng sẽ sau lưng làm chủ đến tuột cùng là người thế nào. Cái này hỏa người đem kinh thành quay đến long trời lở đất, cướp bóc mà bạn, hại người tính mệnh, có thể nói việc gác bất tận, mình nếu là đi thẳng một mạch như vậy liền phí công nhọc sức. Hắn bên này toa trước nghĩ sau nghĩ, xoắn suýt ba phần. Dương Tùng ngoài lại vang lên tiếng bước chân, Cốc Vũ giật mình, vội vàng tránh tại phía sau cây, xuyên thấu qua cảnh lá khe hở hướng ra phía ngoài quan sát, gặp hai tên thiếu niên xa xa đi tới, ăn mặc cùng thân ngọc không khác. Hai người đi đến gần, tiếng nói chuyện ẩn ẩn truyền đến, một thiếu niên nói, qua đêm nay chúng ta cũng nên trở về đi. Một tên khác thiếu niên nói, ngươi đang sợ cái gì? Lúc trước thiếu niên kia lập tức nói, ta nơi nào có sợ. Sau một lúc lâu thanh âm thấp xuống, nếu là phía trên phát hiện chúng ta ra doanh, chỉ sợ tuyệt không phải đánh một trận đánh gậy như vậy đơn giản. Phát hiện thì sao, đại nhân mánh khóe thông thiên, tự có an bài. Một tên khác thiếu niên suy thiếu đạo, lo chuyện bao đồng. Hai người từ từ đi xa, Cốc Vũ đứng tại chỗ, vẫn duy trì động tác lúc đầu. Doanh địa. Đại nhân. Cốc Vũ đột nhiên nhớ tới thân ngọc, cái kia trầm ổn không giống tuổi tác này thiếu niên, hắn luôn có thể từ hắn gương mặt non nớt bên trên phát giác được một tia giống như đã từng quen biết, hiện tại gương mặt này tại mở tối trong rừng tùng càng thêm rõ ràng, một cái ý niệm trong đầu đống nhiên nhảy ra, đem hắn giật nảy mình. Chương 1041, xuất phát chương 1041, xuất phát ngay sau đó hắn bắt đầu di động, hô hấp dần dần thô trọng, trên mặt mang khó có thể tin biểu lộ, ngược lại biến thành phẫn nộ. Tiếng bước chân đi mà quay lại, Cốc Vũ hồi thần lại, quay đầu hướng tường thấp nhìn lại, tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Thân ngọc lần nữa đi vào mặt trăng cửa thời điểm, phía sau đi theo lão sở cùng mấy tên hạ nhân, hắn mở ra đầu to cửa phòng đi đến, đầu to ngửa mặt nằm ở trên giường, phát ra có chút tiếng ấy, thân ngọc đưa tay tấn công, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên, đầu to trở mình một cái bò dậy, mùi thở co rúm, an cơm rồi. Thân ngọc tránh ở một bên, lão sở từ phía sau hạ nhân trong tay lấy ra khay, đem hai mặn hai chay vẻ mặt tươi cười đặt lên bàn, cơm tối ngay tại riêng phần mình gian phòng ăn, bao ăn no. Đầu to rủi rủi con mắt đi xuống giường đến, ngồi vào trước bàn cơ lấy bữa, liếc mắt nhìn về phía thân ngọc, ăn bữa cơm này liền nên hành động a. Thân ngọc mặt không thay đổi gật gật đầu. Đầu to liền không nói thêm lời cái gì, vẫn đũa như bay, ăn đến hai má nâng lên. Căn phòng cách vách là sự đều có thể, khách sáo vài câu liền vùi đầu khổ ăn, thậm chí ngay cả khi nào xuất phát đều chẳng muốn hỏi. Thân ngọc đi hướng đối diện gian phòng, đoạn cây phong mặc chỉnh tề ngồi tại trước bàn, hiển nhiên mới đã nghe đến động tĩnh, hắn cười hì hì từ lao sở trong tay tiếp nhận khay. Thân ngọc lặng lặng xem hắn nửa ngày, đoạn cây phong ngừng bữa, vô vô bên người cái ghế, cùng một chỗ. Thân ngọc lắc đầu đi ra cửa phòng, mở ra Cốc Vũ trước cửa ổ khóa đem cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Cốc Vũ từ trước bàn đứng dậy, lao sở đem khay đặt mua thỏa đáng, Cốc Vũ chắp tay nói, đa tạ. Đem người nhường ra ngoài, rồi mới cơ lấy đũa chậm rãi đã ăn xong trong chén đồ ăn, rồi mới tại trong chậu nước rửa mặt, đi tới cửa. Thân ngọc cùng lao sở đứng tại viện tử trung ương, có thêm phản lao sở liền sai người làm đi hầu hạ, chờ mấy người dùng bữa hoàn tất, lao sở dẫn người đem bát đũa thu xuống dưới, thân ngọc vẫn đứng bình tĩnh tại chỗ cũ. Một lát ngày mốt sắp tối đen, bên ngoài viện vang lên xe ngựa nhanh như chớp thanh âm. Đến rồi. Cốc Vũ con ngươi rụt lại, trái tim cũng không nhịn được nhảy dồn dập. Lao sở dẫn người đi mà quay lại, hướng bốn người làm cái vai chào, các vị, lần này đi hoàng cung không tầm thường, còn muốn vất vả mọi người thụ chút ủy khuất. Từ phía sau xuất ra mặt nạ trong tay giương lên, ta tới trước. Sử đều có thể chủ động xin đi, đi đến lao sở trước mặt, lao sở nói một tiếng, lao vất vả. Đem mặt nạ bọc tại trên đầu của hắn, một hạ nhân tiến lên đỡ lấy sử đều có thể hướng mặt trăng ngoài cửa đi đến. Ngay sau đó là đầu to, đoạn tây phong cùng Cốc Vũ nhìn lẫn nhau một cái, đoạn tây phong dẫn đầu đi hướng lao sở. Cốc Vũ rơi vào cuối cùng nhất một cái, lao sở đem mặt nạ mặc lên, Cốc Vũ nhất thời mắt tối sầm lại, nhiệt khí đánh vào mặt nạ bên trên, hô hấp ở giữa đã cảm thấy oi bức không chịu nổi, mùi hoa thái dương chậm rãi bốc lên mồ hôi, cánh tay phải bị người kéo lấy đi ra ngoài, một lát về sau nghe kia hạ nhân nói, hảo hán ra lên xe ngựa, cẩn thận dưới chân. Cốc Vũ lục lọi giơ chân lên xe ngựa, kia hạ nhân tại sau nắm đỡ, đem hắn đưa vào toa xe. Cốc Vũ cẩn thận ngồi, đối diện một người nói, Cốc đại niên. Nghe thanh âm là đầu to, Cốc Vũ nói, ta tại, Phùng huynh ở đây sao? Đoạn tây phong lười dương dương thanh âm tự thân bên cạnh truyền đến, không chết được. Nha, tình cảm ba vị nhận biết. Sử đều có thể thanh âm đến từ đoạn tây phong đối diện. Cốc Vũ hơi yên lòng một chút, xe ngựa an bài tựa hồ cùng gian phòng bài bố tương tự, đó chính là nói xe ngựa cũng không chỉ một cỗ, mấy người còn lại khác làm an bài. Xe ngựa nhoáng một cái, Cốc Vũ chỉ cảm thấy trước mặt bóng đen lóe lên, thân ngọc thanh âm chuyển đến, các vị, vòng thứ ba tỷ thí từ đó bắt đầu. Trước đầu xe một người nói, các vị ngồi bước vàng. Một tiếng roi vang, xe ngựa quần quận mà động. Cốc Vũ không tự chủ được siết chặt bên hông trôi đao, bên kia toa sử đều có thể thấp giọng, không khẩn trương sao được. Đoạn tây phong thủy tiếu đạo, có cơ hội đi hoàng cung đại náo một trận, đi âm tào địa phủ cũng có thổi, khẩn trương cái dám. Đoạn tây phong ly kinh bạn đạo, Cốc Vũ cùng hắn tiếp xúc lâu ngày, đối với cái này cảm thụ rất sâu, bất quá nói đến như thế ngay thẳng, vẫn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn thậm chí hoài nghi đây cũng là đoạn tây phong lời thật lòng, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Đầu to thì nhìn có chút hạ hê nói, gọi là hồ sông nhìn cùng ngươi không hợp nhau, sợ là sẽ không để cho ngươi toàn nguyện. Hắn. Đoạn tây phong dừng một chút, hắn ngược lại không có cái gì đáng sợ, chỉ bất quá cùng ta có một quặng chuyện xưa chưa hết. Bất quá đêm nay ngược lại là một cơ hội, hắc hắc. Cốc Vũ chính nghiêng lỗ thai lưu ý lấy ngoại bộ độc tính, một trận cô lộc tiếng vang tự thân hậu chuyển đến, mấy người khác cơi xe ngựa đã theo sát sau theo sau, chỉ là nhất thời phân biệt không xuất thân sau có mấy chiếc xe ngựa. Đoạn tây phong không có sợ hãi, hôn không có đem vào cung sự tình để ở trong lòng, nghe hắn tiếng nói, cho dù kia hồ sông không tìm đến hắn, hắn còn muốn tìm thừa dịp người ta ý tứ, nghe được hắn không khỏi âm thầm nhíu mày, cái này đoạn tây phong gan to bằng trời, ai cũng không nói chắc được hắn có thể làm ra cái gì đến. Ngự trọng tâm trường nói, trong hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, có thể trốn được tính mệnh đã là chuyện may mắn, ngàn vạn không thể lại không bừng sinh sự. Đoạn tây phong cười lạnh một tiếng, huynh đại, ngươi dạy ta làm sự tình sao? Cốc Vũ há to miệng, còn chưa kịp nói cái gì, chợt thấy một trận gió nhẹ từ nơi cửa xe phà đến, để trong xe nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Cốc Vũ ngậm miệng lại, hắn không muốn cùng Đoạn Tây Phong đấu khẩu, dứt khoát ngay cả con mắt cùng nhau nhắm lại nghỉ ngơi dưỡng sức. Bên người Đoạn Tây Phong cũng mất động tĩnh, trong buồng xe lâm vào yên tĩnh. Tại xe ngựa có tiết tấu lay động trong, Cốc Vũ thậm chí nhiều một tia ủ rũ, ngay tại hắn đem ngủ không ngủ thời khắc, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, ngay sau đó một nam tử thanh âm nói, đại nội cấm địa, không được tự tiện xông vào. Móng ngựa lắc đắc, hôn xe ngựa càng ngày càng gần. Đến, Cốc Vũ bắt đầu lo lắng, đã hy vọng đối phương ngăn lại mình lại sợ đối phương thật đặt được, nhất thời cũng nói không ra là cái gì tâm tình. Hắn cái này toa còn tại xoắn xuýt, màn tiệu đã bị vén lên, thân ngọc một cái bước xa xuống xe ngựa. Nam tử kia chính là cửa thành thủ tướng, lúc này đỉnh nón trụ quan giáp, cầm tay lưỡi dao, xuất lĩnh chúng binh tướng xe ngựa đoàn đoàn bao vây, nhìn xem trước mặt thân ngọc nghiêm nghị nói, ngươi là người phương nào? Thân ngọc không đáp, đem màn kiệu vung lên. Cốc Vũ chỉ cảm thấy bên trái bóng người nhoáng một cái, một thân ảnh cao to đứng dậy. Cốc Vũ dọa đến giật mình, người này một mực an vị ở bên cạnh hắn, thực hắn nhưng vẫn không phát giác được. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem Cốc Vũ sau lưng ướt nhẹp. Kia thủ tướng thuận màn kiệu vào trong nhìn lại, một cao lớn nam tử nhô đầu ra, bó đuốc thấp thoáng phía dưới kia gương mặt thấy được rõ ràng. Đại nhân, thủ tướng cung quýt hành lễ. Nam tử kia khoát tay áo, đem đầu rụt trở về. Thủ tướng hướng thủ hạ dựng lên thủ thế, thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Trên xe ngựa cầu, xuyên qua rộng lớn quảng trường, xe cô lộc nhấp nhô thanh âm vào lúc này nghe vào nặng nề, rõ ràng, thậm chí có chút chói tai. Cửa cung mở ra, xe ngựa ngư quán mà vào, cửa cung lần nữa quan bế, phảng phất cái này mấy chiếc xe ngựa chưa hề xuất hiện qua. Thủ tướng ánh mắt như cũng dừng lại tại cao ngất cửa cung bên trên, binh sĩ một đường chạy chậm đến tới, tướng quân, người tiến vào. Thủ tướng đem ánh mắt thu hồi lại, nhìn xem binh sĩ tuổi nhỏ mặt, trong nhà sắp xếp xong xuôi sao? Binh sĩ tuổi không lớn lắm, nhưng là rất trầm ổn, khẽ gật đầu một cái, các huynh đệ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thủ tướng vô vô đầu vai của hắn, trên mặt hiện ra vẻ bất nhẫn, một chút xấu hổ, binh sĩ nhìn mặt mà nói chuyện, đột nhiên cười, đa tạ tướng quân thành toàn. Chương 1042, không có nếu như chương 1042, không có nếu như xuyên thấu qua mặt nạ, Cốc Vũ gắt gao nhìn chằm chằm bên người bóng ma mơ hồ, trong lòng tràn đầy bất an. Hắn tự nhận lục thức nhạy cảm, tại gió tanh mưa máu bên trong sờ soạn lần mò, cũng thực bồi dưỡng được một chút trực giác, nhưng cho dù là dạng này, hắn đối bên người này khi nào đi vào bên cạnh mình vậy mà không có chút nào phát giác. Nếu là hắn muốn động thủ, chỉ sợ mình đã sớm chết tại bỏ mạng. Hắn thậm chí hoài nghi trong tầm mắt đoàn kia bóng đen sớm đã không phải người kia, mà vẹn vẹn ánh trăng tại trong xe bỏ ra một khối thiện thiện bóng ma. Không biết đi được bao lâu, xe ngựa ngừng lại. Thân Ngọc dẫn đầu xuống xe, giảm thấp thanh âm nói, các vị, mặt nạ có thể gỡ xuống tới, xuống xe đi. Cốc Vũ không kịp chờ đợi đem mặt nạ lấy xuống, vừa vặn bên cạnh giống tuyết, đâu còn có cái kia thân ảnh cao lớn. Hắn hợp lực dưới mặt đất lập tức xe, nhìn chung quanh một chút, đập vào mắt chỗ chính là cao lớn thành cung, nơi đây nên cái tiểu hoa viên, rõ ràng đã cuối thu, vườn hoa bên trong sắc màu rực rỡ, trong không khí tràn ngập mùi thơm. Xa xa đèn đuốc miễn cưỡng đem trong hoa viên chiếu sáng, Cốc Vũ lúc này mới phát hiện phía sau còn có hai khung xe ngựa, những người còn lại theo thứ tự xuống xe, đem kia Lục Phong vây quanh ở chính giữa. Lục Phong đảo mắt đám người, mỉm cười, chư vị bây giờ đã tiến vào cùng, giờ phút này thân ở chi địa chính là ngự hoa viên, bình tố hoàng đế nghỉ ngơi chỗ, thế gian này đại đa số người cuối cùng cả đời cũng khó có thể xúc đạt. Tám người biểu lộ đã có hưng phấn, lại có khẩn trương. Lục Phong lại nói, chư vị anh hùng đều có chỗ, việc này không nên chậm trễ, Lục Mộ chúc các vị thắng ngay từ trận đầu, ta ngay tại cái này toa chờ lấy, chờ đợi chư vị tin tức tốt. Dứt lời vừa chắp tay, tám người chắp tay hoàn lễ, nói một tiếng đi vậy tan tác như chim ong. Cốc Vũ cắn răng nhìn xem đầu to nhanh như chớp biến mất tại trong bóng tối, lại nghĩ tìm kiếm Đoạn Tây Phong lúc, phát hiện hắn cũng mất bóng dáng. Hắn rơi vào người sau, sợ sệt một lát mới hồi phục tinh thần lại, nhớ lại vào ban ngày nhìn thấy tấm bản đồ kia, cùng xung quanh kiến trúc ấn chiếu vào, lúc này không còn cách nào khác, chỉ có mau chóng cầm tới bảo vật, đồng thời trong quá trình này bảo toàn tính mạng của mình, mới có thể đi đến cuối cùng nhất, nhìn thấy sau lưng người, chỉ là hy vọng không phải người kia. Cốc Vũ tâm tình có chút ngưng trọng, hắn hung hăng lắc lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ vung ra náo hải. Thân ở đầm rồng hang hổ, có chút sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ có bảo trì đầy đủ chuyên chú mới có thể toàn thân trở ra. Dưỡng tâm điện, Chu Thanh Bách cầm trong tay bạch tử, do dự nửa ngày vẫn là không dám đặt tử. Vạn Lịch ngồi đối diện với hắn, trong ngực ôm lò sưởi, buồn cười nhìn xem hắn, ngươi là đánh cờ đâu, vẫn là xem tướng đâu? Chu Thanh Bách lúng túng nhếch miệng, vi thần tài đánh cờ cùng ngài kém xa đây. Vạn Lịch tiếu đạo, vậy cũng phải phân ra thắng bại, đêm hôm khuya khoắt, ngươi không ngủ được chấm còn muốn đi ngủ đâu? Chu Thanh Bách ném tử đầu hàng, kia thần nhận thua. Vạn Lịch đem hắc tử nhét vào trên bàn cờ, một ván 10 lượng, ngươi đêm nay thiếu chấm 30 lượng, khi nào cho ta? Chu Thanh Bách dọn dẹp bàn cờ, bây giờ còn chưa đến cuối cùng nhất, nói không chừng ta chuyển vận khí đâu. Trần Củ đem khay đưa lên, Vạn Tuế ra, ngài canh sâm. Vạn Lịch uống một ngụm, nhìn xem Chu Thanh Bách nói, ngươi tài đánh cờ không kém, chỉ là mỗi đến chỗ mấu chốt thường thường do dự, nghĩ thắng sợ thua, lúc này mới bị ta tranh thủ đến tiên cơ cờ trải qua 13 thiên nói thà rằng thua số tử, chớ mất một trước. Dạy ta nắm giữ tiên cơ, ngươi nhưng lại không có xoay người cơ hội. Chu Thanh Bách cười hắc hắc, vậy hạ trí kế vô song, tính toán không bỏ sót, chính là đại quốc thủ phong phạm, bại bởi ngài không mất mặt. Vạn Lịch nghe được mừng rỡ, Chu tướng quân mông ngựa càng thêm lô hỏa thuần thanh. Chu Thanh Bách ghi bình dọn xong, tiếu đạo, người bình thường chỉ nghe đến cung duy, nhưng bệ hạ lại biết ta là thật tâm tán thưởng. Đúng lúc này, chợt nghe nơi xa một tiếng hô, bắt chó a. Chu Thanh Bách biến sắc, đang đứng dậy, hai ba bước đi tới cửa trước hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, chỉ gặp nơi xa sáng như ban ngày, huyên náo thanh âm loạn cả một đoạn, hắn đột nhiên quay đầu lại, "Bệ hạ." Hắn im bặt mà dừng. Vạn Lịch rất bình tĩnh, trên mặt vẫn mang theo ý cười, tựa hồ đối với biến cố đột nhiên xuất hiện sớm có đón trước. Hắn an tĩnh ngồi tại bàn cờ trước, suy bình chép trong tay, hai ngón tay kẹp lên hắc tử, dương mắt nhìn về phía Chu Thanh Bách, "Tiếu đạo, tới." Chu Thanh Bách trong lòng lộ bộ một tiếng, hiển nhiên Vạn Lịch sớm có kế hoạch. Vạn Lịch thản nhiên nói, "Thất thần làm cái gì, đã cung trong tới tặng, chẳng lẽ còn muốn chấm tự mình đi bắt sao?" Chu Thanh Bách giật mình, lấy lại tinh thần, "Bệ hạ yên tâm, có thần tại, cung trong liền không ra được nhiễu loạn." Vạn Lịch nói, "Trẫm tin tưởng ngươi." Chu Thanh Bách một cái bước xa phóng ra cánh cửa, Tả Hữu Cẩm Y Liễu vệ cùng cấm quân tụ họp đến, Chu Thanh Bách phân phó cấm quân, "Bảo vệ tốt bệ hạ." "Rõ." Cấm quân mang trên mặt một vẻ bối rối, cung trong bao nhiêu năm chưa từng sinh ra chuyện như vậy. Chu Thanh Bách rút đao ra khỏi vỏ, hướng thủ hạ Cẩm Y Liễu vệ nói, "Đi xem một chút." "Tuân mệnh." Đám người gào thét mà đi. Trần Củ ánh mắt đi theo Chu Thanh Bách bóng lưng, Vạn Lịch nói, "Ngươi đang lo lắng hắn?" Trần Củ không người nói, "Ta chỉ là hoài nghi hắn có thể hay không đoán được cái gì." Vạn Lịch đem hắc tử rơi vào trên bàn cờ, cười cười, "Bất luận phải chăng đoán được, hắn đều đã tiến vào thế cuộc." Trần Củ nói, "Nô tài có ý tứ là như hắn đoán không được, dù sao cũng phải sớm nói cho hắn biết, để hắn có cái ứng đối." Vạn Lịch nghĩ nghĩ, "Thời cơ này ngươi đến nắm giữ." "Nô tài tuân chỉ." Trần Củ dừng một chút, quan sát đến Vạn Lịch thần sắc, nếu như hắn không có ý định nghe bệ hạ. "Không có nếu như." Vạn Lịch ngắt lời hắn, Trần Củ toàn thân chấn động, khom người xuống, Vạn Lịch nhìn hắn con mắt, gàn từng chữ nói, "Trần Củ, không có nếu như." "Nô tài biết được." Trần Củ rủ xuống mí mắt, "Không có nếu như." Tiên tĩnh trong hoàng cung đống nhiên náo nhiệt lên, xung quanh đều là tiếng bước chân, Chu Thanh Bách càng chạy càng là kinh hãi, hắn biết đêm nay nhất định có đại sự phát sinh, mà trong điện dưỡng tâm hoàng đế là trong đó một kẻ đầu têu, trong lòng của hắn thấp thỏm không yên, bực bội thúc giục thủ hạ, "Nhanh xem chút, xưa nay tự biên tự diễn, thời khắc mấu chốt ai cho ta như xe bị tuột xích, ta muốn ai để mắt." Cảnh nhân ngoài cung, đèn đuốc sáng trưng, đám người đã đánh làm một đoạn. Chu Thanh Bách thân hình cao lớn, xuyên thấu qua liên tiếp đầu người gặp trong vòng vây một dáng người to con nam tử, cầm tay phát đao, đang cùng cấm quân giết đến khó bỏ khó phân, hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một con chim đại bàng bay qua đám người đỉnh đầu, mũi chân tại cấm quân đầu vai liền chút, một cái diều hâu xoay người rơi vào giữa sân, cương đao xoạt một tiếng vang nhỏ, tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành một dải lụa, trực hướng nam tử kia mặt mà đi. Nam tử kia võ nghệ cao cường, đối mặt mấy lần tại mình cấm quân không thấy chút nào bối rối, đối mặt Chu Thanh Bách tập kích bình tĩnh lui bước lách mình, cổ tay phải lật tay một cái trong trường đao như độc xà thổ tín đưa tới, Chu Thanh Bách đao vừa ra tay không đợi làm giả, lùn người xuống biến chém thành trọn, hai đao ở trong trời đêm va nhau, chỉ nghe ken một thanh âm vang lên, tia lửa tung tóe. Trong lòng hai người không khỏi đồng thời run lên, các làm thủ đoạn, lại tiếp tục đấu tại một chỗ. Chương 1043, bại lộ chương 1043, bại lộ cảnh nhân ngoài cùng dưới tường hoàng cung cấm quân càng tụ càng nhiều, đem con đường chắn đến chật như nêm tối, nam tử kia không khỏi lộ ra cháy bỏng chi sắc, Chu Thanh Bách nhìn mặt mà nói chuyện, chân phải thốt nhiên đá ra, thẳng đến đối phương trước ngực, nam tử để cử đao tới chặn, nào biết Chu Thanh Bách du thu hồi chân, trong lòng bàn tay cương đao cuồng phong quyển lá dụng, bổ về phía cổ của hắn. Nam tử thu đao về cứu, Chu Thanh Bách con kia co lại chân bỗng nhiên bắn ra, bịch một tiếng vang trầm đạp trúng lồng ngực của hắn. Nam tử giữa tiếng kêu gào thê thảm hướng sau té ngã, lại nghĩ đứng lên đã là chậm, cấm quân cùng nhau tiến lên, lưới dao thêm cái cổ, một cẩm y liễu vệ bắn người mà lên, đem hắn đao trong tay đá bay, mũi chân tại nam tử háng chỗ một điểm, nam tử chỉ cảm thấy tê dại khó nhịn, một hơi tiết ra đến, lại không có đứng lên khí lực. Chu Thanh Bách thu đao, từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn, ngươi là ai? Nam tử ngửa mặt nhìn xem hắn, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Thái Nguyên phủ Kiều Quan Lâm. Chu Thanh Bách mặt không thay đổi hỏi, ngươi cũng đã biết nơi này là cái gì địa phương? Tiêu Kiều Quan Lâm cười lạnh nói, hoàng cung, lão tử mạo hiểm vào cung, bảo vật không có trông đến, kia anh hùng sẽ trạng nguyên không trông cậy vào, thậm chí ngay cả hoàng đế mặt đều không có gặp, coi là thật đáng tiếc. Chu Thanh Bách nhíu mày, anh hùng biết, nhóm này đạo tặc mượn anh hùng sẽ chi danh ở kinh thành quấy rầy mưa gió, hắn cũng có chỗ nghe thấy, nhưng không nghĩ tới vậy mà hung hăng ngang ngược như thế, đem tặc bàn tay đến cung trong, nghĩ lại đột nhiên đổi sắc mặt, không được. Quay người hướng cấm quân phân phó nói, nhanh, triệu tập nhân mã cung nội tật tác, tặc nhân đã tiến đến. Cấm quân cũng kịp phản ứng, tiến vào hoàng cung không chỉ có tiền này Quan Lâm một người, doa đến mặt như màu đất, ôm quyền lĩnh mệnh hốt hoảng mà đi. Chu Thanh Bách nhìn xem trên đất nam tử, các ngươi hết thảy có mấy người? 8 người. Tiểu Quan Lâm trả lời rõ ràng lưu loát, lao tử rơi vào trong tay ngươi, tự nhận không may, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, không phải do ngươi. Chu Thanh Bách phất tay, dẫn đi, hảo hảo tạm giam. Hắn xoay người, nhìn xem trong nháy mắt náo nhiệt lên hoàng cung, liên tiếp tiếng hô hoán, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cùng một thời gian, Cốc Vũ dừng bước lại, hắn nhìn qua nơi xa cảnh nhân cung phương hướng, người nơi đâu hâu ngựa hí, đèn đuốc sáng trưng, đủ loại dấu hiệu đều chứng thực một sự kiện, có người bại lộ hành tung. Hắn chăm chú siết chặt nắm đấm, xem ra cái này một lần thái kiếp khó thoát. Cái gì người? Phía sau vang lên một tiếng gào to, cơ hồ dọa phá lá gan của hắn. Cốc Vũ như con thỏ vọt lên phía trước, phía sau Áp Phong theo sát mà tới, Cốc Vũ hướng bên cạnh bổ nhào, lưỡi đao sắc bén ôm theo gió thổi dán chặt lấy hắn sau lưng sẽ qua, hắn trở mình một cái bỏ dậy, hướng kẻ đánh lén nhìn lại. Chỉ gặp phía sau 3 tên cẩm y liề vệ, tuổi tác đồng đều tại 20 trở dưới. Một người bổ nhào vào trước mặt hắn, Thái Sơn áp đỉnh để cử đao chém liền, Cốc Vũ vội vàng tránh né, một tên khác cẩm y liề vệ nhảy lên một cái, đối diện bổ tới. Cốc Vũ lăn khỏi chỗ, né tránh đao thế, lộn nhào đứng dậy, hướng sau liền chạy, chẳng biết lúc nào hạng ba cẩm y liễu vệ đã nằm ngang ở giữa đường, đem hắn sau đường gãy rồi. Cốc Vũ trong cổ phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, trường đao bãi xuống hướng người kia phóng đi. Kia cẩm y liễu vệ quát lên một tiếng lớn, như mang nhu hướng Cốc Vũ đánh tới. Cốc Vũ gặp hắn thân thể khỏe mạnh, hình dáng so với mình lớn hơn đến tận hai vòng, không dám nghịch kháng, lại là một chiêu lại lư đà cồn, hướng bên cạnh tránh đi. Ba tên cẩm y liễu vệ như giỏi trong xương, chăm chú cuốn lấy Cốc Vũ, mấy người đinh đinh đàng đàng đánh vào một chỗ. Ba người này phối hợp quen biết, tiến thối có thứ tự, Cốc Vũ tả hữu thiếu hụt, mệt với ứng phó, mấy chiêu ở giữa trên thân đã khắp nơi pha tạp, được đầy máu dấu vết, hắn biết kéo càng lâu tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, hét lớn một tiếng trường đao vung mạnh, ba người lui bước trở về thủ, nhưng Cốc Vũ vừa hướng về phía trước phóng ra một bước, ba người lại lần nữa tới gần, không cho Cốc Vũ mảy may cơ hội chạy thoát. Cốc Vũ mặt xám như tro, ngay tại không thể làm gì thời khắc, phía sau thành cùng trên đầu tường xuất hiện một bóng người, hướng Cốc Vũ hô, tiểu tử ngốc, bắt lấy. Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, gặp một vật từ đỉnh đầu rủ xuống, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trở tay vung đao bước lui ba người, tay trái đem vật kia nắm trong tay, đầu tường người kia mạnh mẽ so sánh lực, Cốc Vũ thân thể đằng không mà lên, nhảy lên đầu tường. Ba tên cẩm y liễu vệ tức hồn hển mà nói, tặc tử, cho ta xuống tới, thà cho ngươi khỏi chết. Cốc Vũ không đáp, cùng người kia song song rơi vào thành cung kia một bên. Nhị ca, ngậm miệng. Đoạn Tây Phong tử trong tay hắn đem đai lưng rút về thắt ở bên hông, trên mặt hắn được nửa mảnh vải, đem miệng mũi che quất, hung tợn nói, sợ người khác không biết ngươi sao? Cốc Vũ cười cười, cái thằng này ở trên xe ngựa nói đến cản rỡ, không nghĩ tới tiến cung sau lại cẩn thận như vậy cẩn thận. Hai người sợ cẩm y liễu vệ đuổi theo, nhanh chóng hướng u ám trong ngõ nhỏ tránh đi, quên đi quẩn lại đi nửa ngày, huyên náo thanh âm cách khá xa, Cốc Vũ mới dừng lại bước chân, vị tường từng ngụm thở hổn hển, nhị ca, ngươi đã thủ. Đã thủ cái rắm. Đoạn Tây Phong quan sát đến quanh mình động tĩnh, việc này từ bắt đầu chính là cái cục. Cốc Vũ ngây ngẩn cả người, ý gì? Đoạn Tây Phong nói, ta gặp được kia hồ trùng liền biết, việc này tuyệt không phải cậu thí anh hùng sẽ như vậy đơn giản. Cốc Vũ càng phát ra khó hiểu, vì sao? Đoạn Tây Phong hung hăng nói, kia hồ trùng sớm đã ẩn lui giang hồ, tuyệt không rời núi khả năng, cho nên sự xuất hiện của hắn chính là nghi điểm lớn nhất. Cốc Vũ càng nghe càng là hồ đồ, châu vàng rửa tay chẳng lẽ liền không thể lần nữa rời núi sao? Có lẽ là bởi vì sinh hoạt bước bắt đầu. Đoạn Tây Phong nhìn xem Cốc Vũ ánh mắt tò mò, mạng người quan trọng thời điểm, đào mệnh quan trọng, ngươi chẳng lẽ liền không thể tin ta một lần sao? Cốc Vũ gãi đầu một cái, từ trong ngực tay lấy ra tờ giấy, đưa cho Đoạn Tây Phong, nhị ca, đây là ngươi miêu tả cho ta sao? Chính là lúc trước tấm kia xuất hiện tại Cốc Vũ trong phòng, mệnh hắn nhanh chóng rút lui tờ giấy. Cái gì đồ chơi? Đoạn Tây Phong một thanh chép trong tay, ghé vào trước mắt tạ trợ ánh trăng chụp chữ nhìn qua, không phải do ta biết. Cốc Vũ thu hồi tờ giấy, hướng Đoạn Tây Phong nói, việc này kỳ quặc dị thường, trong lòng ta nghi ngờ không giải, mong rằng nhị ca chỉ điểm sai lầm. Đoạn Tây Phong bất đắc dĩ nhìn xem Cốc Vũ, gặp Cốc Vũ nhếch đôi môi, một mặt kiên trì, biết mình không nói rõ ràng vị tiểu sư đệ này sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, thở dài nói, cái này hồ trùng là người Giang Nam thị, sinh ra ở nơi đó nổi danh giàu có người ta, hắn từ tiểu không yêu đọc sách, lại đối quyền cước kỹ năng tỉnh có độc đồng hồ, trong nhà liền mời làm việc danh sư dốc lòng dạy bảo, hắn thiên phú lại cực cao, tuổi còn trẻ liền học được một thân thật bản lãnh, chỉ tiếc đóng cửa ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống, nơi đó quan viên ngấp nghé hồ gia gia tài, vu hãm cha tư doanh mối sát, tống giam. Hồ gia bởi vậy suy tàn, hồ trùng lưu lạc đầu đường. Cốc Vũ nghe được trong lòng cảm giác khó chịu, sau đó đâu? Hồ chúng lo lắng quan viên trả thù, liền đi xa tha hương, tràn trọc đến Trương Châu lúc, ngoài ý muốn cùng nơi đó một giang hồ tiền bối kết bạn, người kia luyện là diệu thủ không không bản sự, mặc phòng qua phòng, vượt nóc băng tường, đến vô ảnh, đi vô tung. Hồ chúng làm sinh tồn kế liền bái tại người kia môn hạ. Hắn vốn là căn cơ không tệ, lại tăng thêm chăm học khổ luyện, dần dần liền trên giang hồ có danh hảo. Cốc Vũ có chút lo lắng, thô lô đánh gây hắn, nói như thế nhiều, cùng ngươi lại có cái gì liên quan? Chương 1044, không biết sống chết chương 1044. Không biết sống chết nóng nội điệu tử, Đoạn Tây Phong lườm hắn một cái, ngươi nghe là không nghe. Nghe, nghe. Cốc Vũ cắn răng nói. Đoạn Tây Phong nói, hồ trùng 17 tuổi năm đó, sư phó ông chết, hắn lẻ loi một mình đi vào kinh thành, thề muốn xông ra cái thành tựu, từ vào kinh thành về sau liên tiếp làm xuống 12 vụ án, hạ thủ mục tiêu đều là trong kinh thành có mặt mũi, kinh thành hắc bạch hai đạo đều chấn kinh, từ đó trong giang hồ liền nhận ra nhân vật này. Nhắc tới cũng xảo, hắn đêm nhập Bạch Long sẽ từ Triệu Thư Tăng nơi đó trộm đến nước ngọt chân châu một đôi, Triệu Thư Tăng rất là tức giận, mệnh ta tắc cầm hồ trùng. Ta cùng hắn giao thủ số hợp mới đưa quanh hắn, người này một không oán trời mà không oán địa, thân ở trùng vây kiên cường không giảm. Ta gặp hắn là cái thẳng thắn cương nghị hắn tử, liền cũng không có làm khó hắn. Về thay hắn hướng Triệu Thư Tăng biện hộ cho, Triệu Thư Tăng liền đem nó thu nhận dưới trướng. Ta hai người không đánh nhau thì không quen biết, trở thành hảo hữu chí giao. Cốc Vũ hai nghe nơi rất xa vang làm một đoàn tiếng huyên náo, huyệt thái dương nổi gân xanh, nhưng Đoạn Tây Phong cố sự còn không có kể xong, chỉ gấp đến độ hắn vò đầu bứt tai, trầm trầm nói, sau đó đâu? Đoạn Tây Phong lại bất vi sở động, ngữ khí bình tĩnh nói, hồ trùng thiếu niên khí khái hào hùng. Tuấn tú lịch sự, bản sự lại lớn đến mức rất, từ gia nhập Bạch Long sẽ sau liền nhận phá lệ ưu ái, Triệu Thư Tăng có cái đệ đệ, theo hắn Nam Chinh Bắc Chiến, tại một lần bang phái lửa bức bên trong mất mạng, chỉ để lại cái trăng tròn quê nữ, gọi là Hỷ Nhi, Triệu Thư Tăng đem nó nuôi dưỡng lớn lên, coi như mình già, nữ tử kia tuổi dậy thì, thấy một lần hồ trùng liền tình căn tâm trùng, chính là thiếu niên mộ ngải niên kỷ, hai người sớm chiều ở chung, chẳng biết lúc nào cùng đi tới, đợi Triệu Thư Tăng phát hiện thời điểm, Hỷ Nhi đã châu thai ám kết, có bầu. A, Cốc Vũ thở nhẹ một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Đoạn Tây Phong nhếch miệng, Triệu Thư Tăng rất là nổi giận, loại này bại hoại nhà mình khuê nữ thanh danh chuyện xấu, cho dù lại như thế nào coi trọng Hồ Trùng, cũng là dung không được hắn. Hắn lặng lẽ đem ta đưa tới, thủ mệnh đem Hồ Trùng âm thầm xử quyết. Ta cũng không nghĩ tới tiểu tử này như thế không biết phân tấp, liên điểm đủ linh đệ hẹn tại trong nhà hắn uống rượu. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới a. Nói đến chỗ này bỗng nhiên trở nên phiền muộn, Cốc Vũ Kỳ quay xem hắn một chút, Đoạn Tây Phong thở ra một hơi dài, ta kia vợ bụng trộm đem việc này nói cho Hỉ Nhi. Cốc Vũ há to miệng, ngươi vợ được không hiểu sự tình. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Đoạn Tây Phong giận tím mặt, phất tay áo liền đi. Đừng, đừng, Cốc Vũ liền vội vàng kéo hắn, cười theo, là ta không hiểu sự tình. Đoạn Tây Phong hung hăng nguyết hắn một cái, lúc này mới nói, nàng bất quá là nhớ tới Hỉ Nhi bảo thai trong bụng, không đành lòng đôi này người trẻ tuổi âm dương lưỡng cách, mới nghĩ âm thầm trợ giúp hai người chạy thoát, nàng à. Là cái yêu xen vào việc của người khác ra hỏa, luôn luôn có thao không hết tâm. Cốc Vũ an tính lại, hắn lăng lăng nhìn xem Đoạn Tây Phong, tại hắn trong ấn tượng vị này nhị ca chưa từng có giống như bây giờ ôn nhu. Đoạn Tây Phong dừng một chút, mới nói, Hỉ Nhi khi đó đã bị giam lỏng, nàng đã mang thai lục giáp, mắt thấy liền muốn lâm buồn, từ chuyên gia trông coi. Nàng biết việc này sau như giống như điên đánh ra cửa, cho dù ai cũng ngăn không được, tại ta kia vợ nâng đỡ đội vã chạy tới Hồ Trùng trong nhà, các minh đệ sớm đến ta phân phó, một chờ phát giác không ổn, lập tức rút ra binh khí chém giết Hồ Trùng, phen này đánh nhau mười phần thảm liệt, Hồ Trùng bản thân bị trọng thương, các minh đệ cũng đều bị thương, Hỉ Nhi đúng vào lúc này vào cửa, Hồ Trùng dưới tình thế cấp bách lại bắt ta vợ tướng mang, bước bách chúng ta dừng tay. Trong giọng nói của hắn dần dần có nộ khí, cái thằng này lấy vết đao tương hướng, lại không biết ta kia vợ trước đó không lâu cũng tra ra hỉ mạch, ta kia vợ là cái lợi bó, tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Trong tranh đấu Hồ Trùng thất thủ đưa nàng lật đổ trên mặt đất, ta đám kia huynh đệ thừa cơ cùng nhau tiến lên, mắt thấy Hồ Trùng liền muốn hết nợ, Hỉ Nhi nhưng từ bên cạnh chui ra. Cốc Vũ đau lòng lên, Đoạn Tây Phong chậm chậm cảm xúc, mới nói, khi đó tràng diện vô cùng hỗn loạn, đợi mọi người tỉnh táo lại, Hỉ Nhi đã ngã vào trong vũng máu, các huynh đệ đều sợ ngây người, sững sờ ngay tại chỗ không biết làm sao. Kia Hồ Trùng gặp Hỉ Nhi đã khí tuyệt bỏ mình, nào ở trên người nàng gào khóc, ta mặc dù phụ mệnh giết hắn, đối với hắn lại luôn luôn thưởng thức cực kỳ, mắt thấy thảm như vậy cảnh, trong lòng cũng quả thực khó chịu, kia Hồ Trùng khóc thôi, đem đao chép trong tay, rạch ra Hỉ Nhi bụng. Cốc Vũ đông dương trừng to mắt, Đoạn Tây Phong nhớ lại tình cảnh lúc đó, vẫn cảm thấy không rét mà run, kia thai nhi bị đấm máu lấy ra, lên tiếng khóc lớn, Hồ Trùng hướng ta nói, Tây Phong đại ca, đứa nhỏ này là ta cùng Hỉ Nhi cốt đục, ta mang không để Hỉ Nhi, lại có thể dẫn hắn đi, nể tình huynh đệ một trận, ngươi chớ có truy ta. Hồ Trùng dập đầu cho ngươi quỳ trên mặt đất, hướng ta cùng các huynh đệ dập đầu lạy ba cái, dứt lời liền đem hài tử ôm lấy, hắn khinh thân công phu tốt, trong nháy mắt liền biến mất ở trong đêm tối, chỉ có tân sinh trẻ con tiếng khóc kéo dài không dứt, dạy ta đến nay khó quên. Cốc Vũ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói khẽ, hắn đi chỗ nào? Đoạn Tây Phong lắc đầu, không biết, trên giang hồ từ đó liền không có hắn động tĩnh, ta kia vợ kinh hãi tăng thêm thụ thương, về đến trong nhà bệnh nặng một trận, bào thai trong bụng cũng không có bảo trụ, vì thế khổ sở thật lâu chờ đến nàng cuối cùng dưỡng hảo thân thể, có một ngày bỗng nhiên nói cho ta lại có mang thai, hai ta liền ngóng trông dưa chín cuốn dụng ngày đó. Hắc. Cốc Vũ đột nhiên phát giác được trong mắt của hắn như có lệ quang, nhưng Đoạn Tây Phong nháy mắt mấy cái liền biến mất. A, là ánh trăng a. Hắn suy nghĩ một lát, đột nhiên gật gật đầu, dạng này người xác thực sẽ không lại trở lại kinh thành, hắn ước gì biến mất vô tung vô ảnh mới tốt. Đoạn Tây Phong mặt không thay đổi nói, từ khi nhìn thấy hắn, ta liền bắt đầu hoài nghi động cơ của hắn, nếu không phải có người buộc hắn rời núi, hắn là tuyệt sẽ không xuất đầu lộ diện. Bởi vậy ta liền có một cái to gan giả thiết, nói không chừng tuần vui này chính là vì hắn mà làm. Người nói là? Cốc Vũ tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên minh bạch Đoạn Tây Phong ý tứ, chỉ có mục tiêu của hắn mới thật sự là mục tiêu, mà chúng ta bảy cái bất quá là che giấu hai mắt người kẻ chết hay. Đoạn Tây Phong nói, lời tuy khó nghe, vô cùng có khả năng. Cốc Vũ ngây dại, suy đoán điệp ra suy đoán, để hắn tại trong sương mù cuối cùng tìm được một tia sáng, chẳng lẽ? Đoạn Tây Phong nhíu mày, ngươi nghĩ ra cái gì? Ta, hắn nhìn xem Đoạn Tây Phong, đột nhiên một phát bắt được cánh tay của hắn, ngươi còn nhớ rõ kia Hồ Trùng ở nơi nào ra tay sao? Đoạn Tây Phong mặc hắn nắm lấy, đương nhiên nhớ kỹ, tên kia nhất cử nhất động ta đều lưu ý lấy. Mang ta đi. Cốc Vũ ngữ khí lo lắng, gia tăng trên tay cường độ. Đoạn Tây Phong bất động thanh sắc nhìn xem hắn, không đảo mạng sao? Cốc Vũ hung hăng nói, mắt thấy một trận đại họa gần ngay trước mắt, há có thể chạy trối chết. Đoạn Tây Phong đột nhiên cười, liền biết tiểu tử ngươi không biết sống chết. Ê, nhìn nơi đó. Hắn lấy tay chỉ một cái, Cốc Vũ thuận thế nhìn lại, chỉ gặp nơi xa một tòa kiến trúc, gạch đá xây trúc, nguy nga cao lớn, chính là Văn Viên Các. Chương 1045, nội các đại kho. Chương 1045, nội các đại kho. Một đội cấm quân cầm trong tay bó đuốc đội vã từ Văn Viên Các trước kim thủy cầu đá trước chạy qua. Chỗ bóng tối Hồ Trùng mọc ra, hắn cảnh giác nhìn chăm chú lên cấm quân đi xa bóng lưng, lại xoay người nhìn về phía Văn Viên Các nóc nhà ngói lưu ly. Ánh mắt trong bóng đêm tĩnh mịch mà phức tạp khó tên, theo sau quay người hướng đông vừa đi đi. Văn Uyên Các lấy đông là một mảnh khu kiến trúc, chuyên một kết cấu, bao bên ngoài gạch đá, không lộ một thực, kho đỉnh hồi lấy mối vàng, chính là tử cấm thành bên trong lớn nhất tàng thư chỗ, nội các đại kho. Đại kho từ nam hướng bắc, chung 20 gian, mở có 4 môn, mỗi gian phòng sâu 4 trượng. Trong đó tây kho 10 gian, lầu trên lầu dưới đều chữ hương bản, điện tịch, quan phòng cũng chữ trong đó. Đông kho 10 gian, tồn chữ thực ghi chép, sách sử, ghi chép sơ, sinh hoạt thường ngày chú, trước đây đế vương công thần chân dung, thư tịch, tam tiết biểu văn, biểu hộp cùng bên ngoài phiên biểu văn trở. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, Hồ Trùng đi lại vội vàng, qua tây kho mà không vào, thẳng đến đông kho mà tới. Hắn thật sâu thở ra một hơi, từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa, đại môn mở đường may, Hồ Trùng lách mình đi vào. Một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc chạm mặt tới, Hồ Trùng không khỏi nhíu nhíu mày, từ trong ngực lấy ra cây đánh lửa dẫn đốt. Mở nhạt tia sáng dưới, miễn cưỡng có thể thấy rõ bốn phía, trong phòng chất đầy thành hàng giá sách, trên giá sách thì là chỉnh chỉnh tề tề văn hiến cùng hồ sơ. Hồ Trùng vác lên cây đánh lửa, tại giá sách thời gian chật hẹp trong lối đi nhỏ đội vàng mà qua. Mặc dù đại trong kho tàng thư, công văn toàn sách là sách, nhưng Hồ Trùng bước chân chắc chắn, đối quanh mình nhìn cũng không nhìn, hướng chỗ sâu đi đến. Xung quanh yên tĩnh cực kỳ, Hồ Trùng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình, trong lòng chẳng biết tại sao lại nhiều một tia thất vọng. Hắn lâu không tại giang hồ, bây giờ trọng thao cựu nghiệp lại không có chút nào hưng phấn có thể nói, có chỉ là phẫn nộ, bất đắc dĩ cùng hối hận, nhưng bày ở trước mặt hắn chỉ có một con đường, đem đối phương muốn đồ vật nắm bắt tới tay, nếu không con của mình sợ là khó giữ được tính mạng. Không nhìn thấy muốn đồ vật, hắn không chút do dự đi ra khỏi phòng, đi hướng hạ nhất thời gian. Đi thẳng đến thứ bảy thời gian, ánh mắt của hắn dần dần phát sáng lên, hắn tại trên giá sách lật sách, tìm kiếm lấy, xa xa tiếng hò hét truyền đến, Hồ Trùng trên mặt nhiều một tia cháy bỏng. Hắn đem trong tay điện tịch buông xuống, quan sát bốn phía, xó xỉnh bên trong một cái hộp hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn bước nhanh đến gần, đem cái hộp kia chép trong tay, tại chợ cây đánh lửa tia sáng tinh tế do xét, gặp cái này hộp chất liệu sắt cũng không phải sắt, giống như đồng không phải đồng, cầm trong tay quả thực có chút phân lượng, trong lòng của hắn không khỏi vui mừng, thầm nghĩ, chính là nó. Nhưng vào lúc này, chợt nghe ngoài cửa bịch một thanh âm vang lên, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp nào tới. Hồ Trùng hoảng hốt, vung tay đem cây đánh lửa dập tắt, trong bóng tối hàn quang lóe lên, lưỡi dao sắc bén lao thẳng tới mặt của hắn. Hồ Trùng mũi chân một điểm, thân thể bay ngược mà ra, lưỡi dao giáng chặt lấy chóp mũi của hắn mà qua. Ngoài cửa đột nhiên sáng lên đèn lửa mùa thu đêm, chiếu rọi đến trong phòng giống như ban ngày. Chu Thanh Bách giơ cao đao nơi tay, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắn, ngươi là ai? Hồ Trùng gặp mặt trước một viên tiểu tướng, thân hình cao lớn, uy phong lẫm liệt, liền biết không phải là cái dễ đối phó hạng người, lập tức cũng không đáp lời, mũi chân đạp một cái, như mũi tên vọt lên phía trước. Chu Thanh Bách sớm đã có đề phòng, hoành đao nơi tay, cản hắn đường đi. Mắt thấy hai người liền muốn đánh giáp lá cả, Hồ Trùng eo nhỏ nhắn gấp xoay, thân thể kề sát đất đảo quanh, vòng qua Chu Thanh Bách tình thế bắt buộc một đao, hướng cổng cấp đi. Mắt thấy liền muốn tới cửa, chợt thấy phía sau ác phong bất thiện, một đao đột ngột từ hắn bên cạnh thân xuất hiện, hắn nếu là lại hướng phía trước chạy, lưỡi đao thế tất yếu chém vào hắn trên lưng. Hồ Trùng ứng biến cực nhanh, ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân, hướng sau bay ngược mà ra, giữa không trung quay tròn đánh một vòng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Chu Thanh Bách thở dài, tốt tuấn công phu. Hồ Trùng sắc mặt xanh xám, nhào thân mà lên. Chu Thanh Bách không dám thất lễ, quát một tiếng, giữ cửa giữ vững. Ngoài cửa chúng binh cùng kêu lên đáp, rõ. Hồ Trùng vung tay chính là một cái đâm, Chu Thanh Bách không tránh không né, để cử đao đón đỡ, một dài một ngắn lao vào nhau, chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, hai người chiến tại một chỗ. Chu Thanh Bách võ nghệ cao cường, cầm trong tay trường nhận, nói đến càng có ưu thế, làm sao trong phòng không gian chật hẹp, quanh người đều là thành hàng giá sách, tránh chuyện xê dịch đều bị hạn chế, đại khai đại hợp thân pháp không thi triển được. Hồ Trùng vũ lực mặc dù không kịp hắn, nhưng thắng ở nhạy bén linh xảo, hai người chiến đấu đã lâu, lại khó mà phân ra thắng bại. Dù là như thế, Hồ Trùng càng ngày càng khó lấy chèo chống. Chu Thanh Bách thân pháp như điện, đao đao chí mạng, Hồ Trùng chỉ có mệnh với ứng phó phần, nào có hoàn thủ thời cơ. Mắt thấy đối phương nhẹ bước ép sát, Hồ Trùng chỉ cảm thấy trận trận tuyệt vọng. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài viện một tiếng hô, Hồ Trùng, ta đến giúp ngươi. Ngay sau đó bên ngoài viện hoàn toàn đại loạn, tiếng đánh nhau vang làm một đoàn. Hồ Trùng sững sờ, hắn nghe được người kia thanh âm, là bằng hữu của hắn lại là kẻ thù của hắn, Đoạn Tây Phong. Trong lòng của hắn nhất thời không biết là cái gì tư vị, đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng Chu Thanh Bách đánh tới. Chu Thanh Bách cười lạnh nói, tới một cái bắt một cái. Cổng bóng người lóe lên, một cái người lùn nam tử cầm trong tay lưỡi dao nhào về phía Chu Thanh Bách. Chu Thanh Bách thân ở một trước một sau giáp công bên trong, không thấy chút nào bối rối, mũi chân phát lực nhào về phía Hồ Trùng, một đao cắt ngang thẳng đến Hồ Trùng mặt. Hồ Trùng mắt thấy đối phương bài sơn đảo hải mà đến, ngạnh sinh sinh đón hắn một cái, ken một tiếng, Hồ Trùng chỉ cảm thấy hổ khẩu chua xót khó nhịn, trong tay đoạn đao rốt cuộc không cầm nổi, rời khỏi tay. Cánh tay bị Chu Thanh Bách lưỡi đao xẹt qua, đâm kéo kéo chạy xuống máu tới. Chu Thanh Bách cũng không quay đầu lại, tay trái bắt lấy vỏ đao, hướng sau gấp bảy. Phía sau người đã truy đến phía sau, mắt thấy thắng lợi nắm chắc, nào ngờ tới Chu Thanh Bách chợt chiêu thần kỳ, vội vàng tay trái bảo vệ đầu mặt, vỏ đao mang phong thanh mà tới, bịch một tiếng vang trầm, người kia thật giống như bị quạt một cái to lớn cái tát, đầu anh minh, mắt nổi đom đóm, cho dù dạng này hắn vẫn cầm trong tay đao vung ra. Chu Thanh Bách hướng bên cạnh tránh đi, đưa tay sờ về phía dưới bụng, chỉ mò đến một tay máu, hắn hung tợn nhìn về phía kẻ đánh lén, lại chưa phát giác sững sờ, ngươi. Cốc Vũ lảo đảo đoạt ra mấy bước, thân thể mất cân bằng ngã trên mặt đất, lung lay đầu, lúc này mới thấy rõ Chu Thanh Bách, cũng ngây ngẩn cả người, ngươi. Chu Thanh Bách giận tím mặt, hảo tiểu tử, ngươi khô chuyện tốt. Sói đói đánh tới. Cốc Vũ quá sợ hãi, đem chân hung hăng đạp hướng giá sách mất cân bằng hướng về phía trước ngược lại đến, Chu Thanh Bách cả giận nói, tặc tử ngươi dám. Chỉ tới kịp vọt lên phía trước hai bước, trong tiếng ầm ầm bị giá sách đáp đảo. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Hồ Trùng còn không có lấy lại tinh thần, Cốc Vũ từ dưới đất bò dậy thân, cả giận nói, còn không mau chạy. Đi đầu thoát ra cửa đi. Trước cửa đã loạn thành hỗn loạn, Đoạn Tây Phong độc thân tại Cẩm Y Liễu vệ trong vòng vây du tẩu, Cẩm Y Liễu vệ cứ việc người đông thế mạnh, binh cường mã trắng, nhưng Đoạn Tây Phong thân hình như quỷ mị, xuất thủ giống như thiểm điện, song phương đánh cái được chống không chịu nổi, hắn được nửa bên mặt, người khác không nhận ra, Hồ Trùng lại như thế nào biết không được hắn. Trước ngực hắn kịch liệt chập trùng, ngai ngai nhìn chăm chú lên Đoạn Tây Phong. Cốc Vũ đội la lên, nhị ca, đi. Đưa tay tại Hồ Trùng đầu vai đẩy một cái. Đoạn Tây Phong đáp ứng một tiếng, trong lòng bàn tay đao chợt như pháo hoa nở rộ, cẩm y liễu vệ chỉ gặp ngàn vạn phiến đao ảnh, hoàng hốt phía dưới liên tục không ngừng lùi lại. Đoạn Tây Phong đoạt ra vòng đây, hướng thành cung chạy tới. Hồ Trùng bay người lên trên đầu tường, đem Cốc Vũ kéo đi lên. Đoạn Tây Phong chạy đến dưới tường, Cốc Vũ đem hắn tay nắm lấy, Đoạn Tây Phong vững vàng rơi vào đầu tường, hướng Hồ Trùng dương lên đầu, "Tiểu Hồ, lại gặp mặt." Hồ Trùng biểu lộ phức tạp nhìn xem hắn, há mồm vừa muốn trả lời, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn hàn quang lóe lên, thẳng đến Đoạn Tây Phong mà đến, hắn đột nhiên hung hăng hướng Đoạn Tây Phong đẩy một cái, ngay sau đó bên eo truyền đến kịch liệt đau nhức, kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đầu tường. Chương 1046, sau lưng chương 1046, sau lưng một thanh kiếm sát sát Hồ Trùng bên eo mà qua, Hồ Trùng ngã lộn nhào ngã xuống đầu tường. "Tiểu Hồ!" Đoạn Tây Phong kinh hô một tiếng. Hồ Trùng thân thể cực tốc hạ xuống, mắt thấy liền muốn quẳng xuống đất, hắn mũi chân ngay cả câu, thân thể như con toy chuyển nửa vòng, lảo đảo rơi trên mặt đất. Đoạn Tây Phong nhìn đến sắc mặt xanh xám, thầm nghĩ, không được. Cốc Vũ kéo một cái cánh tay của hắn, "Đi." Hai người song song nhảy xuống đầu tường, dịu lấy Hồ Trùng chật vật rời đi. Chu Thanh Bách hai tay gánh vác phía sau, lạnh lùng đánh giá ba người rời đi, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, muốn chạy cũng không có như vậy dễ dàng. Đang muốn hạ lệnh truy kích, một trận tiếng bước chân vang lên, Trần Cự tại cấm quân bảo vệ xuống tới. "Trần công công." Chu Thanh Bách trong lòng lộn bộ một tiếng, trong cung gia như thế đại nhiễu loạn, hắn muốn nên làm bạn tại hoàng đế bên người, hẳn là bệ hạ ra cái gì sự tình. Trần Cự thở hổn hển đi đến trước mặt hắn, "Chu tướng quân, bệ hạ nắm ta mang câu nói." "Công công thỉnh giảng." Chu Thanh Bách một mực cung kính nói. Trần Cự hướng về hai bên phải trái nhìn xem, cấm quân thức thời tránh đi, chỉ có cấm quân thống lĩnh làm gì chính lưu tại hắn phía sau. Chu Thanh Bách nghi hoặc nói, "Ngài đây là?" Trần Cự nhìn chăm chú lên hắn, "Chu tướng quân, ngươi cũng đã biết những này đêm nhập hoàng cung nịch tập tụ người nào sai sự, chẳng lẽ công công hiểu được nội tình?" Chu Thanh Bách đi nói. Trần Cự nhìn xem trước mặt cao lớn người trẻ tuổi, đáy lòng thở dài một tiếng, tiến nhanh tới một bước đi đến Chu Thanh Bách gần sát, dù đầu đầu chính là sau lưng chủ mưu. Cái gì?" Chu Thanh Bách trợn tròn trong mắt, "Tuyệt đối không thể. Ngươi lại như thế nào biết không phải là hắn?" Làm gì chính siết chặt trong tay cương đao, hai mắt chăm chú nhìn Chu Thanh Bách, chỉ cần hắn có chút dị động, trong tay cương đao đem không có chút nào chần chờ ra khỏi vỏ. Chu Thanh Bách đầu trận trận oanh minh, tin tức này không tiếc tại sấm sét giữa trời quang, chấn động đến cả người hắn đều tê, bởi vì, tóm lại, không phải là hắn. Trần Cự trầm giọng nói, "Bệ hạ thần thông quảng đại, chỗ nào đều có ánh mắt của hắn, hắn đã nói là, đó chính là thiên chân vạn sắc." "Chu tướng quân, sau lưng người chính là ruộng đầu đầu, hắn gan lớn trùng trời, dám ở cung trong quấy rầy mưa gió, tôi không thể tha, bệ hạ mệnh ngươi đem hắn truy nã quy án, ngươi nhưng nghe rõ ràng." Chu Thanh Bách trong lòng lột bột một tiếng, hắn lập tức kịp phản ứng, ruộng đầu đầu bên người nhất định có người bị bệ hạ sử dụng. Hắn đè xuống trong lòng sợ hãi, trầm trầm nói, "Thần tuân chỉ." Trần Cự lại nói, "Cấm quân thống lĩnh làm gì chính võ nghệ cao cường, chân thành vị sự tình, hắn có thể trợ ngươi một chút sức lực." "Tạ bệ hạ thương cảm." Chu Thanh Bách chắp tay nói, "Làm gì chính nhìn chằm chằm, hắn lại như thế nào nhìn cung ra, thế này sao lại là đến giúp đỡ hắn, chỉ sợ chỉ cần hắn hơi lộ ra đối hoàng đế chất vấn hoặc là bất mãn, làm gì chính sau một khắc liền muốn đem người một nhà đầu chặt xuống." Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt hắn sau lưng, hắn hướng làm gì chính vừa chắp tay, "Làm phiền hạ tướng quân." Làm gì chính cười như không cười nói, "Đều là vì bệ hạ phân ưu, nói gì cái tạ chữ." Chu Thanh Bách hít sâu một hơi, đảo mắt tả hữu cấm quân cùng cẩm y liễu vệ, còn chờ cái gì, chẳng lẽ muốn bỏ mặc nịch tặc đào tẩu sao? "Truy!" Chúng binh sơn hô hải khiếu, đuổi theo Cốc Vũ ba người biến mất phương hướng đi. Hồ Trùng phát ra rên lên một tiếng, bước chân cũng chậm xuống tới, Cốc Vũ gặp hắn trên mặt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, vũ quan bởi vì đau đớn mà bặm mẹo, tay phải che bên eo, huyết thủy từ khe hở bên trong chảy ra, liền biết hắn thương đến không nhẹ, nhưng giờ phút này phía sau chính là truy binh, dừng lại không khác với tự tìm đường chết, thúc giục nói, "Hồ đại ca chống được." Hồ Trùng nhìn xem Đoạn Tây Phong, Bạch Long sẽ luôn luôn điệu thấp cực kỳ, ngươi sao bỏ được xuất đầu lộ diện rồi? Đoạn Tây Phong liếm môi một cái, Bạch Long sẽ đã sớm hủy diện. Hồ Trùng sững sờ, tiếp theo nở nụ cười, cắn răng nói, "Tốt, tốt, diệt thật tốt, chỉ có này mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Triệu Thư Tăng đồng đánh Nguyên Lương, hại chết ta Hỉ Nhi, dạy ta vợ chồng âm dương tương cách, đây cũng là báo ứng." Đoạn Tây Phong thản nhiên nói, "Triệu Thư Tăng chết rồi, chết tại dưới đao của hắn." Hướng Cốc Vũ chép miệng. Hồ Trùng há to miệng, nhìn về phía Cốc Vũ, "Tiểu Hữu, làm tốt." Cốc Vũ lung túng lắc đầu. Hồ Trùng lại nhìn về phía Đoạn Tây Phong, "Tiến tử tỷ còn tốt chứ, nàng đối với ta rất tốt, đối Hỉ Nhi càng thêm tốt, khi đó ta tuổi nhỏ vô tri, dưới tình thế cấp bách đã thương nàng, mỗi lần nghĩ đến hối tiếc không kịp." Đoạn Tây Phong má bộ tố chất thần kinh co lại, "Nàng cũng đi." "Sao? Thế nào biết?" Hồ Trùng sợ ngây người. Đoạn Tây Phong tự giễu cười một tiếng, "Thế sự vô thường, chắc hẳn lão thiên là tại trừng phạt ta đi." "Tiểu Hồ, ngươi cũng đã biết ta là ai?" Hồ Trùng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, "Ý gì?" Đoạn Tây Phong nói, "Ta xưa nay không là Bạch Long người biết, ta là Thuận Thiên phủ bộ khoái. Phụ mệnh tiềm phục tại Bạch Long sẽ chính là vì truy nã Triệu Thư Tăng." Hồ Trùng Du dừng bước lại, hắn khiếp sợ nhìn xem Đoạn Tây Phong. Đoạn Tây Phong nói, "Tiểu Hồ, giờ phút này lún xuống chúng đây, ta cũng không gạt ngươi, kinh thành anh hùng sẽ rộng ôm giang hồ hào kiệt, nhìn tựa hồ là xuất phát từ công nghĩa, kỳ thực là trận chính cống âm mưu, sau lưng lòng người nghi ngờ làm loạn, toan tính không nhỏ, ngươi là giải đáp đây hết thảy mấu chốt, mong rằng xem ở ngày xưa phương diện tình cảm không tiếc bẩm báo." Hồ Trùng ngây ngốc nhìn xem Đoạn Tây Phong, "Nô." Hắn nhíu mày, che tại vết thương tay phải không khỏi nắm chặt. "Dừng lại." Quát to một tiếng truyền đến. Ba người sợ hãi quay đầu, chỉ gặp Chu Thanh Bách dẫn người từ đằng xa như gió lốc xoắn tới. có mệnh trốn được đi rồi nói sau. Hồ Trùng bàn chân phát lực, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Đoạn Tây Phong cùng Cốc Vũ theo sát sau, đi theo Hồ Trùng phía sau. Cẩm Y Liễu vệ cùng Cấm Quân như lang như hổ, càng đuổi càng gần. Chu Thanh Bách bên cạnh truy vừa nói, Cốc Vũ, thằng danh con, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm không thành, về không thúc thủ chịu trói. Cốc Vũ nghe được khẽ run rẩy, hắn biết mình xong, vắt chân lên cổ chạy càng mừng hơn. Nhưng hắn đến cùng không phải là đối thủ của Chu Thanh Bách, khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Chu Thanh Bách đuổi tới hắn phía sau, vung đao chém liền, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lưu lại đi. Cốc Vũ nghe được phía sau áp phong thật đến, đem cổ co rụt lại, trở lại đón đỡ. Keng, hai đao đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cẩm Y Liễu vệ cùng nhau tiến lên, đem Cốc Vũ vây quanh. Đoạn Tây Phong đoạt ra mấy bước, gặp lại sau Cốc Vũ trong nháy mắt liền đã chỗ sâu trùng đây. Cẩm Y Liễu vệ đao ra như gió, vòng vây đang dần dần thu nhỏ, gấp đến độ hắn mắng to một tiếng, mẹ nó. Đệm bước xoay eo, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào vòng vây, trường đao vung lên, bước lui Cẩm Y Liễu vệ. Cốc Vũ đội la lên, Hồ đại ca đâu? Đoạn Tây Phong cả giận, sớm mẹ nó chạy mất dạng. Chu Thanh Bách nghe răng cười một tiếng, vẫn là lo lắng cho mình đi. Trường đao nhanh như tấm lụa bổ về phía Đoạn Tây Phong. Đoạn Tây Phong không tránh không né, ngạnh sinh sinh đón hắn một đao, đùi phải dù bắn ra, thế đại lực chầm quất hướng Chu Thanh Bách bên eo. Bên kia toa làm gì chính hai tay giơ cao đao, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh bổ về phía Cốc Vũ, Cốc Vũ để cử đao chiêu đỡ, hôn chiến tại một chỗ. A. Đoạn Tây Phong khỏe mắt hơi đến cách đó không xa bóng người nhoáng một cái, Hồ Trùng vậy mà đi mà quay lại, phía sau thì là một đội Cẩm Y Liễu vệ, hắn cười ha ha, vong ân phụ nghĩa, đáng đời. Cánh tay phải chấn động, mũi đao hóa thành vạn điểm hoa lê, hướng Chu Thanh Bách bao phủ mà tới. Chu Thanh Bách sợ nhảy lên, liên tục lùi lại, Đoạn Tây Phong kéo lấy Cốc Vũ, đi. Chương 1047, đáng tiếc chương 1047, đáng tiếc đại nội bên trong thịnh vượng chưa bao giờ có, vào cung tám tặc đều hiện nguyên hình, có tư cách bảo vệ hoàng gia cái nào không phải võ nghệ siêu quần, thường ngày lại chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện, tám tặc cho dù bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chỉ có vội vàng thoát thân phận. Bị bắt cũng có, bị tại chỗ cách đánh chết cũng có, chói mắt máu tươi phảng phất là lớn lao chế giễu, cười bọn này mâu tặc lại có vào cung dũng khí. Một cấm quân vội vàng chạy vào cảnh nhân cung, bệ hạ, lại có một tặc bị bắt. Vạn Lịch hơi khép hai mắt, trên mặt không lộ vẻ gì, cấm quân liếm môi một cái, thanh âm nhẹ thấp, chỉ là còn không có ruộng đầu đầu bằng dáng. Chân củ khoát tay áo, cấm quân tức thời lui ra. Vạn Lịch mở mắt ra, nghe được cung nội ồn ào náo động như phố xá sầm uất, thở dài, ngươi lại ruộng đầu đầu sẽ hiện thân sao? Chân củ nói, vật kia đối với hắn cực kỳ trọng yếu, hắn sẽ hiện thân. Vật kia đối ta trọng yếu giống vậy, Vạn Lịch vô ý thức nắm chặt nắm đấm, bởi vì dùng sức mà có vẻ hơi trắng bệnh, trong con mắt hắn chớp động lên yếu ớt chi hỏa, chỉ là không nghĩ tới chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, vật kia vậy mà liền giấu ở đại nội. Phùng đại người hầu thật sự là hữu tâm người a. Ngữ khí ngược lại trở nên oán độc. Chân củ biết trong miệng hắn Phùng đại tiếp chính là ngày xưa quyền nghiêng triều chính Phùng Bảo, vị này thế gian ít có thái giám bởi vì hắn thông minh, tự phụ thê thảm kết thúc, kẻ đầu têu chính là trước mắt hoàng đế, hắn không dám nói chuyện nhiều, chỉ là nói, Chu Thanh Bách biết được sau lưng người chính là ruộng đầu đầu thời điểm chấn kinh không nói, có thể thấy được hắn trước đó cũng không cảm kích. Vạn Lịch bất trí khả phủ nói, Chu Thanh Bách là sinh tử của hắn chi giao, cũng âm thầm giúp hắn đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng từ Hồ Ứng Lân nơi đó lấy được chìa khóa, đồng thời biết được vật kia hạ lạc về sau liền đem hắn bài trừ tại kế hoạch bên ngoài, cho nên ban ngày bên trong Chu Thanh Bách lại hắn không biết ruộng đầu đầu hạ lạc, xác thực không có lửa gạt chấm, chỉ là hắn dừng một chút, không có tiếp tục nói hết. Trần Cụ chờ đợi câu sau của hắn, sau một lúc lâu Vạn Lịch mới nói, làm gì chính được chấm nhắc nhở, chỉ cần nhìn thấy ruộng đầu đầu hiện thân, cần phải đem nó chu sát, phàm là có người chần chờ có lẽ có dị động, giết chết bất luận tội. Trần Cụ rủ xuống mí mắt, hà tướng quân đối bệ hạ trung thành tuyệt đối, cùng ruộng đầu đầu lại không có quan hệ cá nhân, việc này có thể tự nước chảy thành sông. Vạn Lịch nhíu nhíu mày, Trần Cụ, ngươi là đang trách chấm sao? Trần Cụ sắc mặt bá điệu biến chợt nhìn, bịch quỳ giảm xuống đất, lao nô không dám. Vạn Lịch thản nhiên nói, đứng lên mà nói. Trần Cụ hai mắt chứa nước mắt, lao nô đối bệ hạ tuyệt không hài lòng, nhận nguyện chứng dám, nếu có hoang nôn trời đánh ngũ lôi. Quỳ giảm trên đất cuốn quýt dập đầu. Vạn Lịch nhìn xem cửa đại điện đỉnh nón trụ quang giáp thị vệ, qua hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, khẩu khí cũng hòa hoãn lại, chấm là vô tâm chi ngôn, ngươi ngược lại giả mồm đi lên, ngươi theo ta như vậy nhiều năm, là ta chí thân đến gần người, chấm sao lại hoài nghi ngươi, đứng lên đi. Trần Cụ lúc này mới há miệng run rẩy bò lên. Vạn Lịch thở dài, ruộng đầu đầu từ tiểu tiếp ta lớn lên, cùng chấm tình như huynh đệ, nếu không phải hắn tẩu hỏa nhập ma, chấm lại thế nào nhẫn tâm giết hắn? Hắn có chút meo mắt lại, trầm giọng nói, cái thằng này đại nghịch bất đạo, như toan giao động chấm thiên thu cơ nghiệp, ngươi xem một chút hắn hiện tại làm cái gì, sai sử nghịch tặc quấy rầy kinh thành, càng phát rồ đến bỏ mặc quần đạo vào cung làm ác, vực này đại nghịch bất đạo xuẩn đi, cùng loạn thân tặc tử có gì dị? Là đại minh giang sơn vững chắc, chấm không thể không giết hắn, ngươi biết sao? Trần Cụ thấp giọng nói, hắn làm được sát thực quá mức, đây là hắn trừng phạt đúng tội. Hồ Trung cùng Đoạn Tây Phong, Cấp Vũ hai mái hiên đụng vào nhau. Cấm quân cùng Cẩm Y Liễu vệ nhìn chằm chằm, giống xua đuổi bảy cựu đuổi cho ba người đâm quàng đâm xiên, chật vật không chịu nổi. Ba người một bên cùng người chiến đấu, một bên chạy trốn, ăn lấy hết truy binh bị đắng, trên thân máu me đồng địa, nhất thời cũng khó có thể phân biệt là địch nhân vẫn là hắn. Cấp Vũ cánh tay trái nhỏ bên trong đau, may mà bị thương không sâu, Đoạn Tây Phong trước ngực một mảnh hồng, tối như bưng cũng không biết tổn thương ở chỗ nào, nhất dậy hắn lo lắng lại là Hồ Trung. Vị này năm đó uy danh chấn kinh kinh thành thần thâu khinh thân công phu mặc dù cao minh, nhưng hắn bị Chu Thanh Bách đâm trúng một đao kia sâu tận xương thủy, đối phương người đông thế mạnh, vừa khổ không thoát thân cơ hội, kéo tới lúc này bước chân càng thêm nặng nề, ngược lại rơi vào cuối cùng. nhất. Ba người hoảng hốt chạy bừa, một đầu đâm vào ngõ cụt, lại nghĩ trở về chạy đã là trễ. Đoạn Tây Phong nhìn qua phía sau truy binh, cả giận, đồ hỗn trướng, ngươi mang chặt đầu đường. Cốc Vũ vừa tức vừa gấp, đây là hoàng cung, cũng không phải nhà ta. Trước mắt thành cung cao ngất, trừng hơn trượng, hai người dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không nhảy qua được đi. Hồ Trùng từ trong ngực móc ra con kia hộp, nhét vào Cốc Vũ trong tay, Cốc Vũ lăng lăng tiếp được, lại nhìn Hồ Trùng đã là sắc mặt trắng bệnh, hữu khí vô lực, dưới thân máu me đồng địa, bước chân phù phiếm, không khỏi cả kinh nói, Hồ đại ca. Hồ Trùng thanh âm run rẩy, đem thứ này mang cho bọn hắn. Cốc Vũ đội la lên, cùng đi, ta cùng nhị ca hộ ngươi ra ngoài. Hồ Trùng cười khổ nói, ta sợ là không thành. Đưa bàn tay từ miệng vết thương có chút lấy ra, máu tươi cốt cốt mà ra. Cốc Vũ sắc mặt cũng thay đổi, Hồ Trùng nhìn về phía Đoạn Tây Phong, Đoàn đại ca, bọn hắn cầm hài nhi của ta, ta không thể không nghe bọn hắn, chỉ có thứ này mới có thể đổi được tính mạng của hắn. Đoạn Tây Phong hai mắt đỏ bừng, mím chặt bờ môi, chăm chú nắm chặt chuôi đao, hắn sớm đã nhìn ra Hồ Trùng đã ở nọ mạnh hết đà, hắn là từ trong hàm răng gật ra, chúng ta cùng đi. Hồ Trùng cắn răng nói, ta có lỗi với Hỷ Nhi, không có bảo vệ tốt con của nàng, Đoàn đại ca, một lần kia ta cầu ngươi thả ta đi, lần này ta chỉ sợ muốn lưu lại. Đoạn Tây Phong cổ họng căng lên, cũng là vì đứa bé kia. Hồ Trùng dính đầy máu trên mặt hiện ra mỉm cười, ta kia Hải Nhi thông minh hoạt bát, đọc đủ thứ thi thư, ngươi thấy hắn tất nhiên cũng là thích, nước mắt tràn mi mà ra, hảo hảo đại hắn, mỗi ngày thay ta hôn hôn hắn. Đoạn Tây Phong má bộ cơ bắp run rẩy dữ dội, phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, Chu Thanh Bách dẫn người xuất hiện tại cửa ngõ. Đi. Hồ Trùng đột nhiên đưa tay bắt lấy hai người cánh tay, ra sức đem hai người đẩy hướng bên tường. Cốc Vũ cùng Đoạn Tây Phong cơ hồ là vô ý thức đạp ở trên tường, thân thể nhảy lên thật cao, bất quá hai người khinh thân công phu qua quýt bình bình, chỉ có thể đến tường eo, liền ở thân thể hai người hạ xuống thời khắc, Hồ Trùng đột nhiên phóng lên tận trời, hai chân tại mặt tường ngay cả đạp, đến hai người dưới thân, hai tay nô ra nâng ở chân của hai người ngọn nguồn. Làm gì con mắt thấy người này khinh công đến, tay áo ngọn nguồn lật một cái, lộ ra nọ quân dụng, không chút do dự móc động cò súng, tên nọ như mũi tên bắn ra ngoài, Hồ Trùng giữa không trung hai chân bình thân một chữ ngựa khó khăn lắm tránh đi. Đóa, tên nọ nhập tường, vững vàng đứng trụ. Hắn mũi chân tại cán tên bên trên nhẹ nhàng một dựng, thân thể mượn lực bắn ra, như đại bàng, giống như con diều, ở trong trời đêm phảng phất liền muốn cưỡi gió mà đi. Chu Thanh Bách nhìn trợn mắt hốt mồm, không khỏi khen, tốt tuấn thân thủ. Hồ Trùng lại hoàn mỹ nghe hắn tán dương, hắn nổi gân xanh, hai tay bỗng nhiên hướng lên đẩy, trong miệng hét lớn một tiếng, đi. Cốc Vũ cùng Đoạn Tây Phong cao cao vượt qua đầu tường, Đoạn Tây Phong đưa tay hạ giò xét, bắt lấy Hồ Trùng cổ áo, cùng đi. Hiu. Tiếng xé gió truyền đến, thứ hai mũi tên đến. Hồ Trùng thân thể một lảo đảo, tên nọ thấu thể mà qua. Hắn dùng hết cuối cùng nhất khí lực đem Đoạn Tây Phong đẩy ra, thân thể mềm mềm cắm hướng mặt đất. Tiểu Hồ. Đoạn Tây Phong tê tâm liệt phế tiếng la biến mất tại thành cung khác một bên. Đất mặt nổi lên bốn phía, Hồ Trùng lặng lặng nằm trên mặt đất, trước ngực, bên eo máu me đầm địa, hai mắt vô thần mà nhìn xem đỉnh đầu bầu trời. Chu Thanh Bách đi tới gần, có chút ít tiếc nuối nhìn xem hắn, cái này một thân xinh đẹp công phu thế gian hắn hưu, làm sao bị tặc, đáng tiếc đáng tiếc. Chương 1048, hiện thân chương 1048, hiện thân cảnh nhân cung, Hà Tất Chính cùng Chu Thanh Bách quỳ rạp trên đất, Vạn Lịch lặng lặng đánh bóng đánh cờ bình bù men. Hà Tất Chính một lời nói xong, Vạn Lịch không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lớn như vậy trong điện tràn đầy làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Hà Tất Chính run run rẩy rẩy mà nói, mời bệ hạ nhanh chóng định đoạt. 3. Vạn Lịch vươn người đứng dậy, Sĩ Bình hung hăng quẳng xuống đất, quân cờ hướng bắn tóe bốn phía, Đại Châu Tiểu Châu được khay ngọc, ba ba không ngừng. Hà Tất Chính dọa đến sắp nứt cả tim gan, đầu chống đỡ gạch xanh không dám động đậy. Vạn Lịch hô hô thở hổn hển, ngay cả cấm quân đều bị thu mua, điền đầu đầu a điền đầu đầu, thủ bút thật lớn, ta nhìn trong hoàng cung này hắn tới lui tự nhiên, ngược lại là và nhà mình không có khác biệt. Hà Tất Chính tê thanh nói, là thần thiếu giám sát, mời bệ hạ trách phạt. Vạn Lịch có chút nheo mắt lại, nhìn xem Hà Tất Chính đỉnh đầu. Hắn được bảo dưỡng nghi trên mặt lúc này đã là một đoàn sát khí, ngũ quan dữ tợn như ăn người, hắn chậm rãi chuyển hướng Chu Thanh Bách, "Chu tướng quân, đây hết thể nên ngươi hy vọng à?" Chu Thanh Bách mặt xám như cho, "Bệ hạ, thần cũng không biết điền đầu đầu cản rỡ như thế, đêm nay không có đem hắn cầm xuống, là thần tội, thần nguyện thụ hết thể xử phạt." "Xử phạt?" Vạn Lịch cười ha ha, trong tiếng cười không nói ra được oán độc, "Chấm là sẽ không xử phạt ngươi, nếu không chính là cô phụ điền đầu đầu một phen ý đẹp." Chu Thanh Bách há to miệng, bệ hạ đây là ý gì?" Điền đầu đầu biết cái hộp kia hạ lạc thế mà trong cùng từ cái này về sau liền không chịu sẽ cùng ngươi liên hệ, bởi vì từ cái này thời điểm được hắn liền chuẩn bị mượn kia đồ bỏ anh hùng sẽ chi danh trong cung đại náo một trận. Vạn Lịch ánh mắt tĩnh mịch, Điền Đậu Đậu thiên tư thông minh, hắn chỉ là gan lớn, lại cũng không lỗ mãng, hắn biết đây hết thể hậu quả, cho nên liền đưa ngươi ngăn cách bên ngoài, duy này mới có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Chu Thanh Bách nghe được ngây người. Vạn Lịch sâu kín nói, nghe được những này, ngươi sẽ còn cùng Điền Đậu Đậu đối nghịch sao? Chu Thanh Bách trong lòng run lên, không chút do dự mà nói, cho dù hắn cùng ta giao tình rất sâu đậm, nhưng người này vô pháp vô thiên, tội không thể tha, thần cùng hắn không đội trời chung. Vạn Lịch ngồi trở lại đến trong ghế, Tất Chính a, trong cung cục diện rối rắm thu thập xong sao? Hà Tất Chính vội vàng ngẩng đầu, hồi bẩm bệ hạ, tám tặc vào cung, ba tặc bị bắt, một tặc cách đánh chết, còn lại bốn tặc, tung tích không rõ, nghĩ đến là chạy. Vạn Lịch đùa cợt mà nói, a, đây cũng là bảo vệ ta Đại Minh Hoàng thất tốt tướng lĩnh. Hà Tất Chính nghe được hồn phi phách tán, dập đầu không ngừng. Vạn Lịch bực bội quát quát tay, đi xuống đi, đem cung trong cục diện rối rắm thu thập xong. Hà Tất Chính như được đại xá, không người rời khỏi. Vạn Lịch đem ánh mắt quay lại đến Chu Thanh Bách trên thân, kia Cốc Vũ lại là thế nào chuyện? Chu Thanh Bách lắc đầu, thần cũng không biết. Vạn Lịch trên mặt hiện ra một tia sắc khí, đương hoàng cung là chợ bữa chi địa sao, muốn đến thì đến, muốn đi liền đi. Đi Thuận Tiên phủ nha bắt người, chấm cũng phải hỏi một chút rõ ràng, là ai cho hắn đẩy trời lá gan. Chu Thanh Bách lạnh cả tim, tuân chỉ. Hắn không người lui ra, đi tới cửa lúc, Vạn Lịch lại gọi lại hắn, Thanh Bách, không phải là thiện ác đều trong một ý nghĩ, chớ có lòng dạ đàn bà, đi làm đường. Phụ thân ngươi đã ở trên đường về nhà, đừng để hắn vì ngươi khổ sở. Chu Thanh Bách đống nhiên quay đầu, chính đụng vào Vạn Lịch ý vị thâm trường ánh mắt, hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, một trái tim chậm rãi rơi vào đáy cốc. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Thân Ngọc mở to mắt, nhìn xem thái độ hung dữ xử đều có thể, xử ra, ngươi đạt tâm. Dẫn đầu đứng dậy, đi tới cửa đem màn kiệu kéo lên, chư vị nhập thâm cung tầm bảo đồ vật, chí dũng song toàn, anh hùng vô lượng, hoàng kim cùng bình quang đều đã vì ba vị chuẩn bị tốt, mời đi. Sử đều có thể đem bao khỏa một lần nữa vác tại phía sau, đem quỷ đầu đao nắm chặt, hướng Thân Ngọc cười lạnh, ngẩng đầu mà bước xuống xe. Cốc Vũ cùng Đoạn Tây Phong thì đi theo phía sau hắn đi xuống xe tới, xe ngựa đã đứng tại một chỗ tòa nhà hậu viện, chính là trạm vạng tối xuất phát chi địa. Trong sân đứng bình tĩnh lấy mấy tên thiếu niên, Thân Ngọc hướng mấy người lên tiếng chào hỏi, từ xa phu trong tay tiếp nhận bó đuốc, cẩn thận dưới chân. Ba người đi theo Thân Ngọc phía sau, dọc theo hoa kính đường nhỏ đi thẳng đến trong khách sảnh, trên mặt bàn đã dọn lên rượu ngon món ngon, mùi thơm chạm mặt tới. Hoắc, Sử đều có thể một chút liền nhìn thấy trong góc trồng chất cái dương, lập tức mặt mày hớn hở. Cốc Vũ gặp phía sau các thiếu niên chỉ là dừng ở ngoài viện, không còn tiến đến, lúc này mới xoay quay đầu nhìn về phía Thân Ngọc, điền đầu đầu đầu. Có loại đừng làm rùa đen rút đầu, đứng ra cho ta. Cứu hận hỏa diễm tại hắn tâm khẩu cháy hừng hực, hắn giờ phút này hai mắt phím hồng, ánh mắt sắc bén mà tràn ngập sát khí. Ta nếu là không làm rùa đen rút đầu, sớm đã bị hoàng đế giết, đâu còn có tính mệnh đứng tại trước mặt ngươi nói chuyện. Thanh âm tự thân hậu chuyển đến, Cốc Vũ cùng Đoạn Tây Phong sợ hãi quay đầu, liền gặp phu xe kia lấy xuống mũ rộng lành, chính là anh hùng sẽ sau lưng làm chủ điền đầu đầu. Trực nước tặc, đùa nghịch chúng ta thật đáng. Đoạn Tây Phong vén tay áo lên liền muốn động thủ, Cốc Vũ đem hắn gắt gao ngăn lại. Điền đầu đầu đem mũ rộng lành ném ở trên bàn, nhặt được cái ghế toa hạ, còn chưa kịp nói tiếng chúc mừng, ba vị kẻ tài cao gan cũng lớn, tối nay tiến hành nhất định danh dương tứ hải. Sử đều có thể gặp ba người dương cùng bạc kiếm, tựa hồ có ẩn tình khác, con mắt quay tròn tại mấy người trên thân bao quanh, hướng Điền đầu đầu chắp tay một cái. Vị gia này chắc hẳn chính là anh hùng sẽ sau lưng kim chủ, nói thật ngài là vị nào, lao tử cũng không hứng thú biết. Hắn chỉ hắn, bị nhân xử đều có thể, anh hùng sẽ thám hoa lang, đem phía sau bao phục đặt lên bàn, đem bao phục ra cởi xuống, lộ ra thấm kim bảo bình chân thân, nhưng gặp thân bình tỏa ra ánh sáng lung linh, chói mắt người ta, quả nhiên là một phương tốt đồ vật. Hắn dương dương tự đắc mà nói, lần này vào cung đoạt bảo, tốn công tốn sức, càng suýt nữa mất mạng, bất quá cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, bảo vật dâng lên, hoàn bích không tổn hao gì, ngài cho chịu trưởng nhãn. Điên đầu đầu chắp tay một cái, Sử gia là người làm đại sự, ngài trong cung xuất sinh nhập tử, chí dũng vô song, tại hạ may mắn cùng ngươi kết bạn, quả thật tam sinh hữu hạnh. Sử đều có thể mục đích thật sự lại không ở chỗ này, chí dũng vô song chưa nói tới, xuất sinh nhập tử ngược lại là thật, vì cái gì bất quá là danh cùng lợi nha. Khoe mắt liếc nhìn xó xỉnh bên trong hòm gỗ, Điên đầu đầu cười ha ha, đây mới là khoái y giang hồ nhân vật nha, nào giống hai người này, khổ đại cứu thâm, coi là thật không thú vị. Hướng Thân Ngọc làm thủ thế, Thân Ngọc đi đến nơi hẻo lánh mở ra hòm gỗ, vàng nóng, ánh vàng rực rỡ, nhìn thấy người hoa mắt thần mê, miệng khô lưỡi khô. Hắn từ hòm gỗ bên trong nhặt ra mấy cái thoi vàng đi đến Sử đều có thể trước mặt, Sử gia, 300 lượng hoàng kim, một điểm sẽ không thiếu ngài. Sử đều có thể tiếp trong tay, mừng rỡ như điên, tại dưới ánh đèn xem đi xem lại, Điền đầu đầu khỏe miệng ngậm lấy ý cười quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Cốc Vũ khẩn trương lên, ai cũng khó mà nói Điền đầu đầu bước kế tiếp muốn làm cái gì, lấy người này cả gan làm loạn, dù cho tám tặc không có chết trong cung, cũng vô cùng có khả năng chết ở trong tay của hắn. Tay phải hắn ấn về phía bên hông, con mắt nhìn chằm chằm Điền đầu đầu. Chương 1049, biến cố chương 1049, biến cố Sử đều có thể đem toi vàng đặt ở trong bao quần áo, trịnh trọng kỳ sự đóng gói tốt, hướng Điền đầu đầu ôm quyền nói, vị này kim chủ quả nhiên hào khí bừng mây, nôn nước bọt là cái đinh, lao sử tính ngươi là tên hán tử, núi cao sông dài, nhưng có cần lao sử địa phương, một mực tới tìm ta. Điền đầu đầu sững sờ, tại hạ đã chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon, bây giờ thắng bại đã phân, sao không ngồi xuống đồng ăn mừng. Sử đều có thể nhìn xem một mặt tức giận Cốc Vũ cùng Đoạn Tây Phong, nhìn lại Điền đầu đầu, đập đi miệng, ta nhìn các vị còn có lời muốn lại, sẽ không phải dậy. Tại hạ vẫn cần ở kinh thành nấn ná mấy ngày, anh hùng sẽ nhưng có phân phó, có thể đi nguyên lai khách điếm tìm ta. Cơ lấy bầu rượu trên bàn rót hai chén, một chén đưa cho Điền đầu đầu, một chén hắn bưng, nâng chén mời nói, hôm nay niềm vui, một chút trở về từ có chết, hai chút giang hồ dừng danh, làm. Điền đầu đầu nâng chén đụng một cái, liền đem chén rượu hướng bên môi đưa đi. Chợt nghe Cốc Vũ kinh hô một tiếng, cẩn thận. Sử đều có thể đã trở nên mặt mũi tràn đầy sát khí, ánh mắt sắc bén như đâm, tay phải mau lẹ rút ra quỷ đầu đao, phong quyền tàn vân hướng Điền đầu đầu bụng dưới chém tới. Điền đầu đầu cổ tay khẽ đảo, rượu trong chén thẳng tắp rội về Sử đều có thể mặt, đồng thời lui bước lách mình, Sử đều có thể cuốn quýt tránh né, rượu hơn phân nửa xối tại trên mặt, tình thế bắt buộc một đao lệ phương hướng. Hắn ứng biến kỳ nhanh, biến chém thành gọn trực kích Điền đầu đầu dưới xương sườn, Điền đầu đầu một cái đá ngang, quất hướng Sử đều có thể bên cạnh eo, cái này một cái thế đại lực trầm, Sử đều có thể ngao một tiếng kêu thảm, thân thể bay lên không bay ra, nặng nghề mà đâm vào trên đế. Sử đều có thể chật vật xoay người đứng lên, Thân Ngọc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tay áo ngọn nguồn lật một cái, lộ ra một thanh đoản đao, gác ở cổ của hắn thời gian. sử đều có thể lạnh cả tim, trong tay quỷ đầu đao len ken rơi trên mặt đất. Điên đầu đầu thở dài, em đẹp hoàng kim không muốn, cần gì phải nhiều sinh không phải là đâu. Hắn chậm rãi đi đến sử đều có thể bên người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi là cái gì người? Sử đều có thể nổ ngụm trong miệng bọt máu, được trên tay ngươi, lão tử nhận thua, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Điên đầu đầu cười như không cười nhìn xem hắn, ngươi không nói ta liền không biết sao, hoàng đế mệnh ngươi lẫn vào anh hùng sẽ, mục đích thực sự chính là giết ta, đáng tiếc tại hạ xem sớm mặc vào thân phận của ngươi, ngươi nhiệm vụ thất bại như thế nào hướng hoàng đế giao phó đâu? Hoàng đế? Cốc Vũ giật mình, cùng Đoạn Tây Phong nhìn chăm chú một chút, đồng đều thấy được đối phương trên mặt kinh ngạc. Sử đều có thể hiển nhiên cũng không ngờ tới, há to miệng mới nói, ngươi là như thế nào biết đến? Ngươi cho rằng giết vậy chân chính sử đều có thể, giả mạo thân phận của hắn, ta liền không biết sao? Lời nói này đến sử đều có thể khẽ giật mình, điền đầu đầu nhặt được cái ghế dựa tòa hạ, anh hùng sẽ như thế đại chiến trận, muốn lặng yên không một tiếng động vận hành cơ hồ là không có chút nào khả năng, việc quan hệ đại sự thành bại, tại hạ cũng không thể không phương người có dụng tâm khác chạy vào. Cốc Vũ tâm niệm thay đổi thật nhanh, hạt châu kia. Điền đầu đầu nhìn hắn một cái, không sai, phàm là tham dự anh hùng sẽ, đều có một viên trời văn châu đem tặng, tây bực thừa thái châu ngọc mã não, duy chỉ có ngày này văn châu có cái đặc điểm, châu bên trong hoa văn không giống nhau, phân phát cho mỗi người, chính là thân phận ấn ký. Cốc Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai thiên hạ thật có như thế nghe nhiều biết rộng người. Thiên phú tăng thêm ngày muốt huấn luyện, đồng dạng cũng không thể thiếu. Điền đầu đầu hướng thân ngọc chép miệng, tỉ thí bắt đầu ngày, thân ngọc đến báo có hai người hạt châu bị đổi đi. Cốc Vũ trầm trầm nói, đầu to cùng vị này xử đều có thể đúng không? Điền đầu đầu gặp hắn dầu dĩ dáng vẻ không vui, phốc phốc bật cười, ta thế mới biết thuận thiên phủ nha bộ khoái cũng đúng vào tiền đến. Cốc Vũ từ trong ngực móc ra tấm kia ban ngày bên trong nhận được tờ giấy, đây cũng là ngươi cho ta đúng không? Điền đầu đầu niết miệng nói, vốn muốn cho ngươi không đếm xỉa đến, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi không thất thời. Cốc Vũ lúng túng nhíu nhíu mày, Điền đầu đầu chuyển hướng xử đều có thể nói, ngoại trừ kia thuận thiên phủ quan sai, một vị khác mạo danh thay thế người chính là Tôn Minh, bản thân từ Hồ Ứng Lân nơi đó cầm tới chìa khóa, bệ hạ liền triển khai mãnh liệt phản công thanh trước, rơi vào hắn tầm mắt minh đệ ta không còn dám dùng, nhưng anh hùng sẽ chuẩn bị chi phức tạp, điều phối chi phức tạp, không có người nào là không được, bởi vậy ta lại tại Cẩm Y Liễu vệ vùng ngoại ô đại doanh bắt đầu dùng hồ con. Doanh, ta cùng Chu Thanh Bách thở thiếu thời bắt đầu từ cái này doanh ra. Quả nhiên, Cốc Vũ thầm nghĩ trong lòng, Cẩm Y Liễu vệ cùng Thuận Thiên phủ hiệp phòng thời điểm, Cẩm Y Liễu vệ từng vì Thuận Thiên phủ bọn bộ khoái cung cấp vũ khí, thuốc nổ cùng kiểm tra, truy bắt phương diện huấn luyện, khi đó Cốc Vũ từng cùng hộ con doanh bé con binh giao phong qua, là lấy mỗi lần nhìn thấy thân ngọc đô có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc. Xuất phát trước hắn chính là từ thân ngọc trên thân liên tưởng đến điền đầu đầu, mà hắn trở về trong phòng lúc, ổ khóa không cách nào từ trong phòng khóa lại, thân ngọc cũng không có vạch trần điểm này, bởi vậy càng chắc chắn Cốc Vũ suy đoán. Sử đều có thể chống đỡ nửa người, cười lạnh không chỉ, ta không cần ngươi khoe khoang, có loại giết ta. Điền đầu đầu cười nói, ngươi vì sao một lòng muốn chết? Ngươi sợ ta sau đó phải lại cái gì? Sử đều có thể bị hắn ánh mắt lợi hại chằm chằm đến trận trận chột dạ, thong xuống mí mắt, ngược lại là Cốc Vũ một mực tại đi theo điền đầu đầu suy nghĩ, khẽ khẽ lắc đầu, không đúng, nếu là hắn trước kia liền biết đâu. Liền như là ta bắt từ đông sáng, tại hắn tiến vào kinh thành mới bắt đầu còn chưa tới kịp cùng anh hùng sẽ đối mặt liền đem hắn hạt châu thay vào đó, khi đó ngươi như thế nào phân biệt ra được là ai đang giả mạo? Nô. Khi hắn tiếp xúc đến điền đầu đầu ánh mắt lúc nhưng lại ngừng lại, đối phương chắc chắn để hắn hoài nghi từ bản thân phán đoán, chẳng lẽ? Tham dò. Điền đầu đầu cười ha ha, trên mặt tán thưởng tràn với nói nên lời, ta tại trong Cẩm Y vệ quả thực có chút tốt minh đệ, nhưng bệ hạ thủ đoạn cao minh, trọng áp đứng trước mặt ở đâu một bên coi là thật khó mà nói, việc này lớn không thể không vương, bởi vậy hạt châu kia còn có một cái khác tác dụng. Ta đem chấp hành việc này người phân mấy tổ, riêng phần mình phụ trách một cái nào khâu xảy ra chuyện, vậy liền chứng minh phụ trách người có vấn đề, nếu như thu được hạt châu lúc hảo hảo. Nhưng lần tiếp theo lại đổi người, ngươi nói chỗ nào xảy ra vấn đề. Cốc Vũ ngai ngai mà nói, lần thứ nhất tiếp xúc hạt châu này là tại trong tử lâu, quán rượu kia bên trong có người, đó chính là. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía thân ngọc. Thân ngọc mặt bá chợt nhìn. Sử đều có thể mặt cũng trắng. Điên đầu đầu đứng người lên, đi đến phòng khách cổng. Ngoài cửa thiếu niên bịch bịch quỳ rạp xuống đất, đại nhân, chúng ta là oan uổng. Điên đầu đầu thở dài, biểu lộ bi thương mà nói, các huynh đệ, là làm ca ca chậm trễ ngươi, vẫn là ưng thuận hứa hẹn không có thực hiện. Điền đầu đầu phất phất tay, các thiếu niên phía sau đông dưng xuất hiện mấy tên cường tráng hán tử. Cốc Vũ cả kinh nói, Điền đầu đầu, ngươi muốn làm cái gì? Điền đầu đầu từ chối cho ý kiến, các thiếu niên xuất hiện bạo động, nhưng không dám chống cự. Các hán tử tiến lên đem các thiếu niên dây từng trói chặt, chụp vào che đầu. Điền đầu đầu nói, các ngươi là trong Cẩm Y vệ ngày mai lương đóng, chuyện chỗ này làm ca ca nhất định cho các vị bồi tội, sứ mạng của các ngươi kết thúc, xuống dưới nghỉ ngơi thêm đi. Một hán tử tiến lên đem sử đều có thể trói lại, hướng thân ngọc nhe răng cười một tiếng, mời đi. Thân ngọc hai quyền nắm chặt, hô hô thở hổn hển, một lát sau nhận mệnh nhắm mắt lại. Chương 1050, tên điên chương 1050, tên điên trong khách sảnh chỉ còn lại ba người. Điên đầu đầu xoay người, nhìn về phía Cốc Vũ, tiểu cốc, hồi lâu không thấy. Ba. Một cái vang rội cái tát vang lên. Điên đầu đầu vuốt vuốt mặt, cười khổ nói, nhiều ngày không thấy, người cũng thay đổi thô lỗ, đây là ân cần thăm hỏi phương thức sao? Cốc Vũ lạnh lùng tốt, ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi lão tiểu. Điên đầu đầu nói lẩm bẩm, thế nào có thể mắng chửi người đâu, không văn minh. Cốc Vũ cả giận, ngươi dùng ta danh nghĩa đem kinh thành bay đến long trời lở đất, chẳng lẽ ta còn muốn cảm ơn ngươi sao? Lấy ra, đưa tay vươn hướng Điền Đầu Đầu. Điền Đầu Đầu thả tay xuống, hoàng kim sao? gấp cái gì, đều là ngươi. Đánh rắm. Cốc Vũ tức hồn hển mà nói, Vương thượng thư còn ấn. Điền Đậu Đậu nhẹ nhàng thở ra, ta nghĩ ngươi cũng không phải tham tiền người. Đi tới cửa nói một tiếng, không bao lâu một hán tử bưng lấy Vương nhận giản quan ấn đi đến giao cho Cốc Vũ trong tay. Cốc Vũ đem kia quan ấn xem đi xem lại, một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Điền Đậu Đậu học bộ dáng của hắn đưa tay một đám, ta đổ vật đâu. Cốc Vũ đem trên bàn bao phục ra giải khai, đem hoàng kim đem ra, đem quan ấn gói kỹ bắt tại trên lưng, rồi mới ngồi xuống, nhị ca, ngươi nói không. Đoạn Tây Phong hì hì cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh hắn, gơ lấy búa, mở mắt ra nhìn xem ngu ngơ Điền Đậu Đậu, ngươi làm chủ nhà, không làm buổi sao. Điền Đậu Đậu gãi đầu một cái, ngồi ở hai người đối diện, không sợ ta hạ độc sao. Cười nhìn xem hai người, gơ lấy búa kẹp lên một miếng thịt đặt ở hắn trong miệng, hai ba miếng nuốt xuống bụng, đem thức ăn trên bàn kẹp mấy lần, lúc này mới hướng hai người ra hiệu vô sự. Cốc Vũ lúc này mới động búa, Điền Đậu Đậu đổi đôi búa, cho hai người ân cần chia thức ăn, ánh mắt tại bọn hắn máu me đầm địa trên vết thương đảo quanh, thương thế không nhẹ, ta gọi lang trùng cho hai vị bao. Không chịu nổi, Cốc Vũ ăn như hổ đói, nói chuyện mập mờ, Điền đại nhân, ngươi bày như thế đại nhất cái cục, đến tuột cùng vì cái gì cái gì? Điền Đậu Đậu để đua xuống, ta phải kết thúc một trận chiến tranh. Cốc Vũ khẽ giật mình, liên tưởng đến thân phận của hắn, bừng tỉnh đại ngộ, viện triều chiến tranh, dựa vào ngươi một người. Đoạn Tây Phong nhíu môi, si tâm vọng tưởng. Điền Đậu Đậu nhìn chăm chú lên hắn, đó là ngươi không đủ thông minh. Cốc Vũ đem cái hộp kia lấy ra đặt ở trong tay, chỉ bằng cái này. Điền Đậu Đậu con mắt nhất thời thẳng, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái hộp kia. Cốc Vũ nghi nói, trong này đến tuột cùng chứa cái gì, lại để ngươi không tiếc xông ra tháp thiên đại họa? Một cái ngươi không thể biết bí mật. Điền Đậu Đậu liếm môi một cái, lời đồn mặc dù vô phong không lưỡi, lại là thế gian khó khăn nhất chống cự hung khí. Nó theo gió mà đi, vô cùng bất nhập, có thể ăn mòn tâm linh của người ta, thay đổi tư tưởng của người ta, hủy đi người cơ nghiệp, nhưng ngươi lại không cách nào chiến thắng nó, bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm tới nó, đối mặt nó, ngươi thậm chí không biết đao trong tay nên đi phương hướng nào vung đậy. Cốc Vũ nghe hắn nói đến mơ hồ, lông mày không khỏi xoay đến cùng một chỗ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Điền Đậu Đậu hai tay đặt tại trên bàn, ý của ta là người biết cái bí mật này đều phải chết. Cốc Vũ tay trái ấn tại trên cái hộp, vậy ta minh bạch. Điền Đậu Đậu lông mày nhíu lại, ngươi minh bạch cái gì? Cốc Vũ lạnh lùng thốt, ngươi là từ đầu đến đuôi tên điên, thứ này tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của ngươi, nếu không lại là một trận gió tanh mưa máu. Điền Đậu Đậu cười cười, ánh mắt lại khác biệt không ý cười, vậy ngươi đi không ra cánh cửa này. Đoạn Tây Phong cổ tay khẽ đảo, trong tay đua đánh bay mà ra, thẳng đến Điền Đậu Đậu mặt. Điền Đậu Đậu thân thể vội vã hướng sau chuyển hồi, Cốc Vũ đứng người lên, cơ lấy cái ghế hướng hắn ném đi, hướng Đoạn Tây Phong nói, nhị ca, đi. Hắn biết Điền Đậu Đậu bị thần khó lường công phu, không dám chút nào lãnh đạm, phi thân nhào về phía cổng, bóng người trước mắt lóe lên, Điền Đậu Đậu đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Cốc Vũ hoảng hốt, trong tay cương đao tuốt ra khỏi vỏ, hướng Điền Đậu Đậu trên thân chém tới. Điền Đậu Đậu hướng bên cạnh né tránh, trở tay điêu cổ tay của hắn bên kia toa Đoạn Tây Phong rút đao mà ra, nhảy đến Điền Đậu Đậu phía sau một chiêu Thái Sơn áp đỉnh bổ xuống. Điền Đậu Đậu phảng phất phía sau mặt mắt, chân phải sau đá, đá lại là Đoạn Tây Phong hạ bộ. Đoạn Tây Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể lui bước trở về thủ. Điền Đậu Đậu hai ngón tay hiện lên câu, mau lẹ vô cùng móc hướng Cốc Vũ cổ tay, Cốc Vũ há lại cho hắn lấn đến gần, cổ tay khẽ đảo thiết ngón tay của hắn, Điền Đậu Đậu hai chỉ bỗng dưng rối dài, Cốc Vũ chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy công phu, doa đến mặt không còn chút máu, luôn cuống tay chân trở về thủ, Điền Đậu Đậu đầu gối đâm vào bụng của hắn. Cốc Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngồi chỗ cuối bay ra, ngã xuống trong sân. Lao thất. Đoạn Tây Phong sắc mặt kỳ biến, người trong nghề khẽ vươn tay liền biết có hay không, cái này Điền Đậu Đậu ra chiêu thiên biến văn hóa, thâm bất khả chắc, hắn biết đêm nay tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi, hai tay giơ cao đao hét lớn một tiếng bổ đem xuống tới. Điền Đậu Đậu nghe được phía sau áp phong bất thiện, tay áo ngọn nguồn nhất phiên đem một thanh đoạn đao chép trong tay, trở lại đâm tới. Đoạn Tây Phong không tránh không né mặc cho kia đoạn đao đâm vào bụng dưới, Điền Đậu Đậu giật mình, trước mắt hàn quang lóe lên, hắn vội vàng tránh né, đầu vai lập tức chuyển đến toàn tâm đau đớn, chân phải du bắn ra, đạp ở Đoạn Tây Phong ngực. Đoạn Tây Phong trong cung liền bị người gọt bên trong ngực, một cước này chính đạp ở vết thương, đau đến hắn hổ gầm một tiếng, thân thể hướng sau ngã bay. Điền Đậu Đậu đau đến nhe răng trợn mắt, ở đầu vai sờ soạn một cái chỉ mò đến đầy tay máu, cắn răng cười nói, quá sức. Cốc Vũ từ dưới đất khó khăn bò lên, gặp Điền Đậu Đậu hướng Đoạn Tây Phong đi đến, chỉ dọa đến tay chân lạnh bước, một cái bước xa xông vào phòng khách, hướng Điền Đậu Đậu phía sau đánh tới. Điền Đậu Đậu đột nhiên xoay người, cười gần nói, thiên đường có lối ngươi không đi, vậy liền lưu lại đi. Hắn chính là muốn gạt đến Cốc Vũ trở về. Đoạn Tây Phong gặp Cốc Vũ đi mà quay lại, tức giận đến nổi trận lôi đình, phế vật đồ vật, trở về làm gì? Cốc Vũ cắn chặt hàm răng, trong tay cương đao hóa thành đoạt mệnh hàn tinh lao thẳng tới Điền Đậu Đậu. Điền Đậu Đậu đoạn đao ném ra, Cốc Vũ chỉ thấy trước mắt hàn mang lóe lên, cuốn vít tránh né. Ngay sau đó trước ngực liền có một cái tay bổ tới, Điền Đậu Đậu đã lấn đến trước người, cướp đoạt trong ngực hắn hụt. Cốc Vũ một bên vung đao, một bên liên tục không ngừng lùi lại, thân thể mất cân bằng hướng sau ngã đi. Điền Đậu Đậu hai mắt đỏ bừng, giọng căm hận nói, là ngươi bức ta. Cốc Vũ nhìn thấy trước mắt lại là một con cùng hung cực ác mãnh hổ, sát khí mãnh nhiên, quanh người hắn trên dưới phảng phất cứng đờ, một nháy mắt đã mất đi tất cả khí lực cùng ý thức, trơ mắt nhìn xem Điền Đậu Đậu hướng mình đâm tới. Đoạn Tây Phong nhịn đau bỏ lên, gặp Cốc Vũ như chết, gấp đến độ hắn lên tiếng hét lớn, thằng danh con trở lấy nhận lấy cái chết sao? Vừa người nào về phía Điền Đậu Đậu, dưới tình thế cấp bách lại nhảy lên nhảy đến Điền Đậu Đậu sau lưng, hai chân khóa lại chỉ dưới. Điền Đậu Đậu thân thể lảo đảo ngã lệch, Cốc Vũ trở mình một cái bò người lên, Đoạn Tây Phong hai mắt trở lên, chạy. Cốc Vũ run rẩy bờ môi, nhị ca. Đoạn Tây Phong gầm thét lên, của mẹ ngươi, chạy a. Cốc Vũ dọa đến giật mình, cô càng hướng ra phía ngoài chạy tới. Điền Đậu Đậu cùng Đoạn Tây Phong đồng dạng đều thuộc về dáng người tráng kiện người, nhưng khác biệt chính là Đoạn Tây Phong trước kia nhận qua tổn thương, Điền Đậu Đậu trên mặt đất một phen giãy giụa, Đoạn Tây Phong dần dần khống chế không nổi hắn, gặp Cốc Vũ vừa mới cướp được trong viện, cách đó không xa tiếng bước chân vang làm một đoạn, hắn quyết tâm, cổ tay xoay chuyển, vết đao hướng vào phía trong, hung hăng đâm xuống. Chương 1051, bắt người chương 1051, bắt người Đoạn Tây Phong vết đao hướng vào phía trong, một chiêu này nếu là đâm thực, Điền Đậu Đậu cố nhiên tụ thương, nhưng là mũi đao thấu thể, ngay cả mình cũng phải bồi lên tính mệnh. Điền Đậu Đậu dọa đến oa oa kêu to, mắt thấy sắc bén kia vết đao hướng mình ngược mà đến, hắn đột nhiên giơ cao được một trường, trực tiếp hướng lưỡi đao rồi ra. Đoạn Tây Phong khẽ giật mình, cái này Điền Đậu Đậu không tránh không né, càng đem bàn tay của mình chủ động đụng lên đi, đây là cái gì quái gì đấu pháp? Nhưng gặp Điền Đậu Đậu mau lẹ vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán tại lưỡi đao phía trên phía bên trái một vùng, Đoạn Tây Phong chỉ cảm thấy cổ tay trầm xuống, lại bị hắn mang đến phía bên trái chệch hướng, hắn sợ hãi kinh hãi, đội vàng phía bên phải bị chính, nhưng Điền Đậu Đậu bàn tay phảng phất có to lớn hấp lực, cho dù lực khí toàn thân sử xuất cũng tránh thoát không được. Đao kia lưỡi đao theo bàn tay hắn đong đưa mà đong đưa, đợi đến ngực lúc đã mất đi lực đạo, Điền Đậu Đậu đưa tay một phát bắt được, tay trái như thiểm điện hướng sau vung ra, chính đâm vào Đoạn Tây Phong huyệt thái dương. Đoạn Tây Phong trước mắt một trận hỏa hoa vang khắp nơi, thiên địa xoay tròn, hướng sau liền ngã. Điền Đậu Đậu đứng dậy, đem đao ném xuống đất, lòng bàn tay máu tươi tích tích của cục, hắn ở trên người lau một cái, nhìn về phía ngoài cửa. Trong viện đã không có Cốc Vũ bóng dáng, một đám hán tử chạy đến, thế nào chuyện? Điền Đậu Đậu chỉ vào Cốc Vũ biến mất phương hướng, người chạy, truy. Hắn xoay người nhìn trên đất Đoạn Tây Phong, thần sắc tràn đầy nghi hoặc, người ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi chính là loại này đấu pháp, không để ý chút nào cùng tính mạng của mình, mới nếu là ta phản ứng đến trưởng, giờ phút này trên mặt đất đã là hai cỗ thi thể. Đoạn Tây Phong nằm trên mặt đất, hô hô thở hổn hển, hắn biết chạy trốn vô vọng, dứt khoát đem nhắm mắt. Điền Đậu Đậu gãi gãi đầu, ta nên giết người, nhưng là ngươi nếu là chết rồi, tiểu cốc nhất định rất thương tâm, đứa bé kia không tệ. Đoạn Tây Phong nghi hoặc mà nhìn xem hắn, Điền Đậu Đậu thả tay xuống, suy nghĩ một lát, đi tới cửa kêu một tiếng, không bao lâu tiếng bước chân vang lên. Một hán tử ôm một đứa bé đi tới, Đoạn Tây Phong ý thức được cái gì, bờ môi mấp máy, đây là... Điền Đậu Đậu nói, đây là hồ trùng hải tử. Đoạn Tây Phong nhìn xem đứa bé kia, gặp hắn 6-7 tuổi bộ dáng, dáng dấp mi thanh mục tú, nhút nhát nhìn xem bốn phía, ánh mắt của hắn ở bước, Điền Đậu Đậu để hán tử kia đem hải tử bừng ra, sờ lấy đầu của hắn nói, phóng nhãn đại minh, có thể thuận lợi cầm tới cái hộp kia còn có thể toàn thân trở ra, chỉ có hồ trùng một người. Ta khó khăn tại Phượng Dương phủ Linh Bích huyện tìm được hắn, tương thuận lợi lớn năn nỉ hắn vào cung trộm bảo, hắn một mình mang theo hải tử lớn lên, trong nhà trôi qua kham khổ vạn phần, lại vẫn cứ không chịu đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nói đến chỗ này, mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Đoạn Tây Phong trong mắt tựa như toát ra lửa đến, mặc cho ngươi như thế nào giả biện, cũng che giấu không được hèn hạ hành vi. Thế sự khó liệu, bây giờ lại cái gì cũng đã chậm, Điền Đậu Đậu hít một hơi thật sâu, đứa nhỏ này giao cho ngươi. Ngươi liền ở chỗ này sống yên ổn đợi chờ hết thảy chuyện lại thả ngươi ra ngoài. Lại những này bất quá là nói cho ngươi không muốn tính toán, nhu trí, khôn ngoan, thành thành thật thật, nếu không ta sẽ không lưu ngươi. Trong khách sảnh còn lại hai người, đứa bé kia càng căng thẳng hơn, Đoạn Tây Phong có chút không biết làm sao, hải tử, ngươi gọi cái gì? Đứa bé kia hai cánh tay dạo cùng một chỗ, ta gọi Hỷ Nhi. Đoạn Tây Phong giật mình, hắn run rẩy duỗi ra hai tay, Hỷ Nhi, là cái tên rất hay. Đem đứa bé kia nắm ở trong ngực. Hỷ Nhi ngẩng đầu, bà bá, phụ thân ta sao còn chưa tới tiếp ta? Đoạn Tây Phong chăm chú co vào hai cánh tay, cái cầm tại Hỷ Nhi đỉnh đầu đốt ve, hắn đi làm việc. Bá bá cùng ngươi chờ hắn. Hỷ Nhi giọng buồn buồn từ trong ngực hắn chuyển đến, bá bá ngươi đang khóc sao? Đoạn Tây Phong lau má bên cạnh nước mắt, nhìn thấy Hỷ Nhi, bá bá thật cao hứng. Kỳ thật phụ thân ta rốt cuộc không về được đúng hay không? Đoạn Tây Phong giật mình, hắn đem hai tay buông ra, nhìn xem trong ngực Hỷ Nhi, đã thấy đứa nhỏ này đã lệ rơi đầy mặt, không nói ra được thống khổ, nguyên lai hắn cái gì đều hiểu. Một nháy mắt Đoạn Tây Phong nước mắt rơi như mưa, phụ thân của ngươi vì cứu bá bá. Hắn phát hiện chính như hồ trùng nói, Hỷ Nhi thật là cái thông minh hải tử. Cốc Vũ chật vật trong ngõ hẻm chạy trốn, phía sau truy binh từ xa mà đến gần, nơi đây tối như mưng, chỉ có nhàn nhạt ánh trăng chiếu sáng con đường phía trước, Cốc Vũ chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, trong ngõ hẻm chạy trốn, chạy không lâu đột nhiên dừng bước lại, à, trên mặt nhiều tia nghi hoặc. Phía sau tiếng bước chân không dứt, Cốc Vũ gãy mà hướng nam, chạy đến đầu ngõ lại là một tiếng kinh nghi. Nơi đây ngõ nhỏ giống như đã từng quen biết, càng chạy càng là quen thuộc, hắn mau đủ khí lực gấp chạy mà đi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đầu đông tây phương hướng đường cái xuất hiện ở trước mắt, cách đó không xa chính là cổng đông trực cửa, nguy nga tường thành ở dưới bóng đêm lộ ra càng thêm lạnh lùng, túc xác, nguyên lai mình đã đứng ở cổng đông trực cửa trên đường cái. Nghĩ đến đây, Cốc Vũ vui vẻ đến trong lòng tựa như nở một đóa hoa. Dọc theo đường cái từ tây hướng đông bất quá gần dặm, chính là Thuận Thiên phủ nha. Đứng vững, phía sau quát to một tiếng. Cốc Vũ một cái giật mình, nhìn cũng không nhìn nhanh chân liền chạy. Trong ngõ nhỏ trong nháy mắt tuôn ra mấy hán tử, đuổi theo cước bộ của hắn mà đi. Khoảng không trên đường cái trong lúc nhất thời nhiều mấy đầu hốt hoảng cái bóng, bước chân loạn hỗn loạn. Cái bóng dần dần chồng vào nhau. Cốc Vũ đã có thể nhìn thấy Thuận Thiên phủ nha nha thự mái hiên nhà đình, thắng lợi vui sướng để hắn quên đi đau đớn trên người cùng mọi bệnh, phấn khởi dư dũng chạy đến đầu ngõ, trên mặt biểu lộ một nháy mắt cứng đờ. Thuận Thiên phủ cửa nha môn đèn đuốc sáng trưng, từng đội cẩm y hề vệ ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Trước cửa một viên đại tướng thấy được rõ ràng, chính là Chu Thanh Bách, chỉ gặp hắn hai tay chống lạnh, lạnh lùng đối diện trước cẩm y hề vệ nói, đem Đồng Tâm Năm, chung quanh, Nô Hải Triều cả đám người khóa, cầm lại chiếu ngục, còn lại người liên quan chờ ngay tại chỗ cách ly, trong đêm thẩm tra, cần phải lên tiếng hỏi Quốc Vũ hạ lạc. "Rõ." Cẩm Y Liễu vệ như lang như hổ nhào vào Thuận Thiên phủ nha. Quốc Vũ thấy sắp nứt cả tim gan, phía sau hán tử cũng phát giác bất thường, nhao nhao ngừng lại, thở hổn hển cách nhìn từ xa. Quốc Vũ tiến cũng không được, thối cũng không xong, nắm thật chặt trong tay cương đao. Kỳ thật hắn sớm khái nghĩ tới, hắn trong cung loạn bộ dạng, hoàng đế há có vương tha mình đạo lý. Chỉ là hắn gặp rắc rối lại đem sư phó cùng các sư minh hại, cái này khiến hắn hối hận bạc phần. Hắn hai mắt tóe lửa, trước ngực kịch liệt chập trùng, quay đầu nhìn một chút phía sau xa xa hán tử. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết Quốc Vũ quẫn cảnh, vì hắn phản ứng lưu tốc không gian, đi lên phía trước nên đón Quốc Vũ chính là dây thừng trói chặt, hoàng đế dưới cơn nóng giận, đầu người rơi xuống đất cũng không phải không có khả năng, nếu như hắn muốn mạng sống, vậy liền muốn rơi vào hắn nắm giữ. Quốc Vũ xoắn xuýt bạc phần, lại là sinh khí lại là khổ sở, hơi thở hổn hển hai mắt phiếm hồng, tay phải nắm chặt chuôi đao, đột nhiên bàn chân phát lực, trực tiếp xông về phía trước, bóng người tại cửa ngõ một hơi mà qua. Mẹ nó. Phía sau hán tử gặp Cốc Vũ bí quá hóa liều, tức hồn hển từ hậu phương đuổi theo. Chu Thanh Bách bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm không có một hai đầu phố, Cẩm Ý Liễu vệ đi lên trước, "Đại nhân, đi xem một chút." Chu Thanh Bách thận trọng phân phó nói, dẫn người đi hướng đầu phố. Đám kia hán tử đúng vào lúc này cũng đuổi đến, hai mái hiên đối mặt, hai mắt tương đối, Chu Thanh Bách biểu lộ thống khổ, nghiêm nghị hét to, "Bắt người." Chương 1052, đùa nghịch chương 1052, đùa nghịch Chu Thanh Bách ra lệnh một tiếng, thập tự nhai miệng nhất thời đại loạn. Chu Thanh Bách người cũng nhận ra đối diện chính là ngày xưa huynh đệ, những năm gần đây theo Điền Đậu Đậu rời đi bắt chấn phụ thi, như một trận gió đã mất đi bóng dáng, không nghĩ tới lúc này gặp mặt, không ngờ là địch ta tương đối. Cứ việc biểu lộ kinh ngạc, nhưng tất cả mọi người là tinh nhuệ chiến sĩ, xuất đao cơ hồ là theo bản năng phản ứng, gào thét âm thanh, tiếng kêu thảm thiết một nháy mắt vang lên. Chu Thanh Bách quay đầu, vừa gặp một cái thon gầy bóng lưng như thỏ càng trốn càng xa, hắn chỉ nhìn một chút liền nhận ra được, nghiêm nghị quát, là Cốc Vũ. Mẹ nhà hắn, đuổi theo cho ta. Nha môn cổng Cẩm Y Liễu vệ phần phật bừng lên, tại Chu Thanh Bách dẫn đầu hạ đuổi theo Cốc Vũ đi. Sư phó, bọn hắn giống như nói chính là. Lao thất. Nô Hải Triều thò đầu ra nhìn địa đạo. Cẩm Y Liễu vệ dùng cáng cứu thương giơ lên trung quanh, Đồng Tâm Năm cùng Nô Hải Triều hai tay bị trói tay sau lưng, đi tại cáng cứu thương một bên. Đồng Tâm Năm hướng nơi xa nhìn quanh, trên mặt viết đầy khẩn trương. Nô Hải Triều trăm mối vẫn không có cách giải, tiểu tử này không phải đi bắt trộm sao, thế nào chọc tới Cẩm Y Liễu vệ. Đồng Tâm Năm lắc đầu, nhìn địa bộ này sự tình nhỏ không được, hai người các ngươi biết cái gì liền lại cái gì, ngàn bạn không thể giấu giếm. Chúng ta đi đến đang ngồi đến mưng, không sợ bọn họ kiểm tra, Lao Thất cũng sẽ không làm điều phi pháp, bây giờ nghĩ tất ra hiểu lầm, chỉ cần chúng ta bảo toàn hắn, kiên nhẫn chờ đợi, chắc chắn sẽ có tra ra manh mối một ngày, biết sao? Nô Hải Triều khẩn trương sắc mặt căng cứng, yên lặng nhẹ gật đầu. Trung quanh nằm tại trên cáng cứu thương, ngửa mặt nhìn xem Đồng Tâm Năm, sư phó, ngươi cũng chớ có lo lắng. Đồng Tâm Ngũ tướng tay của hắn nắm chặt, hảo hài tử, chỉ là làm có ngươi. Trung quanh suy yếu lắc đầu, nhắm mắt lại. Cốc Vũ vừa chạy vừa lau nước mắt, ủy khuất cùng hối hận tràn đầy trong lòng. Có một nháy mắt hắn đông nhiên muốn ngừng xuống tới, đem tất cả mọi thứ hết thể ném xuống đất, rồi mới hướng tất cả mọi người hô một tiếng, cút mẹ mày đi, ra không hầu hạ. Nhưng hắn đồng thời cũng biết đây hết thể chỉ có thể phát sinh ở trong tưởng tượng, hắn tiến vào công môn đến nay học được rất nhiều, duy chỉ có không có học được từ bỏ. Phía sau tiếng bước chân dần dần đuổi theo, Cốc Vũ hoảng hốt quay đầu, một chút liền trông thấy thái độ hung dữ Chu Thanh Bách, đau đớn cùng mọi mệt đồng thời phun lên trong lòng của hắn, rên rỉ thống khổ một tiếng, quay thân ngoặt vào trong ngõ nhỏ. Tại mờ tối trong ngõ nhỏ đồng chạy tây bọn, dần dần lạc mất phương hướng. Càng hỏng bét chính là trước mắt ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, hắn biết thể lực đã đến đạt cực hạn, miễn cưỡng chống đỡ chạy một lát, trong bóng tối đột nhiên một thân ảnh thoát ra, Cốc Vũ vô ý thức vùng đào chém liền. Người kia nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, tay nâng chịu được thiết tại Cốc Vũ sau gáy, Cốc Vũ hai mắt lật một cái, ngất đi. Người kia từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Cốc Vũ, dưới ánh trăng lờ mờ thấy rõ bộ mặt của hắn, lại là Dạ Thời Gian. Cô vợ cùng La Khánh từ trong bóng tối đi ra, Dạ Thời Gian ngồi xổm người xuống nhanh chóng giải trừ Cốc Vũ y phục cũng đổi tại trên người mình. Cô giờ thì đem Cốc Vũ bao phủ, thế nhuyễn tất cả vật phẩm chép trong tay, La Khánh đem Cốc Vũ nâng lên vác tại phía sau, cô giờ nói, "Dã Thời Gian, cẩn trợ giúp sao?" Dã Thời Gian lạnh lùng tốt, "Cẩm Y Liễu vệ lại như thế nào, lại đợi ta đuổi nghịch bên trên một đuổi nghịch, các ngươi đi thôi." Cô giờ cùng La Khánh đáp ứng một tiếng, con Cốc Vũ hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến, một lát sau biến mất trong bóng đêm. Dã Thời Gian chỉnh lý tốt vào áo, đi ra ngõ nhỏ, một Cẩm Y Liễu vệ phát hiện hắn, Cốc Vũ ở chỗ này. Dã Thời Gian khẽ miệng lộ ra đùa cợt tiểu dung, bàn chân phát lực hướng ngược lại chạy tới. Dừng lại, Cẩm Y Liễu vệ la hét ầm ĩ âm thanh đi theo hắn phía sau, một đường đi. Di Hương Nguyệt ngoài cửa ngựa xe như nước, tới đây tiêu khiển tân khách nối liền không dứt, sáo trúc diễn tấu nhạc khí thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Tao Đức Trung ngồi tại đối diện quán trà, móc móc lỗ tai, ngáp một cái. Một người say khướt từ Di Hương Nguyệt bị nâng ra lên xe ngựa, Tao Đức Trung chép miệng, một Cẩm Y Liễu vệ lặng yên theo sau. Lao Trương bước chân vội vàng đi đến, "Đại nhân." Tao Đức Trung nói, "Cửa sau có động tĩnh." Lao Trương lắc đầu, "Không có, hoàng đại nhân phái ta đến cùng ngài thương lượng một chút, nếu là cửa trước cũng không có động tĩnh, không bằng chúng ta xông đi vào đem tất cả mọi người khóa, mang về chậm rãi thẩm." Tao Đức Trung nhíu nhíu mày, hoàng tự lập quá nóng lòng, hắn nhìn qua Di Hương Nguyện cổng, lại có một canh giờ liền muốn đóng cửa, đợi tiểu Triệu trở về xác nhận cái này Di Hương Nguyện tin tức, liền theo hoàng đại nhân ý tứ xử lý, ngươi xem coi thế nào. Lao Trương cũng là lão nhân, trong lòng càng khuynh hướng với Tao Đức Trung ý kiến, nhưng trên mặt không thể hiện ra đến, ta đi về hỏi hỏi, hết thảy từ hoàng đại nhân định đoạt. Tao Đức Trung cười cười, đi thôi. Lao Trương lĩnh mệnh mà đi. Bành Vũ nhìn qua bóng lưng của hắn đột nhiên đứng dậy, Tào Đức Trung nhìn xem hắn, ngươi làm cái gì? Bành Vũ giãn gân cốt một cái, lại ngồi xuống cái mông liền muốn nở hoa rồi. Tào Đức Trung niết miệng, tiểu tử thối, ngồi không yên băng ghế, là không làm được đại sự. Bành Vũ tò mò nói, lời này thế nào lại? Tào Đức Trung gật gù đắc ý mà nói, ngươi không suy nghĩ, những cái kia sông pha chiến đấu đại tướng quân cái nào không phải ngồi tại trên yên ngựa đại sát tứ phương, trong triều vương công đại thần, một phong thư liền có thể quyết người sinh tử, tả hữu triều đình hưng suy, cái nào không phải ngồi tại trên ghế đầu phát ra chỉ lệnh, giống như ngươi không ngồi yên, chỉ có thể làm chân chạy tiểu nhị, hoặc là chỉ Di Hưng Nguyện, nên đón mang đến đại âm trà. Bên người cầm ý liễu vệ phốc phốc bật cười, Bành Vũ thế mới biết bị Tào Đức Trung móc lấy con mắng, tức giận đến bật thốt lên, vậy ngươi mẹ sinh ngươi thời điểm nhất định là ngồi sinh, khó trách ngươi mặt lại bình lại phương, nghĩ đến bị ép tới không nhẹ. Một cầm ý liễu vệ chính uống trà, phốc một tiếng phun tới, xung quanh cầm ý liễu vệ cười ha ha, trong quán trà tràn đầy khoái hoạt không khí. Tào Đức Trung sinh được mặt trước quốc, ngũ quan không hiện, bất quá thật cũng không Bành Vũ nói đến như vậy không chịu nổi, hắn ngượng ngùng cười hai tiếng, Bành Vũ dù sao cũng là cái trai trai hài tử, hắn cũng không bằng sao để ý, chỉ là hướng Bành Vũ chỉ, tinh lịch. Bành Vũ ngược lại có chút xấu hổ, chậm rãi ngồi xuống đến, lão Tào, chúng ta dò xét triệu một hàng danh hạ bốn nhà xa hành, một nhà đồ sứ cửa hàng, một nhà thanh lâu, khái chạy, không nên chạy hỏi gì cũng không biết, duy chỉ có cái này Di Hương Nguyện không thấy mảy may dị thường, vì sao không dứt khoát đánh đem đi vào? Tào Đức Trung tiếu dung thu lại, không thấy dị thường chính là lớn nhất dị thường. Bành Vũ nói, có lẽ là chưa kịp thông chi bọn hắn đâu, lại hoặc là người nơi này đều không trọng yếu đâu. Tào Đức Trung cùng Hoàng Tự Lập trong kinh thành hối hả ngược xuôi, đem triệu một hàng sản nghiệp từng cái thanh trừ, nhưng cũng tiếc chính là không thu hoạch được gì, đám người ngựa xe vất vả, tâm tình càng là sầm tang. Lúc đầu đối cái này cuối cùng nhất một nhà thanh lâu đã không ôm bất cứ hy vọng nào biết được cái này Di Hương Nguyện đèn đuốc sáng trưng, hết thể như thường. Hoàng Tự Lập lúc này liền muốn đi vào bắt người, Tào Đức Trung kinh nghiệm lão đạo, sợ trong đó có trá, liền đem Hoàng Tự Lập ngăn lại, mệnh tiểu triệu về Bắc Ti điều lấy Di Hương Nguyện nội tình, mình cùng Hoàng Tự Lập thì phân thủ trước sau cửa, phòng ngừa dị động. Lúc này tình huống cũng rõ, Tào Đức Trung liền khai thác theo dõi phương thức, chỉ cần có người từ Di Hương Nguyện rời đi, trước phái người cầm lại nói. Tào Đức Trung nói, ngươi nói cũng có thể phát sinh, nếu là người muốn chạy đã sớm chạy, cho nên chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời. Bành Vũ nhíu chặt lông mày, ngươi đây là ý gì? Đầu đất, ý của ta là an toàn đệ nhất. Tào Đức Trung niết miệng, chỉ cần bọn hắn ở kinh thành một ngày, chúng ta liền luôn có gặp phải thời điểm, nhưng nếu là chúng bọn hắn mai phục, bạch bạch đánh bạc tính mệnh, coi như nhất phiên hai trừng mắt, tất cả đều không tốt. Bành Vũ nghe được hai mắt trợn lên, Tào Đức Trung đạo lý hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Tào Đức Trung, ánh mắt thanh tịnh lại ngu xuẩn. Chương 1053, còn sống chương 1053, còn sống Tào Đức Trung gặp Bành Vũ ngây ngốc đến tựa như một con ngai đầu ngà, liền đưa tay tại trước mắt hắn vạch một cái, choáng váng sao? Bành Vũ đem hắn tay đánh mở, đừng làm loạn, ta đang trưởng thành. Tào Đức Trung gặp hắn gương mặt non nớt bên trên chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, đem gợi đỉnh chỉ mới nói, "À, kia đích thật là nhân sinh đại sự, nghe ngươi khẩu âm nên giang chết một vùng." Bành Vũ nói, "Ta là ứng tiên phủ người, lưu lạc đến Thuận Tiên phủ, lập thể muốn làm thiên hạ đệ nhất bộ khoái." Hắn lúc đầu e ngại cầm ý liễu vệ như rắn huyết, nhưng nửa ngày ở chung xuống tới, phát hiện cũng đều là một cái lỗ mũi hai cái mắt người bình thường, tính tình lớn một chút, đối với mình vẫn còn tính hòa thiện, lời nói ở giữa cũng liền không có như vậy câu nệ. Tào Đức Trung nghe được sửng sốt một chút, cuối cùng mới nói, "Lời này của ngươi nghe được quen hay, ta nhớ được còn có người như thế nói qua." Cốc Vũ, bên người cầm ý liễu vệ nhắc nhở, "Là." Tào Đức Trung làm dáng chợt hiểu ra, tiếp theo nghi ngờ nói, "Tiểu tử kia không phải sư phó ngươi sao, như thế nhanh liền muốn khi sư diện tổ rồi." Bành Vũ đối với chuyện này mẫn cảm nhất, mặt đỏ tía hai tranh luận nói, "Cái rắm, hắn võ nghệ qua quýt bình bình, thế nào có thể làm sư phụ của ta?" Tào Đức Trung lại lắc đầu, "Ta nhìn không phải, tiểu tử kia thân thủ bất phàm, ngươi nên không xứng với hắn." Rõ ràng là đùa tiểu hài giọng điệu. Một đám cẩm y liễu vệ góp thú nói, "Ngươi kia hai lần cho Cốc Vũ sách giày cũng không xứng, vẫn là trước cùng Vương Quả phụ học hai ngày đi." "Ta nhìn không phải, người ta Bành Vũ cũng không yếu, khóc lên cái mùi đến đó cũng là trong đó hảo thủ, các ngươi ai có thể hơn được?" Những này cẩm y liễu vệ đều là sinh trưởng ở địa phương kinh gia, một mép đùa bỡn so lưỡi dao tử nhanh nhẹn, Bành Vũ tức giận đến oa oa gọi bậy, chính huyên náo túi bụi, chợt nghe Di Hương Nguyện bên trong một tiếng hô, "Giết người!" Tào Đức Trung bụt đến nhảy dựng lên, phất tay ngăn lại đám người cười đùa. "Giết người! Cứu mạng a!" Trong nháy mắt Di Hương Nguyện bên trong đã tiếng la chấn thiên, Tào Đức Trung sắc mặt thay đổi, hỏng. Đem trên bàn tú xuân đao chép trong tay, chạy như một làn khói quá khứ. Cẩm y liễu vệ không dám thất lễ, chăm chú đuổi theo Tào Đức Trung mà đi, Bành Vũ vội vội vàng vàng đuổi theo đám người cái mông, không đầu không đuôi chạy trước. Tào Đức Trung vừa mới đi trên bậc thang, trong cửa lớn đám người như sóng biển bừng lên. Tào Đức Trung sắc mặt đại biến, tú xuân đao tuốt ra khỏi vỏ, hắn giơ cao cương đao, lên tiếng hét lớn, "Cẩm y liễu vệ phá án, không cho phép đúc đích." Trong đám người đã có nam tử lại có hoa nhánh phấp phới nữ tử, thất kinh thời gian đem hắn coi là không có gì, bước chân từ đầu đến cuối không chịu ngừng, mắt thấy liền muốn đụng vào Tào Đức Trung, Bành Vũ thấy được rõ ràng, dọa đến rụt cổ lại. Tào Đức Trung trong ánh mắt sát khí đại tác, nắm qua chạy ở trước nhất một nam tử, chộp đem nó ném lăn, máu tươi văng khắp nơi. Đám người dọa sợ, ngạnh sinh sinh ngừng lại bước chân, nơm nớp lo sợ mà nhìn trước mắt như sát thần nam tử trung niên. Tào Đức Trung lau máu trên mặt dấu vết, giọng căm hận nói, "Dám can đảm lại hướng phía trước một bước, tựa như hắn hạ trạng." Thế thì nam tử trước ngực một mảnh huyết hồng, máu tươi không ngừng tràn ra, hướng bốn phía chạy tới, đám người liên tục không ngừng lập bộ. Tào Đức Trung mệnh lệnh đơn giản sáng tỏ, cứu người, thiết lập trạm bất kỳ người nào không được rời đi. Bành Vũ, ngươi đi theo ta. Cất bước bước lên bậc thang, đám người hoa tránh ra một con đường. Bành Vũ nói một tiếng, đến rồi. Tào Đức Trung sải bước, hai ba bước bóng lưng liền biến mất ở phía sau cửa. Bành Vũ không dám thất lễ, từ trong đám người xuyên qua, cuối cùng đi trên bậc thang, một màn trước mắt để hắn mắt tròn váng. Di Hương Nguyện rộng rãi kỹ viện bên trong đâm quang đâm xiên, loạn cả một đoàn, mặc kệ nam nữ, tất cả đều chạy từ phía, gào thét âm thanh, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Kỹ viện chính giữa, một rối tung tóc nam tử cầm trong tay một thanh trường đao giống phát điên gặp người chém liền, trên người y phục đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn hai mắt xích hồng, trong miệng ôi ôi lên tiếng, như là dã thú. Theo hắn lần lượt trường đao nâng lên rơi xuống, ngã trên mặt đất người càng đến càng nhiều. Tào Đức Trung tách ra đám người, hướng nam tử kia đi đến. Nam tử kia du xoay người, cùng Tào Đức Trung tới cái mặt đối mặt, nam tử kia tay trái bấm một cái kiếm quyết, trong miệng hô to, nột kia con khỉ ngang ngược, cái này Lăng Tiêu Bảo Điện cũng là ngươi có thể tới, đợi ta Tam Thái Tử thu ngươi, xem kiếm. Tay phải cầm kiếm, hướng Tào Đức Trung bổ tới. Tào Đức Trung gặp trôi kiếm này khiến cho siêu siêu mèo mèo, nghiêng người tránh đi bay lên một cước, đã trúng nam tử bụng dưới. Nam tử gào lên thê thảm, nhanh như chớp lăn ra thật xa, nghiêng đầu một cái, bất tỉnh nhân sự. Thế nào chuyện? Nói đến người đến, hoàng tử lập đội vã đi tới, sắc mặt âm trầm như nước. Tào Đức Trung chỉ vào nam tử nói, không biết người này phát cái gì điên. Hoàng tử lập ngồi xổm ở người kia trước mặt, đưa tay dò xét mạch đập, trên mặt buông lỏng, hướng Lao Trưng nói, đem người đưa đến bao sương, đơn độc thẩm vấn. Lại gọi qua một cẩm y liễu vệ nói, đi, đem tất cả mọi người đưa đến ký viện bên trong, chặt chẽ trông giữ. Kia cẩm y liễu vệ nhìn xem luồn ngang trên đất nằm người, vậy những người này? Hoàng tử lập cao mày nói, bên đường tìm Lân Cận Lang Trung, khái trị liệu, những chuyện nhỏ nhặt này còn cần ta giao sao? Cẩm y liễu vệ tăng trưởng quan ngữ khí bất thiện, đội vàng lĩnh mệnh mà đi. Tào Đức Trung đi lên trước, hoàng đại nhân, an tâm chớ đội, cũng may không có người chạy đi. Hoàng tử lập hái hắn một cái, lao tạo, nếu là lúc trước nghe ta lập tức tiến đến bắt người, cũng sẽ không tự nhiên đâm ngang. Tào Đức Trung bị hung hăng chẹn họ một cái, mỉm cười nói, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, hoàng đại nhân giảm nhiệt, việc cấp bách là kiểm kê số người chết, mau chóng cứu chữa. Một phương diện khác, nam tử kia vì sao bạo khởi đả thương người, cần hỏi thăm rõ ràng. Hoàng tử lập lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ngươi đi kiểm kê, ta đến để ra nghi vấn. Vâng. Tào Đức Trung thông khoái mà lĩnh mệnh mà đi, hoàng tử lập khinh thường nhếch môi, đi vào lầu một bao xương. Tào Đức Trung đi đến lầu 2, gặp trong đó trong một gian phòng máu me đầm địa, trước bàn ngã lăn hai người, nhìn quần áo tựa như một đôi chủ tớ, vết máu từ trước bàn một mực kéo dài đến trong phòng, chuyển qua dưới bậc thang lâu, cuối cùng tại kỹ viện bên trong tạo thành một mảnh tán loạn, thưa thớt vũng máu. Hắn ánh mắt dọc theo vết máu kéo dài, phía sau truyền đến tiếng bước chân rồn rập, Bành Vũ áp lấy một trang điểm lộng lây trung niên nữ tử đi tới, người này chính là Tú bà. Tào Đức Trung gật gật đầu, ngươi gọi cái gì? Tú bà khuôn mặt mỹ lệ, số tuổi lớn khái tại 40 trên dưới, vẽ lấy nùng trang, bờ môi đỏ đến giống máu, nô gia gọi áng mây. Xin hỏi quý nhân là? Tào Đức Trung nói, ta là Bắc Chấn phủ ti quan sai, đem lệnh bài tại Tú bà trước mắt nhoáng một cái, trong phòng hai người này là. Tú bà nhìn về phía trong phòng, ôi kêu lên một tiếng, ta Bách Hợp nhà, ngươi, ngươi sao liền chết đâu? Trên mặt không thấy bi thương, chỉ có đáng tiếc. Tào Đức Trung nói, ngươi trong viện cô nương. Tú bà gật gật đầu, chỉ vào nữ tử kia bên người tiểu nữ hải, kia là nàng sai sử nha đầu, mới vừa rồi không phải hảo hảo sao, thế nào thành cái bộ dáng này? Dưới lầu một trận tiếng bước chân, cầm y liễu vệ hô, Lang Trung đến rồi. Bành Vũ trên lầu ngáp, đi lên. Tào Đức Trung hướng Tú bà nói, ngươi đi trước một bên đợi, hơi sau ta có lời hỏi ngươi. Tú bà thành thành thật thật tránh ở một bên, kia Lang Trung đang đăng lên lầu, Tào Đức Trung hướng trong phòng một chỉ, cứu người trước. Lang Trung thăm dò xem xét, bị trước mắt máu me đầm địa một màn sợ nhảy lên, kiên trì tiến lên, đem bắt mạch, vui vẻ nói, hai người cũng còn sống. Chương 1054, hởi xuống chương 1054, hởi xuống Lang Trung nhóm lần lượt đến, nghiệm nhìn một phen sau báo cáo, vừa chết 13 tổn thương. Chết là cái tới đây tiêu khiển khách nhân, mà tổn thương đã có hoan khách lại có chồng kỹ bên người, có nam có nữ. Hiển nhiên là một trận không khác biệt tàn sát. Tào Đức Trung tức giận đến nổi trận lôi đình, tên xuất sinh này. Lang Trung khó xử mà nói, nơi đây cũng chưa từng cứu chữa điều kiện, lão hủ chính là có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể thi cứu. Tào Đức Trung nghĩ nghĩ, gọi qua một cẩm y liễu vệ, đi, đem y quán bên trong Lang Trung, hỏa kế đều tìm đến, trước mang đến y quán cứu chữa, mỗi cái y quán sắp xếp người trông coi, không thể đi thoát một người. Minh Bạch. Cẩm y liễu vệ bước nhanh đi. Bành Vũ nhìn xem trong kỹ viện kinh hồn không chừng đám người, bọn hắn làm sao đây? Tào Đức Trung nói, chúng ta người sẽ đem khách nhân cùng nơi này cô đường. Hỏa kế đơn độc tách ra, kia 10 cái hỏa kế giao cho ngươi, nhớ kỹ tách ra để ra nghi vấn, nam tử kia khi nào ra tay, mới chỗ nào bắt đầu ra tay, bởi vì chuyện gì ra tay, đều muốn hỏi thăm rõ ràng. Bành Vũ nhìn qua đen nghịt đám người, nói lầm bầm, như thế nhiều người hỏi hừng đông cũng hỏi không hết, kia hoàng tự lập không phải đem người hành hung bắt đi sao, chờ hắn hỏi ra không phải tốt sao? Hắn đối hoàng tự lập đã có e ngại, lại có chán ghét, trong lời nói cũng không khách khí. Tào Đức Trung hướng hắn cái mông tử bên trên hung hăng đá một cước, cho ngươi đi ngươi liền đi, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Giờ phút này nhân thủ không đủ, có thể dùng tới đều phái đi lên, nếu không cũng sẽ không trưng dụng Bành Vũ loại này hôi sữa chưa khô hài tử. Tào Đức Trung gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, hắn không biết trận này biến cố đột nhiên xuất hiện cùng bọn hắn đuổi bắt Triệu một hàng có liên lạc hay không, trước mặt người hiểm nghi tính ra hàng trăm, muốn thời gian ngắn tra ra chân tướng cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Còn có một việc để hắn phá lệ quan tâm, hắn lần nữa đem Tú bà đưa tới, cái này Di Hương Nguyện Đông gia người có thể thấy được qua. Tú bà thản nhiên nói, không dám tướng giấu giếm quan gia, Đông gia họ Triệu. Tào Đức Trung truy vấn, thế nhưng là gọi Triệu một hàng, chính là Đông gia tục danh, quan gia thế nhưng là nhận ra hắn. Tú bà dương lên lông mày. Tào Đức Trung niết miệng, không nhận ra, ra như thế đại sự mà hắn ngay cả cái mặt cũng không lộ sao? Ta muốn tìm hắn, ngươi cũng đã biết hắn ở nơi nào. Tú bà buồn cười nói, Đông gia nơi ở, nô gia làm thế nào biết, quan gia nói đùa. Tào Đức Trung theo nàng cười cười, trong lòng lại không tự giác nắm chặt, hắn đã hướng người Tú bà này cho thấy thân phận, nhưng nhìn nữ tử này thái độ rõ ràng không có sợ hãi, hắn càng ngày càng không chắc đối phương địa vị, hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, ta cũng là chiếu trương làm việc, nên hỏi cũng nên hỏi, có mấy lời không tiện lại, chúng ta tìm yên lặng địa phương, ta còn có việc thỉnh giáo ngài. Tú bà thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, cười cười, thỉnh giáo chưa nói tới, ngài là quan gia, đương nhiên theo ngài, mời đi. Đi đầu hướng Bao Xương đi đến, kéo cửa ra hướng Tào Đức Trung làm cái mời thế. Tào Đức Trung thản nhiên đi tới, ngồi tại trong ghế, đợi Tú bà đóng cửa lại, lúc này mới cười nói, ngươi làm thật không biết kia Triệu một hàng ở nơi nào. Tú bà cơ lấy bầu rượu trên bàn, cho Tào Đức Trung rót đầy chén rượu, đầu ngón tay đưa tới Tào Đức Trung trong tay, vũ mị cười một tiếng, ta nếu là biết, nào dám không nói cho quan gia. Bất quá có thể ở kinh thành tấc đất tấc vàng địa phương mở loại này động tiêu tiền, chắc hẳn ngài nhất định biết Đông gia tuyệt không phải phàm phu tục tử, tối thiểu cũng là một vị giao du rộng lớn, thủ đoạn cao minh nhân vật. Việc này nếu là xử trí không kịp, không chỉ Di Hương huyện thanh danh bị hao tổn, chỉ sợ người khác cũng muốn ăn liên lụy. Tào Đức Trung cười cười, cái này người khác chỉ sợ nói là ta. Tú bà khẽ cười nói, vậy cũng không dám, ta nói chính là chúng ta những này người cơ khổ. Tào Đức Trung đem chén rượu buông xuống, thiếu dung thu lại, quỳ xuống. Tú bà ngây dại, ngươi lại cái gì? Tào Đức Trung trên mặt hiện ra một tia sắc khí, cả người trở nên hung ác nham hiểm lại nguy hiểm, quỳ xuống, đây là ta nói với ngươi lần thứ hai. Tú bà quen sẽ nhìn sắc mặt người, nàng bén nhạy phát giác được Tào Đức Trung biến hóa, tóc gáy trên người loài sáng, hai chân mềm nhũn bịch quỳ rạp xuống đất, gượng cười nói, quan gia, ngài nhìn ngài mở cái gì cho đùa, nô gia là cái nhược nữ tử, nhưng không chịu được dọa. Tào Đức Trung thanh âm âm trầm, đem ý phục thoát. Tú bà khẽ giật mình, bờ môi đánh lấy run rẩy, ngươi. Tào Đức Trung chậm rãi đem Tú Xuân đao đặt ở trên bàn, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trên chuôi đao, mà không thay đổi nhìn xem Tú bà. Tú bà lại là tức giận lại là sợ hãi, hai mắt tản mát ra đoán độc và mang, hận không thể đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi, nhưng hai chân bủn rủn không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Tào Đức Trung trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì biến hóa, chỉ là nhìn từ trên xuống dưới Tú bà. Tú bà bị hắn chầm chầm đến tê cả da đầu, hô hấp run rẩy, cuối cùng run rẩy đem vạt áo giật ra, lộ ra áo trong. Tào Đức Trung gần từng chữ nói, ta nói chính là đều cởi đi. Tú bà bất đắc dĩ, đành phải giải khai áo trong, cởi xuống cái yếm, trong chốc lát thân trên không đến sợi vải, mỹ lệ tư thái không giữ lại chút nào bại lộ tại Tào Đức Trung trước mặt. Khuất đục nước mắt từ Tú bà má bên cạnh trượt xuống. Tào Đức Trung lạnh lùng tốt, ngươi tại trong ký viện nền đón mang đến, nói chuyện không hết không thật, bản quan nghe được ghét khí. Bây giờ chúng ta thẳng thắn tương đối, không có cái gì tốt che đậy, biết nên nói như thế nào sao? Tú bà lau nước mắt, biết. Tào Đức Trung nói, Di Hương huyện là ai sản nghiệp? Tú bà nói, lúc trước liền đã nói qua, Đông gia gọi Triệu một hàng. Tào Đức Trung cười lạnh nói, chúng ta cẩm y liễu vệ thanh danh bất hảo nghe, nói đến không có không sợ. Ngươi một cái bán mình tử gặp ta không chỉ có không sợ, lời nói ở giữa không chút khách khí, Triệu một hàng bất quá là chỉ là một giới thương nhân, không có đại năng lượng. Nếu không nói lời nói thật, ta liền lột sạch ngươi ném sắp xuất hiện đi, để ngoài cửa lao thiếu gia môn mở mắt một chút. Ngươi dám? Tú bà vừa sợ vừa giận, Tào Đức Trung càng nói càng khó nghe, đánh nàng huyệt thái dương thỉnh thịch trực nhảy, cười lạnh nói, nô gia không phải không muốn lại, chỉ sợ ngươi biết che không được. Tào Đức Trung bất động thanh sắc nói, đó chính là chuyện của ta. Tú bà bị Tào Đức Trung trêu chọc đến mất lý trí, Triệu một hàng dặn đi dặn lại nhét vào nào sau, há miệng nói cái danh tự, Tào Đức Trung nghe được chấn động trong lòng, thầm nghĩ, nguyên lai là hắn. Sương phòng ngoại nhân âm thanh huyên áo, Bành Vũ lười biếng tựa ở bên tường, nhìn xem trước mặt hỏa kế, kia hỏa kế trốn tránh cổ không dám ngẩng đầu, Bành Vũ hỏi vài câu, kia hỏa kế không biết là dọa đến choáng váng vẫn là đầu óc không dùng được, thường thường hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Bành Vũ lập tức đã mất đi tính nhẫn lại, cái này để ra nghi vấn công việc buồn tẻ nhàm chán, cùng hắn hiếu động tính cách thực sự trái ngược. Ngay tại khó nhịn thời khắc, liếc mắt thấy gặp một cẩm y liễu vệ dẫn một lang trung từ ngoài cửa xài bước đi đến, hắn mới nói, Tề đại ca, kia cẩm y liễu vệ là Tào Đức Trung người, thế nào rồi? Bành Vũ con mắt đi lòng vòng, ngươi thế nào mới trở về? Tào tướng quân có lệnh, mệnh ngươi thẩm vấn những này hỏa kế, hỏi rõ ràng nam tử kia khi nào ra tay, mới chỗ nào bắt đầu ra tay, bởi vì chuyện gì ra tay. Đem Tào Đức Trung học được một lần. Cẩm y liễu vệ khó xử mà nói, ta còn phải về y quán. Bành Vũ vô bộ ngực, tiểu đệ làm thay. Cẩm y liễu vệ không nghi ngờ gì, đứt thành y quán, đi ra ngoài đi về phía đông, cái thứ hai đầu phố rẽ phải liền có thể thấy được. Bành Vũ cười nói, ta không nhận ra đạo nhì, lang trung đại ca cũng nên nhận ra. Cùng kia lang trung nâng lên một trong vũng máu rên rỉ người bệnh, hứng thú bừng bừng đi. Chương 1055, sơ hở chương 1055, sơ hở trong dạng, vậy được hung nam tử hai tay bắt chéo sau lưng cột vào trên ghế dựa. Lao Trương cơ lấy chậu nước quay đầu tới đi, nam tử giật mình dùng mình một cái, tỉnh lại, hắn lắc lắc trên mặt nước, đập vào mi mắt là mấy tên hán tử khôi ngô, thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao, không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Ngươi, các ngươi là? Nam tử dọa đến mặt như màu đất, chờ phân phó phát hiện mình bị trói, càng là sợ đến muốn mạng, quang ra, các ngươi muốn làm cái gì? Lao Trương trầm giọng nói, ngươi vì sao muốn giết người? Nam tử ngây ngốc mà nhìn xem hắn, giết người? Ta êm đẹp uống rượu tìm niềm vui, vì sao muốn giết người? Lao Trương đúng ngay vào mặt chính là một bạt hai, nam tử thân thể bị mang đến nghiêng tại một bên, hắn phí sức nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt cầu xin, quang ra, ta thật không có giết người, ở trong đó nhất định có cái gì hiểu lầm. Hiểu lầm. Lao Trương đem hắn cái cổ một thanh bóp lấy hướng ra phía ngoài kéo đi, đẩy cửa phòng ra chỉ vào trên đất vết máu cùng trong vũng máu người bị thương, đây con mẹ nó chính là hiểu lầm sao? Nam tử kia bị một màn trước mắt hoảng hốt thét lên, quỳ bại trên mặt đất. Ngoài cửa ánh mắt trong nháy mắt bị hắn hấp dẫn, nam tử phát giác được những trong ánh mắt kia mang theo sợ hãi, phẫn nộ, căm hận, nam tử bị choáng váng, co lại hút lấy cái mũi. Ngươi gọi cái gì danh tự? Nam tử quay đầu lại, nhìn chăm chú lên Hoàng Tự Lập, tiểu nhân gọi Diêu Hành. Hoàng Tự Lập nói, ngươi ở đâu uống rượu? Diêu Hành nhìn về phía trên lầu, Hoàng Tự Lập phân phó nói, mang bọn ta đi xem một chút. Lao Trương nắm chặt hắn sau cổ áo, một thanh lấy lên, Diêu Hành như một bãi đống bùn nhão mặc cho hắn hành động, như để tuyến như con rối lên lầu 2, đi đến xảy ra chuyện cái gian phòng kia sương phòng, trong phòng vết máu loang lổ. Diêu Hành run giọng nói, Bách Hợp cũng xảy ra chuyện sao? Lao Trương tại hắn phía sau đẩy một cái, Diêu Hành lảo đảo vào phòng, sợ hãi tránh đi vết máu. Hoàng Tự Lập đứng tại cổng, mới một trận đại loạn, Di Hương Nguyện vừa chết 13 tổn thương, tất cả đều là bái ngươi ban tạo. Diêu Hành thân thể như trong gió thu lá cây kịch liệt lắc lư, một phát quẳng xuống đất, lẩm bẩm, sẽ không, cái này sao khả năng, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Lao Trương quát, Di Hương Nguyện trên dưới 100 ánh mắt tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả. Một tiếng gầm này, triệt để đánh tan Diêu Hành tinh thần. Hắn trong cổ phát ra một tiếng không giống tiếng người gầm rú, không phải ta. Cái cổ thời gian gần xanh lộ ra, sắc mặt đỏ bừng lên. Lao Trương vì đó sững sờ, Diêu Hành toàn thân sủi lơ, lắc đầu nỉ non, không phải ta, không phải ta. Hoàng Tự Lập túi đầu đánh giá hắn, gặp cái này Diêu Hành đại khái 20 trên dưới niên kỷ, quần áo chưa nói tới phú quý, cũng là không keo kiệt, làn da hơi hắc, nhưng da mịn thì mềm, không giống như là cái cán lao lực. Hắn lạnh lùng tốt, Diêu Hành, ngươi hôm nay tại sao lại tới này Di Hương Nguyện? Diêu Hành túi đầu nỉ non, từ chối nghe không nghe thấy. Lão Trương tiến lên nắm chặt hắn búi tóc, bách hắn ngẩng mặt lên đến, chính phản lại là hai cái thanh thúy cái tát, trực đánh cho cái này Diêu Hành hai má sưng đỏ. Bất quá tốt xấu tỉnh qua thần, hắn há miệng run rẩy nói, tiểu nhân là làm buôn bán nhỏ, ngày bình thường không có cái gì yêu thích, liền thích nghe chồng kỹ viện các cô nương hát cái khúc. Ngày hôm nay đàm phán thành công một bút mua bán, trong lòng vui vẻ cực kỳ, vốn nghĩ uống rượu chúc mừng, nào biết được, nào biết được. Nói đến chỗ này nước mắt liên liên, nói không hết ủy khuất. Hoàng Tự Lập lạnh lùng cắt đứt hắn, ngươi là từ khi nào mất đi ý thức? Khi nào? Diêu Hành dừng lại một lát, mới ý thức tới Hoàng Tự Lập đang nói cái gì. Nếu mày nghĩ nghĩ, tiểu nhân uống một bình hạnh hoa lộ liền có chút cấp trên, bất quá cao hứng rất nhiều liền không có để ý, lại muốn một bình, uống đến một nửa về sau. Lần này dừng lại thời gian càng dài, sau một lúc lâu đưa tay tại cái chán trùng điệp một truy, về sau liền nhớ không được. Hoàng Tự Lập đi đến, gặp trên bàn chén bàn bừa bộn, bầu rượu đổ vào đáy bàn, rượu chảy ra đem tinh tinh tiền lời thảm nhân ở bước. Hắn ngồi xổm người xuống đem rượu ấm nhặt lên, xích lại gần miệng bình nhẹ nghe, ừm. Lao Trương gặp hắn thần sắc khác thường, đại nhân. Hoàng Tự Lập đem rượu ấm đưa cho hắn, hắn tiếp trong tay, chóp mũi vừa mới tới gần miệng bình, liền nghe đến một câu ngọt ngào hương khí, tựa hồ là một loại nào đó thuốc mê. Nếu là trộn lẫn tại trong rượu, tại mùi rượu che giấu hạ có lẽ phát giác không ra, nhưng lúc này mùi rượu uy sái hơn phân nửa, kia mùi thơm bụng về gáy mũi, lộ ra càng rõ ràng. Lao Trương nhíu mày, ngón út ôm lấy bình xuôi theo một vòng, đặt ở trong miệng mấp máy, một lát sau nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, trước mắt kim quang đại tác, lại có loại không nói ra được phấn khởi, doa đến hắn lập tức phun ra, nắm lên trên bàn chén nước ừ ngực rót mấy ngụm, chỉ cảm thấy đầu lưỡi nhoi nhói dị thường, hắn tê thanh nói, rượu này ấm có vấn đề. Hoàng Tự Lập thần sắc run lên, ai cho ngươi tặng rượu? Diêu Hành nghĩ nghĩ, là cái gọi lại đầu hỏa kế. Hoàng Tự Lập nhìn về phía Lao Trương, cha. Lao Trương hoàng lắc đầu, đáp ứng một tiếng bước nhanh đi. Diêu Hành đuổi theo bóng lưng của hắn thẳng đến biến mất, lơ lửng lo sợ nhìn về phía Hoàng Tự Lập, quang ra, ta là hoan uổng, lần này ngươi dù sao cũng nên tin chưa? Hoàng Tự Lập cười cười, muốn ta tin ngươi, vậy liền nói rõ ràng thành kiếm kia ở đâu ra. Diêu Hành mặt bám một chút chợt nhìn, Hoàng Tự Lập tiếu dung thú liễm, ánh mắt như đâm, kia hỏa kế cố gắng cho ngươi hạ độc, nhưng nếu là đường hoàng thành kiếm giao cho ngươi, kia Bách Hợp lại không phải người ngu, chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Diêu Hành a Diêu Hành, ngươi không khỏi quá xem nhẹ bản quan. Hướng thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia Cẩm Y Liễu vệ đi lên phía trước, Diêu Hành biến sắc nói, ngươi muốn làm cái gì? Cẩm Y Liễu vệ cười gần nói, dạy ngươi nói thật. Lấy ở Diêu Hành cổ áo, trung điệp ném xuống đất, Diêu Hành khí lực không kịp hắn, một tiếng rên rỉ còn chưa tới kịp lối ra, liền cảm thấy hai chân siết chặt, Cẩm Y Liễu vệ giơ cao đao nơi tay, đem hắn vơ dày diệt trừ, sắc bén chủy thủ dán tại mắt cá chân hắn. Lạnh buốt lưỡi đao để Diêu Hành cả người nổi da gà lên, liên tục không ngừng nói, ta lại, đừng động thủ. Hắn nhấp ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tự Lập, tiểu nhân tổ tiên làm sứ hàng sinh ý, từ Phúc Kiến Đức trị tên hầm lò bên trong thu mua, kinh thành quan lại quyền quý yêu thích phong nhã, sinh ý coi như là qua được. Gia phụ sau khi qua đời liền đem cửa hàng để lại cho ta, tiểu nhân kinh thương bản sự qua quýt bình bình, hiển nhiên sinh ý rất xuống ngàn trượng, trong lòng quả thực lo lắng, nhưng vào lúc này ta cứu tìm tới cửa. Ta cái này cứu kinh doanh một nhà khác đồ sứ cửa hàng, hóa ra cha thường có sinh ý vắng lai, hắn lần này lại là nói cho ta, tại Đức trị tìm được một vị lao thợ thủ công, có thể đốt men hạ ngũ thải. Hoàng Tự Lập ngạc nhiên nói, vậy cũng không thấy nhiều. Diêu Hành dụng tâm liếc hắn một cái, quan gia là hiểu công việc, đốt sứ kỹ pháp đi đến hôm nay đã thập phần thành thục, thổ sứ chuyển hướng tinh sứ chính là chiều hướng phát triển, nhiều ít vẽ sứ cao thủ tha thiết ước mơ chính là đốt ra men hạ ngũ thải, nhưng đến chết đều khó mà đạt thành mong muốn. là lấy tiểu nhân nghe nói về sau mừng rỡ dị thường, liền theo ta cứu cứu xuôi nam đi tìm kia lão thợ thủ công. Hoàng tự lập nói, khó trách ngươi bây giờ sinh ý làm tốt. Diêu Hành không nghe về thôi, vừa nghe xong đột nhiên dậm chân đấm ngực, gào khóc. Chương 1056, diệt khẩu chương 1056, diệt khẩu Hoàng tự lập bị hắn đột nhiên cử động giật nảy mình, cái gì ma bệnh? Diêu Hành sợ hãi nhìn xem hắn, dần dần dừng lại thút thít, rút thuốc tha thuốc thít dựng mà nói, ta kêu cứu cứu mang ta ra ngoài nửa tháng, ngay cả lao thợ thủ công cái bóng đều không có tìm được, lúc về đến nhà lại phát hiện trong nhà cửa hàng cũng qua cho cứu cứu. Hoàng tự lập há to miệng, tình thế phát triển ra hồ hắn dự kiến. Diêu Hành nói, sự tình sau ta mới biết được cứu cứu trước đó tìm tới mâu thân của ta, đem ta nói đến không còn gì khác, như cứ thế mãi xuống dưới, chỉ sợ trong nhà sinh ý sẽ bị trong tay ta. Hắn làm bộ cho chúng ta mẹ con cân nhắc, kỳ thật đồ chính là ta Diêu gia sản nghiệp. Nói đến chỗ này nước mắt liên liên, cứu cứu cam đoan chỉ cần cửa hàng cho hắn, ta hai mẹ con liền do hắn chiếu cố, ăn mặc chi phí hữu cầu tất ứng. Mẫu thân của ta bị hắn dọa sợ, liền giấu giếm ta đem cửa hàng qua cho hắn. Thế nhưng là lao thất phu này trở mặt không quen biết, ương thuận tiền tháng chưa từng thực hiện, chúng ta mất tài nguyên, thời gian trôi qua một ngày gấp giống như một ngày. Mẫu thân biết bị mắc lửa, vừa đội vừa tức, một tháng trước chết bệnh. Hắn lau nước mắt, hung hăng nói, phụ mẫu đều mất, ta từ đây thành người cô đơn. Mà cứu cứu tiếp nhà chúng ta cửa hàng, phụ thân nhiều năm kinh doanh lão khách cũng toàn bộ bị hắn cắt đi, sinh ý càng làm càng lớn, xuất nhập xe ngựa, cẩm y ngọc thực, ta càng nghĩ càng giận, quyết tâm, liền. Hoàng tự lập hừ lạnh một tiếng, cho nên ngươi liền muốn giết hắn. Diêu Hành nhắm mắt nói, là, hắn không để ý thân tình, hại ta lưu lạc đến tận đây, cho dù chết cũng là trừng phạt đúng tội. Cái này Di Hương nguyện vốn là phụ thân cùng hắn thường đến nói chuyện làm ăn địa phương, ta trưởng nhà về sau cũng thường chỗ này, hôm nay ban ngày ta cùng bằng hữu uống rượu, trong bữa tiệc lại nói đến việc này, trong lòng oán hận cũng không nén được nữa. Bằng hữu kia vốn là tiêu cục, năm đó lui tới Phúc Kiến kinh thành thời điểm, phần lớn là nắm hắn đi tiêu, dứt khoát giật cái lửa gạt hắn bảo kiếm thẳng đến nhà cậu. Ngươi giết hắn? Hoàng tự lập cao mày nói. Hắn không ở trong nhà. Diêu Hành cười thảm một tiếng, hạ nhân lại hắn tại Di Hương nguyện mở tiệc chiêu đãi khách nhân, ta đuổi tới nơi đây, thế mới biết hắn xác thực từng ở đây bày xuống tiệc rượu, bất quá hai canh giờ trước đã rời đi kinh thành xuôi nam. Hắn ngửa đầu nhìn xem Hoàng tự lập, người tốt sống không lâu, hai họa sống ngàn năm. Quan gia, ta cái này một lần sợ là chặt đầu sai lầm đi. Hoàng tự lập thế mới biết ngọn nguồn, tình cảm Diêu Hành uống đến không phải khánh công rượu, mà là mượn rượu giải sầu, kết quả lại bị người hữu tâm lợi dụng, xông ra cái này tháp thiên đại họa. Hắn lạnh lùng tốt, nói như thế nhiều, bất quá là muốn hái nhẹ chịu tội, đúng sai toàn bằng ngươi há miệng, cẩm y liễu vệ gia môn cũng không phải như vậy dễ bị lừa. Diêu Hành vội la lên, tiểu nhân nói câu câu là thật, ngươi đem kêu lại đầu hỏa kế bắt lấy hỏi một chút liền biết. Đại nhân, một cẩm y liễu vệ vội vã đi vào gian phòng, tại Hoàng tự lập bên thai nói nhỏ vài câu. Hoàng tự lập sắc mặt thay đổi, cái gì? Nhìn Diêu Hành một chút, theo kia cẩm y liễu vệ đi ra ngoài. Hậu viện, hai tên cẩm y liễu vệ vây quanh ở bên cạnh giếng, phí sức chuyển động bàn kéo. Theo dây thừng nắm chặt, một bộ toàn là nước thi thể chậm rãi thăng lên, một cẩm y liễu vệ bắt lấy đầu dây, cùng đồng bạn cùng một chỗ đem thi thể tháo xuống tới, đoan đoan chính chính bày ở trên mặt đất. Một hỏa kế bị áp lấy tiến lên, run rẩy xích lại gần, sắc mặt trong nháy mắt trở nên so kia người chết còn muốn bạch, là lại đầu. Hoàng tự lập ghét bỏ tránh ở một bên, thẳng đến lúc này mới đi tới, ngồi xổm người xuống tường tận xem xét người chết tướng mạo. Người này đại khái 15-16 niên kỷ, vóc người không cao, sắc mặt trắng bệch, bắt mắt nhất ở vào ngực, một đầu vệt máu nhìn thấy mà giật mình. Lao Trương đẩy ra áo quần hắn, tay nâng bó đuốc nghiệm nhìn vết thương, một lát sau bẩm, một đao mất mạng, đại nhân, hung thủ là cái người trong nghề. Tìm tới hung khí sao? Một cẩm y liễu vệ tiến lên, trong tay kéo lấy một thanh mang máu truy thủ, tại bên giếng tìm tới. Hoàng tự lập sắc mặt u ám, giết người diệt khẩu. Lao Trương rất tán thành gật đầu, lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng là tại sao đâu? Như hắn quả nhiên là triệu một hàng người, vì sao không sớm chút rời đi? Vì sao muốn cho Diêu Hành hạ độc náo ra như thế đại nhiễu loạn, sợ người khác chú ý không đến sao? Hoàng tự lập trầm ngâm, sự tình phát sinh quá mức kỳ quặc, sớm không có chuyện vãn không có chuyện, hết lần này tới lần khác tại hắn chuẩn bị bắt người thời điểm xảy ra chuyện, không khỏi quá mức trùng hợp, chỉ là hung thủ động cơ là cái gì đâu? Hắn cái này toa còn tại Minh Tư khổ tưởng, tao đức trung đội vã chạy tới, lại nhân, không xong. Hoàng tự lập giật mình, trách hắn đánh gây ý nghĩ của mình, tức giận nói, lao tạo, ngươi bị chó dựa hay sao? Tao đức trung đội la lên, ta hoàng đại nhân, ngài còn có tâm tư lại ngồi châm chọc đâu, đi mau đi mau. Đỡ lấy Hoàng tự lập liền muốn đi ra ngoài, Hoàng tự lập không giải thích được nói, làm sao vậy? Lời còn chưa dứt, liền nghe được phòng trước bên trong người âm thanh huyên áo, Hoàng tự lập nổi trận lôi đình, ta xem ai dám tìm thừa dịp nhà ngươi ra không thoải mái. Bỏ rơi Tào Đức chung tay đi thẳng về phía trước. Một đội nhân mã xông đem tiền đến, cẩm y liễu vệ đánh cũng không được tránh cũng không phải, ngay tại rằng có thời gian Hoàng tự lập đổi tới. Dẫn đầu một người dáng người khôi ngô, hai tay cong ở phía sau, nói tới nói lui tiếng như hồng trùng, Hoàng tướng quân, uy phong thật to. Hoàng tự lập gặp đám người này đầu đội nhọn mũ, chân mặc đồ trắng ủng ra, thân mang áo đâu, bên hông buộc có tiểu thao, chính là đồng xưởng đồng xưởng. Mà dẫn đầu người kia năm hơn 40, mang mũ tròn mặc tạo dày, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chính là Triệu Hình Thiên hộ Tôn Liên Chân. Hoàng tự lập sững sờ ngay tại chỗ, Tào Đức Trung đuổi theo, tại hắn phía sau thấp giọng nói, hắn chính là Di Hương Nguyện sau lưng lão bản. Hoàng tự lập nói thầm một tiếng, khổ quá. Sắc mặt thay đổi trải qua, kiên trì tiến lên chào, hạ quan gặp qua Triệu Hình đại nhân. Đông Sưởng thăm lưu phản yêu nôn đại gian ác các loại, cùng cẩm y liễu vệ đồng đều quyền thế, hắn công từ đại nội chấp bút thái giám đảm nhiệm, cái này Tôn Liên Chân tay cầm thực quyền, quyền sinh sát trong tay, chính là Đông Sưởng nhân vật số 2. Đông Sưởng chúc quan nhiều từ cầm ý liề vệ cấp, bởi vậy hai cái nha môn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tôn Liên Chân tại Bắc Ti quan đến trấn phủ sứ, sau bị Đông Sưởng Hán Công chọn chúng làm tiếp hình quan, khi đó Tào Đức Trung cùng Hoàng Tự Lập bất quá là cái tiểu kỳ quan, ngay cả cho người ta sách giày cũng không xứng. Hoàng Tự Lập thế nào cũng sẽ không nghĩ tới bắt trộm cầm ra một tôn thần, hoàng đến trong lòng thỉnh thịch bổ trộn, liều mình gạt ra cứng ngắt tiêu dung. Tôn Liên Chân tang thương trên mặt không thấy buồn vui, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, "Hoàng tướng quân, ngươi có biết đây là cái gì địa phương?" Hoàng Tự Lập bị hắn chằm chằm đến tê cả da đầu, "Thuộc hạ." "Thuộc hạ biết." Tôn Liên Chân thanh âm trầm thấp, "Nếu biết, còn có gan tử tới cửa quấy rối, là cùng ta đối nghịch sao?" Hoàng Tự Lập khắp cả người phát lạnh, lời đến khỏe miệng run rẩy nói không nên lời. Tào Đức Trung từ bên cạnh bẩm, "Đại nhân, ta hai người làm là bệ hạ giao phó bản án, vốn không muốn nhiều chuyện. Nào biết Di Hương Nguyện bên trong tiếng giết đại tác, nguyên lai xảy ra nhân mạng bản án, trang diện nhất thời khó mà khống chế, lại không ngăn cản chỉ sợ tử thương càng nhiều, chỗ chức trách, đại nhân chớ trách." Tôn Liên Chân nheo mắt lại, Tào Đức Trung trên mặt tươi cười, "Đại nhân nếu không tin, có thể hỏi nàng." Hướng Tú bà chép miệng. Tú bà mặc chỉnh tề, từ trong sương phòng đi tới, thấy mọi người nhìn về phía mình, nhất là Tào Đức Trung một mặt ý cười, phảng phất cái gì sự tình cũng chưa từng phát sinh, chỉ tức giận đến nàng ba thi thần bạo khiêu, hai mắt bắn ra hừng hực ánh lửa, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Tào Đức Trung nhìn tại trong mắt, thầm nghĩ, muốn hỏng việc muốn hỏng việc. Chương 1058, suy luận chương 1058, suy luận Vu Tứ cười hì hì nhìn xem Bành Vũ, Bành Vũ chân trước vừa bị khen xong, người thiếu niên thích sĩ diện, kia là tuyệt đối không chịu chịu thua, hắn làm bộ nói, cái này sao, sự tình rất phức tạp. Vu Tứ có chủ tâm đùa hải tử, truy vấn, đến tột cùng như thế nào phức tạp, xin lắng hay nghe. Bành Vũ chép miệng một cái, một mặt táo bón trạng, chúng ta truy tra Sa Mã Hành, đồ sứ cửa hàng, thậm chí một nhà khác thanh lâu, mặc dù có người vụng trộm chạy đi, đó cũng là hận không thể không ai phát hiện mới tốt, nào giống Di Hương Nguyện huyền náo như thế động tĩnh lớn, hận không thể người trong thiên hạ đều biết, ở trong đó nhất định có khác kỳ bạc. Vũ Tứ sững sờ, nhưng vẫn là chơi đùa tâm thái, kia tất nhiên là có kỳ bạc, tiểu Bành bộ đầu nhìn rõ mọi việc, nhất định phát hiện huyền bí trong đó. Bành Vũ gãi gãi đầu, gượng chống lấy nói, kia là tự nhiên, muốn ta nhìn cái này kỳ bạc đâu chỉ một chỗ, thì như Di Hương Nguyện bên trong đăng ký trong danh sách hỏa kế tổng cộng có 26 người, nhưng ta dụng tâm đến qua, ở đây chỉ có 25 người, người kia đi nơi nào? Vũ Tứ cau mày nói, cố gắng tại chúng ta đến trước đó đã chạy đâu, như thế chuyện trọng đại ngươi làm sao không bẩm báo Tào đại nhân? Bành Vũ lắc đầu, án mạng phát sinh trước một khắc đồng hồ, còn có người gặp qua hắn. Lúc kia chúng ta đã ở trước sau cửa ngồi xổm hơn nửa canh giờ, trốn không thoát. Vũ Tứ thở phào nhẹ nhõm nói, chẳng lẽ đi nhà xí rồi? Bành Vũ lần nữa lắc đầu, không tại. Vũ Tứ khẩn trương lên, hẳn là Di Hương Nguyện bên trong có phòng tối. Bành Vũ hì hì cười một tiếng, có phải hay không rất kỳ bạc. Vũ Tứ dở khóc dở cười nhìn xem hắn, đứa nhỏ này còn không biết cái nặng nhẹ, đành phải gật đầu một chút, tiểu Bành bộ đầu ngày sau tất thành đại tài. Bành Vũ bị hắn thổi phồng đến mức mặt mày hớn hở, kia biến mất hỏa kế chắc hẳn chính là hung thủ thật sự, tại trong kia viện hành hung thẳng xuôi xẻo bất quá là bị hắn hạ cổ. Mục đích thực sự nha, bất quá là nghĩ gây ra hỗn loạn, chính mình mới sẽ thừa cơ chạy đi, nào biết được chúng ta đến mức như thế kịp thời, kia hỏa kế gặp cùng đường mặt lộ, liền dùng thuật đột thổ, lặng lặng chờ đợi phòng ba quá khứ chờ chúng ta vừa đi hắn liền hiện ra nguyên hình, chuẩn mất. Vũ Tứ niết niết miệng, hạ cổ. Đột điện. Bành Vũ không chút do dự mà nói, hắn mặc dù đạo hạnh sâu, nhưng ta pháp nhãn như nước, đến cùng vẫn là xem thấu hắn. Vũ Tứ tại đầu hắn bên trên hung hăng xoa nắn mấy lần, đứng dậy, nói càn nói bậy. Bành Vũ ảo não hành hắn một chút, không tin sao? Nhìn ta bắt được hắn đuôi cáo. Bớt nói nhiều lời, trước làm chính sự. Vũ Tứ chỉ phòng bệnh, lang trung chính không người trở lấy, đợi hai người đến gần đội bằng bẩm, có người tỉnh. Thức tỉnh là tên nam tử, trên đầu cùng giữa ngực bụng quấn lấy thật dày băng vải, hai mắt vô thần nhìn qua xà nhà. Vũ Tứ đứng tại bên giường, kiên nhẫn chờ đợi. Ít nghiêng nam tử kia tê thành nói, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, tiểu nhân hoàn toàn không có làm phòng bị, ta cùng bằng hữu tại nhã gian ăn không ít rượu, ra trước nhà xí liền bày ra dạng này một việc sự tình. Vũ Tứ hỏi, ngươi là ở nơi nào lọt vào tập kích? Nam tử kia hồi ức một lát, chúng ta nhã gian tại lầu 2, đi ra ngoài thời điểm còn không có bất cứ gì thường nào, đợi ta đi đến đầu bậc thang thời điểm, chợt nghe phía sau bước chân gấp rút, lập tức liền rất nhiều người tiếng thét chói tai, tiểu nhân uống rượu hơn nhiều, phản ứng chậm chạp, chờ phân phó cảm giác lúc đã trễ. Tiểu nhân sau đầu chịu một cái, dưới chân trượt đi, từ trên thang lầu ngã xuống, bất quá cũng may mắn cái này một ném, mới hiểm hiểm nhặt về cái mạng tới. Vũ Tứ truy vấn, từ trên thang lầu ngã xuống về sau, ngươi là thanh tỉnh vẫn là hôn mê? Nam tử nói, lúc đầu là thanh tỉnh, ta còn nhớ rõ hung thủ kia từ trên lầu chạy xuống, xông vào đám người, trong tay hắn có một thanh trường kiếm, đến Di Hương Nguyện phần lớn là đến uống rượu làm vui, ở đâu là đối thủ của người này, tiểu nhân lúc ấy sợ cực kỳ, sợ hắn tặc tâm bất tử, muốn đem ta đặt để tử địa, liền đem hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc chính là nơi này. Vũ Tứ suy nghĩ một chút nói, người kia là biết võ sao? Vấn đề này để nam tử suy nghĩ đến càng lâu, tiểu nhân không có học qua võ, cũng không biết thật kỹ năng là cái gì bộ dáng, bất quá nam tử kia bước chân lảo đảo, không có kết cấu gì, nhiều lần trường kiếm suýt nữa rơi trên mặt đất, ta nghĩ hắn hoặc là giống như ta uống đến nhiều, hoặc là chính là người bình thường thân thủ. Vũ Tứ bĩu môi, người bình thường sẽ giết người sao? Nam tử mím môi một cái, không dám nói tiếp nữa, Vũ Tứ từ trên người hắn không có thu hoạch đến bất kỳ một tia tin tức có giá trị, đem đầu ngặt về phía lang trung, hắn khi nào tỉnh lại? Một gã nam tử khác nằm tại lân cận trên giường, hai mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, toàn thân máu me đầm địa, lang trung khó xử mà nói, hắn thương đến càng thêm nghiêm trọng, tiểu nhân còn không rõ ràng hắn có thể hay không gắng gượng qua cửa này, muốn hỏi hắn khi nào tỉnh lại, ngài thật là làm khó ta. Vũ Tứ lại hỏi, kia hai tên nữ tử đâu? Thụ thương hai tên nữ tử được an trí tại phòng, hai người giường bệnh sóng vai sắp xếp, Vũ Tứ nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, hướng Bành Vũ nói, tiểu Bành bộ đầu, ngươi nhìn ra cái gì? Bành Vũ tay vô cái cằm, gật gù đắc ý quan sát đường này, dáng dấp lớn lên đều rất tuấn. Vũ Tứ có chút bất đắc dĩ nhìn xem hắn, Bành Vũ không để ý ánh mắt của hắn, chỉ vào trong đó một tên nữ tử nói, nàng tuổi tác hơi lớn chút, ăn mặc tốt nhất tơ lụa, nhìn như cái nhà giàu phu nhân, mà cái này đâu? Chỉ vào một bên khác nữ tử nói, mặc một mạc, nhìn niên kỷ bất quá 12-13 tuổi, giống như là tiểu nha hoàn. Vũ Tứ cau mày nói, nữ tử này gọi Bách Hợp, là Di Hương Nguyện bên trong cô nương, tướng mạo tự nhiên không tầm thường. Tiểu tử ngươi bao lớn niên kỷ, học tâm địa gian dảo, người ta còn vẫn tại hôn mê, ngươi liền đối với người ta soi mói, chỉ trỏ, nhưng thật không có chính hình. Lang Trung, hai người này thương thế nặng sao? Lang Trung lắc đầu, một cái tổn thương ở đầu vai, một cái thì tổn thương tại sau lưng, vết đau tương đối sâu, lại cũng không chí mạng, hôn mê chủ yếu bởi vì mất máu quá nhiều, điều dưỡng chút thời gian liền có thể thức tỉnh. Vũ Tứ lạnh lùng thốt, nào có như vậy đã lâu ngày, ngươi nhưng có đặc thù biện pháp đem hai người tỉnh lại. Lang Trung khẽ giật mình, cái này không dối gạt quan gia, có thể đem quyết gỗ dầu cùng tiêm mai nấu chín thành canh, vị này thuốc nhưng để chấn trung tâm, tăng cường tâm mạch, kích thích phía dưới bệnh nhân phần lớn có thể thức tỉnh. Chỉ là hắn bụng trộm nhìn Vũ Tứ một chút, ấp úng mà nói, vị này thuốc cương mãnh độc ác, bệnh nhân thể chất lại đều có khác biệt, nếu là dùng đến xóa, bệnh tình thậm chí khả năng từ nhẹ chuyển nặng, nghiêm trọng người sợ là ngay cả mệnh cũng không giữ được. Bành Vũ chém đinh chặt sắt mà nói, biện pháp này nhưng có tổn hại ốc nước, không cần cũng được. Vũ Tứ lại nói, việc cấp bách chính là mau chóng thu hoạch được có lợi chứng cứ bắt Triệu một hàng một bọn, bất luận cái gì biện pháp, có phải hay không có hại ốc nước, đều không trọng yếu. Bành Vũ đội la lên, người sao làm ẩu? Vũ Tứ lạnh lùng thốt, cầm y liễu vệ bản án, dùng ngươi đến lắm mồm, nói thêm nữa nửa câu nói nhảm, đưa ngươi tắc cầm vào tủ, đại hình hầu hạ. Quay người hướng Lang Trung, đêm nay cần phải để cho hai người tỉnh lại, ta muốn hỏi nói. Lang Trung sợ hãi co lại rụt cổ, đáp ứng một tiếng bước nhanh đi. Bành Vũ tức giận nhìn xem Vũ Tứ khôi phục vui cười diện mục, phản phất mới kia hung thần ác sát cũng không phải là hắn. Chương 1059, Trung Phùng chương 1059, Trung Phùng cốc Vũ tại mở nhạt tia sáng hạ tỉnh lại, trước giường bóng người để hắn giật nảy mình, thân thể hướng góc tường rụt lại. Ngươi lại xông cái gì hoạn? Người kia hỏi. Cốc Vũ du dừng động tác lại, nháy mắt, tầm mắt trở nên rõ ràng, khuất bóng mà ngồi người vừa lúc ngày khác đêm nhớ nghĩ Hạ Cương. Môi hắn mấp máy, trong hốc mắt dần dần nhiều một tầng sương mù, đưa tay kéo qua Hạ Cương, đưa nàng ôm chặt. Hạ Cương cảm nhận được lực đạo của hắn chí lớn, nhưng nàng không nói gì, đưa tay đem hắn về ôm lấy. Đôi này trải qua khó khăn chắc trở thiếu niên nam nữ cuối cùng gặp nhau lần nữa, lần này không có ngụy trang, không có phàn nàn, chỉ có đối lẫn nhau lo lắng cùng thật sâu tưởng niệm. Quấy dậy, nhị vị. Cổng chuyên đến Triệu Nhất Hàng thanh âm. Hạ Cương buông tay ra, trong ánh mắt tràn đầy căm thù, đây cũng là ta tác dụng. Triệu Nhất Hàng tiếu dung chân thành, lấy tiểu cấp bộ đầu đối ngươi tình cảm, ta chẳng lẽ không nên hảo hảo lợi dụng sao? Ngươi là ai? Cốc Vũ nghi hoặc nhìn một chút Triệu Nhất Hàng, nhìn lại Hạ Cương. Giữa hai người dương cung bạc kiếm, để Cốc Vũ ý thức được đối phương khả năng cũng không phải là ân nhân cứu mạng của mình đơn giản như vậy. Hủy diệt chỉ lên trời trại người. Hạ Cương cắn răng nghiến lợi nói, "Ừm." Cốc Vũ ánh mắt híp lại. Triệu Nhất Hàng nói, "Tiểu cấp bộ đầu trung can nghĩa đảm, anh hùng không sợ, Triệu Mộ bạn tri kỷ đã lâu, ngươi mặc dù không nhận ra ta, nhưng chúng ta lại là quen biết đã lâu." Cốc Vũ lạnh lùng đánh giá hắn, "Ngươi bắt Hạ Cương, lại thiết kế cầm y liễu vệ, đến tột cùng muốn làm cái gì? Dù sao cũng là ta cứu được ngươi, làm gì như thế đại địch ý, ngươi năm lần bảy lượt xấu ta chuyện tốt, ta cũng chưa từng trách ngươi, ngươi ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu đâu." Triệu Nhất Hàng đối hai người thái độ tựa hồ không phát giác gì, nụ cười trên mặt không giảm, "Thân ngươi bị thương nặng, đêm nay còn cần hào hào tu dưỡng, chuyện của chúng ta từ từ nói chuyện." Chắp tay, rời khỏi phòng đi. Cốc Vũ rên rỉ một tiếng, nằm lại đến thượng. Mọi mệnh cùng đau đớn như thủy triều từ lòng bàn chân chậm chậm phun lên, lan tràn đến toàn thân. Hạ Cương nhu nhu mà nhìn xem hắn, "Ngươi toàn thân cao thấp vết thương hơn 10 chỗ, tâm mạch mất tự, bệnh can khí không đủ, ta một lần nữa vì ngươi thoát thuốc, cái mạng này là bảo vệ, nhưng là muốn khôi phục như thường, chỉ sợ phải tốn chút thời gian." Cốc Vũ nhìn lại xem nàng, miễn cưỡng không muốn nói chuyện, Hạ Cương đưa tay sửa sang lấy hắn trên trán vết phát, "Cốc Vũ á Cốc Vũ, lần này lại là vì cái nào đem mình hại thành cái dạng này? Là chết oan bách tính vẫn là rối loạn trợ bữa?" Cốc Vũ bị nàng chọc cười, Hạ Cương kéo lấy má của hắn đám, đem trừng mắt, "Bệnh đều muốn không có, còn không biết xấu hổ chuyện cười sao?" Cốc Vũ có chút ngượng ngùng mà đưa nàng tay giật ra, "Nơi này là nơi nào, ngươi lại như thế nào rơi vào trong tay bọn họ?" Hạ Cương than nhẹ một tiếng, "Việc này nói rất dài dòng, đợi ta từ từ nói cùng ngươi nghe." Liên đem Từ Minh Lãng bị giết, chỉ lên trời chạy bị người hãm hại, mình một đường truy tra quá trình nói, Cốc Vũ nghe được nháy mắt một cái nháy mắt, hiển nhiên mệt mỏi đến cực điểm, lúc nào cũng có thể lâm vào mê man, đợi nghe được chúng quanh bản thân bị trọng thương thời điểm, con mắt lập tức trợn tròn, lại không buồn ngủ. Hạ Cương biết người này trọng nhất cảm tình, trấn an nói, "Tứ ca trải qua một đêm dày vò, đã tỉnh lại, mặc dù thể cốt như cũ suy yếu, nhưng chỉ cần tĩnh tâm tu dưỡng." "Ngươi thế nào rồi?" Cốc Vũ hai mắt nổi lên lệ quang, "Tứ ca, sư phó, Hải Triều đã bị cầm ý liền bị cầm, như hắn đi chiếu ngục, còn có thể sống được trở về sao?" Hạ Cương sợ ngây người, bọn hắn tại Thuận Tiên phủ hảo hảo đợi, như thế nào trêu chọc cầm y liễu vệ. Cốc Vũ yên lặng nhìn xem nàng, đột nhiên thở dài, việc này nói đến đồng dạng phải dài. hai người các thuật kinh lịch, thế mới biết tình hình có bao nhiêu nguy cấp. Cốc Vũ chần chờ nói, ta thân phận hôm nay bại lộ, ngay cả hoàng đế đều phải hạ chỉ bắt ta, kia Triệu Nhất Hàng còn muốn để cho ta làm cái gì đâu? Lấy phán đoán của hắn, Hạ Khương rơi vào Triệu Nhất Hàng chi thủ về sau, lấy Triệu Nhất Hàng xảo trá cá tính, tuyệt sẽ không lưu nàng lại tính mệnh, kia khả năng duy nhất chính là thông qua nàng kiểm chế chính mình. Hạ Khương cúi đầu trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Vũ, kia Vương đại tiểu thư không tiếc vì người chống đối Cẩm Y Liễu vệ, xem ra cũng là một vị có tình có nghĩa nữ tử. Cốc Vũ khẽ giật mình, Hạ Khương con mắt tựa như biết nói chuyện, Cốc Vũ có chút không được tự nhiên, ngượng ngùng cười cười, cô nương kia thông minh nhạy bén, vô luận xuất phát từ tư tình vẫn là công nghĩa, đều muốn đem đám tặc nhân này một mẹ hốt gọn. Hạ Khương lại không mắc mưu của hắn, vương thượng thư thân là mệnh quan triều đình, làm những này chuyện đương nhiên, còn như vương đại tiểu thư nha. Người ta là tiểu thư khuê cát, rõ lý lẽ giảng phân tức, nếu không phải lòng có sở thuộc, tuyệt sẽ không cùng cha phát sinh tranh chấp. Cốc Vũ há to miệng, nhìn xem khuôn mặt nhỏ căng cứng Hạ Khương, đột nhiên cười cười, đúng vậy à, kia vương đại tiểu thư dù sao cũng là tiểu thư khuê cát, bị nàng hướng vào nam tử tất nhiên cũng là cực kỳ ưu tú. Hạ Khương hừ một tiếng, vung tay liền muốn đi, Cốc Vũ tay mắt lanh lẹ, bắt lấy tay của nàng dùng sức kéo một phát, Hạ Khương ngã vào trong ngực hắn, Cốc Vũ tại trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái, đầu to đâm ta một đao kia, lại ngoài ý muốn mở ra thân phận của ngươi, khi đó ta mới biết được ngươi không gả cho ta nguyên do. Ta buồn bực qua ngươi, oán qua ngươi, lại chưa từng hận qua ngươi. Bởi vì từ gặp ngươi lần đầu tiên lên, trong mắt ta không người nào khác, lúc đến hôm nay cũng chưa từng cải biến. Hạ Lang Trung, y thuật của ngươi cao siêu, cho dù có thể trị được thiên hạ tất cả mọi người bệnh, lại trị không hết ta bệnh tương tư. Hạ Khương nghe được trong lòng ấm áp, nàng mấy lần sắp gặp tử vong, nguy nan lúc xâm nhập não hải đều là cái này tướng mạo phổ thông, cá tính xấu hổ tiểu tử, đâu còn không biết mình bùn túc ham sâu, tình không khỏi mình, Cốc Vũ cùng nhau đi tới, hung hiểm chỗ so với nàng chỉ nhiều không ít, hiểu thêm chân quý người trước mắt trọng yếu. Nàng tại Cốc Vũ trong ngực ôm néo người, chỗ nào học được miệng lưỡi chân chu. Cốc Vũ im mắng cười cười, tiếu dung dần dần thu liễm, Triệu Nhất Hàng một bọn thừa dịp loạn đánh lén trong triều mệnh quan, có thể nói phát rồ. Mà anh hùng sẽ sụp đổ, dù đầu đầu hành tích bại lộ, hắn không tiếc quấy rầy kinh thành, đêm nhập thâm cùng, vật chân chính mong muốn lại bị ta chiếm đi. Dừng một chút, trung điệp thở dài, bây giờ chỉ sợ là rơi vào Triệu Nhất Hàng trong tay, trước sói sau hổ, hung hiểm càng hơn di vãng, Hạ Lang Trung, ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Chỉ cầu ngươi một sự kiện, sau này vô luận phát sinh cái gì, đều không cần lại gạt ta có được hay không? Hắn cơ hồ là tại cầu xin Hạ Khương, Hạ Khương nghe được tan nát cõi lòng không thôi, nàng dùng sức gật gật đầu, ngồi thẳng người, hai mắt thật sâu nhìn qua Cốc Vũ, Triệu Nhất Hàng cũng tốt, dù đầu đầu cũng được, đều không phải là ta quan tâm. Ngươi có thể bình an không việc gì, mới là ta duy nhất mong muốn. Tuổi nhỏ khinh ly đừng, cũng may bọn hắn hiểu được đầy đủ sớm. Cốc Vũ cùng nàng hai tay nắm chặt, hai người tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều không phải là hay nói người, ánh mắt giao hội một khắc, lại cảm thấy cái gì đều khỏi cần nói. Qua nửa ngày Hạ Khương mới nói, ta biết ruộng đậu đậu mặc dù gan lớn cuồng vọng, thủ đoạn phi thường, nhưng chuyện làm chẳng lẽ lợi quốc, lợi dân, lợi quân, lần này coi trời bằng vùng, ngươi cũng đã biết cái hộp kia trong đến tột cùng là cái gì. Cốc Vũ lắc đầu, hắn chưa hề nói, nhớ tới ruộng đậu đậu trước đó không lâu lại nhảy một phen, lại bổ sung, bất quá tựa hồ cùng cái gì lời đồn có quan hệ. Hạ Khương suy tư nói, cái hộp kia giấu ở trong thâm cung, lại lấy từ nội các lớn kho, chắc là thực ghi chép, biểu văn, sinh hoạt thường ngày chú loại hình, có thể dùng đến phá giải lời đồn, bản chính thanh nguyên. Cốc Vũ hai mắt tỏa sáng, là, hẳn là ruộng đậu đậu hoặc là người đứng bên cạnh hắn thụ hoan uổng. Chương 1060, đại đầu quỷ chương 1060, đại đầu quỷ Hạ Khương sắc mặt thâm trầm, vô luận loại kia, nội các lớn kho cất giấu chính là triều đình cơ mật, đoạn không thể bày ra cái này người, nhất là Triệu Nhất Hàng một bọn hắn tại Đại Minh kinh sư ẩn nút lâu ngày, toan tính sâu xa, nếu là tiết lộ triều đình cơ mật, người ta chính là tội nhân tiên cổ. Cốc Vũ ngảo não trên đầu đập một cái, ai, ta đem hết toàn lực chạy đến, kết quả là cho người khác làm áo cưới. Sớm biết như thế, lúc trước ta liền đem thứ này cho ruộng đậu đậu chính là, cũng thắng qua tại lúc này lo lắng hãi hùng. Lấy ngươi chi tính nết, muốn bỏ xuống mặc kệ sợ là khó khăn, Hạ Khương cười cười, lại nói, đề kỵ tứ xuất, chắc là thụ hoàng đế chi mệnh truy tra cái hộp kia, có thể thấy được vật kia cực kỳ trọng yếu, ta chỉ sợ Triệu Nhất Hàng cưỡng ép phá hủy đi, ngươi cho dù toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng. Cốc Vũ liếm liếm bờ môi, không có như vậy dễ dàng. Hạ Khương nhướng mày, Cốc Vũ lạnh tiếu đạo, ngươi còn nhớ rõ hột thì chân mất đi viên kia mặt dây chuyền sao? Hạ Khương nhíu nhíu mày, chẳng lẽ? Cốc Vũ gật gật đầu, dù đầu đầu hao hết chu trường, hy sinh như vậy nhiều người, sợ cầu bất quá là kia mặt dây chuyền bên trong chìa khóa. Ta khi đó còn không biết dụng ý của hắn, đêm nay nhìn thấy cái hộp kia liền toàn minh bạch. Ta từng nghe Hồ công tử nói qua, kia chìa khóa là năm đó đại thái giám Phùng Bảo tặng cùng hắn, cho nên từ đó có thể biết cái hộp kia khả năng cũng cùng Phùng Bảo có quan hệ. Đương kim bệ hạ tuổi nhỏ thời điểm, thủ phụ trương cư chính cầm giữ triều chính, Lý Thái sau chủ trưởng nội đình, nghe nói hai người từ gia tịnh hướng lúc liền quen biết, một ngoài một nội tướng được lợi rõ. Khi đó trên phố còn thịnh truyền hai người ướp châm sự tình, mà chân chính nương theo tại hoàng đế bên người. Bên trong lĩnh 24 nha môn, ngoài thông triều đình hành chính chính là vị này Phùng Bảo đại thái giám. Hạ Khương lẩm bẩm nói, trong thâm cung viện không thể so với triều đình bình tĩnh, vị này Phùng Bảo nội ngoại kiêm tu, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chuyện này nếu như cùng hắn dính líu bên trên quan hệ, sự tình chưa hẳn đơn giản. Cốc Vũ trầm mặc gật gật đầu, cái hộp kia ta chăm chú nhìn qua, chất liệu như sắt lại không như sắt, giống như đồng lại tuyệt không phải đồng, vào tay nặng nề lạnh bớt, lại là ta chưa hề tiếp xúc qua. Nếu là bình thường thủ đoạn có thể mở ra, dù đầu đầu vì sao muốn phí hết tâm tư trộm hột thì chân mặt dây chuyền, lấy một thanh bảo kiếm đến bổ ra sự tình. Hạ Khương nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cho chúng ta một chút thời gian, gặp Cốc Vũ một mặt thâm trầm, hữu tâm đùa hắn, tìm về hộ, hoặc là lẩn trốn Đại Minh. Cốc Vũ hai mắt máy động, bị Hạ Khương đề nghị dọa cho phát sợ, nghĩ lại đột nhiên vui vẻ, ngươi là muốn cùng ta bỏ trốn sao? Ai nha? Hạ Khương lúc này mới phát giác lời nói bậy bạ, xấu hổ mặt mũi tràn đầy thông hồng, ngươi cái này đang đổ tử, ta cái này toa cùng ngươi hảo hảo thương nghị, ngươi lại dùng lời đến xấu hổ ta. Hạ Khương xưa nay lạnh lanh băng băng, nhìn một cái chính là không tốt thân cận hạng người, giờ phút này thẹn thùng vô hạ, tựa như Lê Minh trong nở rộ hoa hải đường, Cốc Vũ lại muốn nhìn, lại không dám nhìn, ho nhẹ một tiếng, luôn có cơ hội cả bể. Hắn nằm lại đến thượng, hai mắt nhìn qua giá đỡ nóc giường, cái kia, đêm đã khuya. Hạ Khương sờ lên phát nhiệt gương mặt, gặp Cốc Vũ có chút khép lại hai mắt, mỏi mệt cùng đau đớn chậm rãi bò lên trên hắn giữa lông mày, trong lòng nhiều một tia đau lòng, nàng nhẹ nhàng bén chân lên, thân thể chui vào. Ngươi làm cái gì? Cốc Vũ dọa đến hướng góc tường co lại. Hạ Khương đè nén trong lòng ý xấu hổ, Triệu Nhất Hàng đem hai ta khóa trong phòng, ngươi dạy ta ở nơi nào đi ngủ? Kia, vậy ta đi trên mặt đất. Cốc Vũ đã có thể nghe được nữ tử du du mùi thơm cơ thể, nhịp tim đến không có tiết tấu, đã kích thích lại hưng phấn lại sợ hãi. Thôi đi. Hạ Khương đem hắn ấn trở về, đem chăn cái ở trên người hắn, nhẹ nhàng tại trước ngực hắn đập, ngươi ta thân ở đầm rồng hang hổ, từ đâu tới giảng cứu, ngươi nghỉ ngơi thêm, ta ca hát cho ngươi nghe. Cốc Vũ sững sờ, bên kia toa Hạ Khương miệng thơm khẽ mở, hát là, một cái trâu cày nửa khối ruộng, thu cũng bằng trời, hoang cũng bằng trời, cơm rau dưa no bụng ba bữa cơm, sớm cũng tương ngọt, muộn cũng tương ngọt, áo vải đến ấm tháng đông tơ, dài cũng có thể mặc, ngắn cũng có thể mặc, cỏ bỏ nhà tranh có mấy gian, đi cũng bình yên, đợi cũng bình yên, mưa qua trời xanh giá thuyền nhỏ, cá ở một bên, rượu ở một bên, đêm vi nhi nữ thoại đến trước, nay cũng có lời, cổ cũng có lời, mặt trời lên cao ta. Ngủ một mình, ai là thần tiên, ta là thần tiên. Ngự thiện phòng đen kịt một màu, đám tiểu thái giám vây quanh ở bếp lò chung quanh, trong tay cắt chép dao phay, gậy gỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lao thái giám nhóm thì trốn ở tiểu thái giám phía sau, nơi xa đèn đuốc sáng trưng người hô ma tê, bọn thái giám dọa đến run lẩy bẩy. Không biết qua bao lâu, xung quanh dần dần không có động tĩnh, lao thái giám ngáp một cái, các con, còn không có cái nào tặc nhân có thể tại cái này đại nội đòi thiện nghi, đem tâm đặt ở trong bụng, trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu thái giám lơm lớp lo sợ bỏ vũ khí xuống, gặp lao thái giám đi được xa, lúc này mới lao nhau thảo luận, nghe nói không, tiến đến cũng không chỉ có một tặc, giống như gọi là tám tặc, từng cái người mang tuyệt kỹ, có thông thiên triệt địa chi năng. Có người khoe khoang lên nội tình tin tức, cái kia còn có thể là giả, ta nghe Cẩm Y Liễu bệ nói, có người có thể phun lửa, có người có thể khát nước, có vóc người ba đầu sáu tay. Khoác lác ai không biết, thứ đầu này tin tức ngầm qua tại kinh bạo, lúc này liền có người phản đối, nói hiệp nói bượng, ngươi nói là tặc, vẫn là yêu quái đâu. Lúc trước kia tiểu thái giám cười xấu hổ chuyện cười, nhưng vẫn cường ngạnh nói, chúng ta đại nội phong tỏa đến như thùng sắt, nếu không có cái phi thiên độ địa chi năng, thế nào có thể đi vào đến. Thôi tứ nhi, tiểu tử ngươi thật sự là bá rồi chó vén cửa sổ, toàn bộ nhờ há miệng, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Kia ba đầu sáu tay yêu quái tìm tới cửa đưa ngươi mang đi. Có người châm chọc nói. Đám tiểu thái giám cười ha ha, trong tiếng cười đối thôi tứ nhi cũng không hữu hảo. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, nói tới nói lui mỗi làm kinh người ngữ điệu, khiến người chán ghét khí. Đám tiểu thái giám cũng có mình tiểu đoàn thể, tiểu tử này cũng không phải sẽ vì người xử thế, bị người xa lánh đã là chuyện thường ngày. Đi, trở về đi ngủ. Đám người kêu gọi. Thôi tứ nhi bĩu môi, rơi vào đám người về sau, đem dao phay đặt ở trên đất, ngẩng đầu nhìn thấy đen xì nhà bếp, trong ánh mắt hiện lên một chút sợ hãi, nghĩ nghĩ lại đem dao phay đeo ở hông. Quản ngươi phun lửa vẫn là phun nước, dáng dấp ba đầu sáu tay vẫn là lưỡi dài quỷ, đều phải chết tại ta đao hạ. Ngự thiện phòng thái giám sinh hoạt thường ngày chỗ ngay tại ngự thiện phòng sau một loạt thấp bé trong phòng. Đợi thôi tứ nhi chuyển qua góc tường, đám người đã đi vào trong phòng, đem cửa chăm chú đóng. Thôi tứ nhi nhìn về phía xó xỉnh bên trong gian phòng, do dự thật lâu vẫn là đi vào. Gian phòng kia tới gần nhà xí bên cạnh lại là xử lý nước rửa chén địa phương, ẩm ướt tấm lánh, hương vị lại sông, không có người nào nguyện ý ở, chính là thôi tứ nhi được hưởng. Trực nước đặc, từng cái mắt cho coi thường người khác. Đợi ta có một ngày làm quản sự thái giám, có các ngươi để mắt. Thôi tứ nhi miệng bên trong tốt tốt thì thầm, trong bóng đêm sờ đến mép giường, một cái chân lên giường, một cái chân khác vừa mới nâng lên, thình lình cẳng chân bị người ta tóm lấy, lập tức thân thể bị người một thanh giật xuống giường tới. Thôi tứ nhi dọa mất hồn, hoảng hốt ở giữa hướng bên hông sờ soạn. Dưới giường chui ra một người, hình dáng cao lớn thu kịch, đem hắn cổ tay bắt lấy quay lại xoay. Thôi tứ nhi bị đau, thái đao trong tay ứng thanh rơi xuống đất, theo sau một cái bước xa cưới đến thôi tứ nhi trên thân. Thôi tứ nhi mượn mông lung tia sáng, chỉ gặp mặt trước bóng đen như núi cao biển rộng. Đầu vừa tròn vừa lớn, như hoàng cung dưới mái hiên treo đèn lồng, chỉ dọa đến hắn hồn phi phách tán, trong đầu đột nhiên toát ra ba chữ, đại đầu quỷ. Chương 1061, yêu quái chương 1061, yêu quái thôi tứ nhi tuổi còn nhỏ, với quỷ quái mà nói càng là tin tưởng không nghi ngờ, trong bóng tối chỉ thấy một cái đầu to lớn, thầm nghĩ, cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết đại đầu quỷ. Hạ thân mát lạnh lúc này tiểu trong quần. Hắc ám bên trong chỉ nghe được răng đánh nhau thanh âm, quỷ. Quỷ gia, ngươi xin thương xót, bỏ qua cho tiểu nhân đi. Trên người hắn người kia chính là đầu to, tám tặc bại lộ hành tích. Đầu to cũng không ngoại lệ, chỉ bất qua cái thằng này võ nghệ không gọi được nhất lưu, nhưng đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, một chờ phát giác dị thường, lòng bàn chân bôi dầu liền muốn trốn mất, chỉ là cấm quân kiểm tra nghiêm mật, tùy tiện trong cung xông loạn, vô cùng có khả năng lâm vào người ta vòng mai phục. Hắn đang chạy trốn quá trình bên trong cũng bị thương, càng thêm không vụ lợi cưỡng ép bỏ chạy, là lấy nhìn thấy chỗ trống liền trốn thôi tứ nhi trong phòng, chỉ đợi gió êm sóng lặng sau lại tìm bỏ chạy cơ hội. Hắn đem Thôi Tứ Nhi chế phục về sau, chính kỳ quái tiểu tử này vì sao đột nhiên mất đi chống cự khí lực, ngay sau đó liền nghe được hắn khẩn cầu tha mạng, thầm nghĩ, nguyên lai là đem ta coi là quỷ. Hắn nguyên bản đã xem cương đao nắm lấy, đang muốn kết quả tiểu tử này tính mệnh, ánh sáng yếu ớt hạ chỉ gặp cái này Thôi Tứ Nhi hoảng sợ mơn dạng, trong hai mắt lại tràn đầy cầu sinh chi ý, đột nhiên trong lòng hơi động, kẹp lấy cuốn học nói, Thiên La Thần, người cách khó, khó rời thân, hết thảy thai ương hóa thành bụi. Tiểu tử, theo ta lên đường đi. Thôi Tứ Nhi dọa đến sắp nứt cả tim gan, còn chưa chờ hắn động thủ liền cuốn quýt âm thanh mà nói, quỷ ra, mọi thứ dễ thương lượng, ta đem bạc đều cho ngươi, mong rằng ngươi lưu ta một đầu tiền mệnh. Đầu to bất vi sở động, âm tào địa phủ không cần đến ngươi kia ai chắn đổ bật, Diêm Vương gia Châu Phê bay ký gửi công văn khẩn cấp bắt ngươi tính mệnh, ta đến hỏi ngươi, ngươi họ tên là gì? Thôi Tứ Nhi há miệng run rẩy nói, hồi quỷ ra, tiểu nhân gọi Thôi Tứ Nhi, bảo định người, phù mẫu đều mất, cậu trong cung người hầu, gặp ta không chỗ nương tựa, để cho ta tịnh thần tiến vào cung. Đầu to nghe được như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nào có dạng này đem hài tử nhà mình hướng trong hố lửa đầy đạo lý, chừng hai mắt một cái, không nói thật, quỷ ra đối ngươi thân thế lòng dạ biết rõ, có chủ tâm khảo giáo ngươi tới, thử, không nói thật, vậy liền không có biện pháp. Hai tay duỗi ra bóp lấy Thôi Tứ Nhi cổ. Thôi Tứ Nhi chỉ cảm thấy cái kia hai tay lạnh buốt thấu xương, không có chút nào nhiệt độ, thân thể dọa đến run rẩy thành một góc, tiểu nhân tại bên ngoài không có thân nhân, không có sinh kế, chỉ có thể sống sống chết đói, ta cứu cứu trong cung giúp ta an bài một phần việc phải làm, mặc dù tuyệt dòng dõi, nhưng tốt xấu có phiến ngói che thân, áo cơm có, dù sao cũng so chết đói đến mạnh, vì ra, tiểu nhân câu câu là thật, không dám có nửa phần lừa gạt. Nguyên lai cũng là người đáng thương. Đầu to vốn là cùng khổ xuất thân, tiểu tử này than thở khóc lóc, rằng mặc dù là chuyện xưa của mình, lại làm cho đầu to phảng phất giống như trở lại tuổi nhỏ thời điểm, hắn nặng nề mà hừ một tiếng, ai hỏi ngươi những thứ này, ta nói ngươi không thành thật, chỉ vì ngươi đối ngươi kêu cứu cứu thân thế ngậm miệng không để cập tới, là sợ ta biết hắn làm ra chuyện xấu sao. Thôi Tứ Nhi bộ nói, ta vậy mẹ cậu họ Lý, lúc tuổi còn trẻ quê quán ồn ào thổ phỉ, các hương thân sống không nổi, chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm đường ra, ta cứu cứu tiến cũng sớm, tính được đến có 20 cái năm tháng. Bất quá nàng cũng không có làm qua chuyện xấu, cả một đời trung thực, hiện tại chỉ là thần cung giám một thô giáp làm thái giám, phụ trách thái miếu các miếu vẩy nước các nhà, thương đèn chờ sự tình. Thế nào không đem ngươi an bài tại thần cung giám? Đầu to nghi nói. Thôi Tứ Nhi cười khổ nói, hắn nếu là có bản sự kia, ta sẽ còn nhận người khác khi dễ sao? Có thể dạy ta trong hoàng cung như cái thiếu, đã đem hết toàn thân bản sự. Vì ra, tiểu nhân chưa làm qua thương thiên hại lý sự tình, nhất định là Diêm Vương gia sai lầm, ngài cùng hắn nói một chút, tha tiểu nhân tiện mệnh được chứ? Đầu to trong lòng cười thầm, từ trên người hắn đứng lên, tha ngươi cũng không phải không được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, vậy ta liền hướng Diêm Vương gia cho ngươi văn bài, trả lại ngươi 10 năm tuổi thọ. Thôi Tứ Nhi con mắt đi lòng vòng, tiểu nhân năm nay mới 14, nếu không ngài cùng hắn lao nhân ra thương lượng một chút, đem còn lại cùng nhau trả ta như thế nào? Đầu to gắt hắn một cái, ngươi cùng hắn làm ăn đâu? Đi, rót cho ta chậu nước, lại tìm chút sạch sẽ băng gạc, nếu là có kim sang dược cũng mang tới cho ta. Thôi Tứ Nhi trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, ngươi muốn những này làm gì? Đầu to đem mắt níu lại, giảm 1 năm. Ta đi, ta đi. Thôi Tứ Nhi giật nảy mình, từ dưới đất vụt nhảy dựng lên, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngự thiện phòng cả ngày cùng dầu hỏa, lưới dao liên hệ, thụ thương là chuyện thường xảy ra, tìm những vật này cũng không khó khăn. Thôi Tứ Nhi tại nhà bếp bên trong chạy một vòng liền đặt mua sẵn sàng, chó rượt con thỏ tựa như chạy trở về. Quỳ ra. Trong phòng đen như mực, Thôi Tứ Nhi rụt cổ lại, thấp giọng hỏi. Ở đây này. Thanh âm đến phía sau, Thôi Tứ Nhi bỗng nhiên quay đầu, góc tường đi ra một đầu bóng đen, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, qua trong giây lát liền tới đến trước mặt mình. Thôi Tứ Nhi dọa đến sống lưng mương ngứa ra mồ hôi lạnh, cả gan vươn tay, ngài muốn đổ vật. Đầu to gặp hắn quả nhiên không có làm cho người đến, biết đóng vai quỷ biện pháp này đối trước mắt cái này tiểu thái giám hành chi hữu hiệu, trong lòng thoáng an định lại, đem đồ vật tiếp trong tay, ngươi đi góc tường đợi, không có ta phân phó không cho phép quay người. Thôi Tứ Nhi lần này không chút do dự, đi đến góc tường hai mắt mắt nhìn phía trước, đầu to nhếch miệng cười một tiếng, đau đớn lại để cho hắn trong nháy mắt nâng được lông mày, hắn đem trên người y phục cởi xuống, trong bóng đêm lục lọi tẩy thân thể bắt đầu bôi thuốc. Thôi Tứ Nhi liếm liếm bờ môi, quỷ ra, ngài thế nhưng là đã thương. Đầu to đau đến run lập cập, nghe vậy tức giận nói nhảm, chẳng lẽ ta cầm kim sang dược đương uống rượu sao? Thôi Tứ Nhi nói, các ngươi làm quỷ cũng sẽ thụ tổn thương sao? Rõ ràng là chất vấn ngữ khí. Đầu to trong lòng lộp bột một tiếng, bất quá nàng nói dối chính là chuyện thường ngày, há mồm liền đến, không sợ nói cho ngươi, các ngươi trong cung này nhiều người xấu, yêu khí nặng, đại yêu tiểu quái khắp nơi trên đất đều là, ngươi quỷ gia không cẩn thận mắc lửa, cho nên pháp lực có hại, cái này kim sang dược tuy là thế gian tục đồ vật, nhưng cũng có thể trị liệu ngoại thương. Thôi Tứ Nhi bừng tỉnh đại ngộ, tối nay xâm nhập thâm cung tập nhân chính là yêu quái huyền hóa mà thành đúng hay không? Đầu to nhếch nhếch miệng, chầm chậm nói, tiểu tử ngươi về không ngu ngốc. Cung trong đề phòng sâm nghiêm, cao thủ nhiều như mây, lại có thể dạy tập nhân giết đến long trời lở đất, phàm nhân nào có bản sự này? Thì ra là thế. Thôi Tứ Nhi nhẹ nhàng thở ra, quỷ gia nguyên lai xác thực không phải lấy mạng ác quỷ, lần tiếp theo ngươi trừ yêu thời điểm, tiểu nhân nguyện yên trước ngựa sau, chúc ngươi một chút sức lực. Đầu to đem băng gạc quấn quanh ở trên thân, sắc cơ tại đáy mắt lóe lên liền biến mất, vậy phải xem vận mệnh của ngươi. Nếu là muốn thần không biết quỷ không hay chạy ra cung đi, cái này tiểu thái giám thế nhưng là giữ lại không được. Thôi Tứ Nhi không phát ra gì, hướng đầu to tự đề cử mình nói, xưa nay cung trong vô sự, tiểu nhân liền thích xem thoại bản, tế công hàng yêu trừ ma, bao thanh thiên ngày thẩm dương đêm đoạn âm, cố sự tiểu nhân đọc ngược như chạy, nam mộng cũng nhớ làm hiệp sĩ, ngài liền thành toàn tiểu nhân đi. Chương 1062, cướp người chương 1062, cướp người Di Hương Nguyện, Diêu Hành bị một cái bàn tay rút sai lệch thân thể, Tôn Liên Chân trợn mắt tương hướng, hận không thể ăn sống hắn, tiểu tử, có phải hay không triệu một hàng phái ngươi tới? Diêu Hành bị trước mắt đại hán dọa đến mặt không còn chút máu, đem đầu lắc đến như là trống lúc lắc, quang ra, ta là hoan uổng, ta là hoan uổng. Mặc cho Tôn Liên Chân như thế nào truy vấn, hắn tới tới lui lui liền chỉ có câu này. Về không nói thật, Tôn Liên Chân có thể nghĩ khí, giơ tay muốn đánh. Đại nhân, Tào Đức Trung tiến nhanh tới một bước, cất giọng quát bảo ngưng lại, người này cùng bản án liên quan trọng đại, ta nhìn hắn thần trí không rõ, vẫn là để hắn tỉnh táo một lát, nói không chừng có thể hồi ức được cái gì. Tôn Liên Chân liếc mắt bê nghệ lấy hắn, dùng các ngươi biện pháp, hắn chiêu sao? Hoàng tự lập thần sắc có chút xấu hổ, trừ bỏ bị diệt khẩu lại đầu, về chưa từng cung cấp có giá trị manh mối. Tôn Liên Chân hừ lạnh một tiếng, người này vô duyên vô cớ tại sao lại phát bị điên, trong đó tất nhiên có trá. Tào Đức Trung giải thích nói, hắn trong rượu bị người hạ thuốc, bây giờ lại đầu bỏ mình, việc này khắp nơi kỳ quặc, đại nhân còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Tôn Liên Chân cười lạnh liên tục, lại mang xuống triệu một hàng chạy án, trách nhiệm ngươi đến đánh sao? Tào Đức Trung bị nẹn đến không nhẹ, ta. Tôn Liên Chân lạnh lùng thốt, cẩm y liễu vệ giữ nhà bản sự đặt vào không cần, quanh đi quẩn lại cha không ra chân tướng, ai? Cũng không biết các ngươi đám người tuổi trẻ này từ thế hệ trước nơi đó học được cái gì. Hắn lời nói này cậy giả lên mặt, lại cứ hai người không bỏ ra nổi cái ra dáng kết quả, lên tiếng khụ khụ không phản bắt được. Tôn Liên Chân lấy Diêu Hành cổ áo đứng lên, người là khổ trùng, không đánh không thành. Đem người mang về đồng xưởng, bản quan muốn đích thân vào tay đoạn. Cái này, Hoàng tự lập biến sắc, Tôn Liên Chân rõ ràng muốn cướp người, dưới tình thế cấp bách ngăn ở trước mặt hắn, đại nhân, người này là chúng ta cầm xuống, đầu đôi sự tình còn muốn rơi vào ở trên người hắn. Lớn mật, bốn tên đông xưởng rút đao ra khỏi vỏ, hướng Hoàng tự lập bước tới. Bốn người này vóc người cao lớn, đi lần này động, sát khí bốn phía. Hoàng tự lập không tự chủ được lùi lại một bước, Tào Đức Trung thấy tình thế không ổn, kéo một cái Hoàng tự lập vào áo, Tôn Liên Chân lúc này mới quay đầu, bên ta mới liền đã nói qua, bắt triệu một hàng một chuyện đông xưởng không thể đổ cho người khác, ta thử cái thằng này miệng bên trong hỏi ra, sẽ kém người thông chi ngươi. Tào Đức Trung hướng Tôn Liên Chân chắp tay nói, đà tạ đại nhân. Đông xưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ đều là vì bệ hạ phân ưu, đồng ký liên trì không phân người ta. Tôn Liên Chân mở miệng cười một tiếng, tiểu tử ngươi là hiểu chuyện. Các huynh đệ, chúng ta đi. Dẫn người gào thét mà đi. Hoàng tự lập cắn răng nhìn xem Tôn Liên Chân ra cửa, nhịn không được tức miệng mắng to, mà nó, cho không có chứng đệ thấp làm tiểu, lại tại trước mặt chúng ta ra vẻ ta đây, ta nhổ vào. Tào Đức Trung ánh mắt dừng lại tại Tôn Liên Chân biến mất phương hướng, cái này Tôn đại nhân chỉ sợ không nghĩ rằng chúng ta tiếp tục tra được. Hoàng tự lập hận hận nói, hắn là nghĩ hắn cha, nếu không bệ hạ truy cứu xuống tới hắn đảm đường không nổi. Có lẽ, Tào Đức Trung nghiêng đầu, suy tư, hắn có mưu đồ khác. Hoàng tự lập sắc mặt trở nên khó coi, ngươi hoài nghi hắn cùng kia triệu một hàng là một bọn. Hắn mới vừa nói mình cùng kia triệu một hàng bẹn bẹn công sự vắng lai, chẳng lẽ là nói láo? Thế nhưng là, hắn nói đến hắn chần chờ, Tôn Liên Chân biết Cẩm Y Liễu vệ năng lực, chỉ có chúng ta hữu tâm trà, sớm muộn sẽ phát hiện hắn hoang luôn. Tào Đức Trung lắc đầu, nếu như chúng ta tra được, nhất định sẽ phát hiện sự tình chính như hắn nói, Đông Xưởng cùng Di Hương Nguyện thật có vắng lai, lại là trực công trực khiến quan thương hợp tác, có lẽ sẽ còn phát hiện Di Hương Nguyện thông truyền tin tức trở thành Đông Xưởng phá được đại án mấu chốt. Hoàng tự lập không kiên nhẫn nói, ngươi muốn nói cái gì? Tào Đức Trung thản nhiên nói, bởi vì hắn tại biết triệu một hàng thân phận về sau, biết nào nói nên nói, nào nói không nên nói. Hoàng tự lập mặt bá hồng thành một khối vải đỏ, Tào Đức Trung mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn nghe hiểu, mới chính là bởi vì đối mặt mình Tôn Liên Chân lúc tiến tối mất theo, tiết lộ chân thực bắt mục đích, Tôn Liên Chân tự nhiên biết nên nói cái gì mới đối hắn có lợi. Hắn che giấu hừ một tiếng, cái thằng này quá đến giàu hoạt. Đại nhân, một thanh âm vang lên từ ngoài cửa truyền đến, chính là rời đi đã lâu tiểu Triệu trở về, hắn thở hồng hộc chạy đến Hoàng tự lập trước mặt, đại nhân, chỗ này Di Hương Nguyện cùng Đông Xưởng có liên quan, ngài như thế nào không đợi tin tức ta liền tiến đến rồi, ngươi thế nào không chết ở bên ngoài? Hoàng tự lập bay lên một cước đạp hướng tiểu Triệu, ta hỏa đều phát tiết ở trên người hắn. Tiểu Triệu ôi một tiếng kêu ra, không hiểu thấu chịu Hoàng tự lập một cái, còn không dám phản kháng, Hoàng tự lập vẫn chưa hết giận, huy quyền đánh vào tiểu Triệu trên đầu, tiểu Triệu ôm đầu không dám lên tiếng. Hoàng tự lập thở hổn hển, ngừng tay suy nghĩ một lát, Tôn Liên Chân động cơ không thuần, hoặc là chỉ là nghĩ hắn đem bản án cát, lại hoặc là xác thực cùng triệu một hàng cấu kết, mà Diêu Hành trên thân điểm đáng ngờ trùng điệp, chưa đạt được đáp án, quyết không thể dạy hắn rơi vào tay đối phương. Lao Trương, Lao Trương từ viễn sử chạy tới, đại nhân. Hoàng tự lập chỉ vào hắn, Phương đại nhân tối nay giá trị cương vị, người đi bắt đi nhanh chóng mời hắn tiến về đồng xưởng. Lao Trương sững sờ, Phương này đại nhân tên là Phương Rộng Dã, chính là Cẩm Y Liễu vệ đều chỉ huy đồng chi, từ nhị phẩm, tại trước mặt bệ hạ hết sức quan trọng. Hoàng tự lập bình bộ thanh vân, liên tiếp cao thăng, chính là đi người này phương pháp. Tôn Liên Chân quan đến Đông Xưởng chịu hình tiên hộ, nói cho cùng cũng bất quá chính ngũ phẩm. Hoàng tự lập lần này phát hung ác, thề phải vì chính mình tìm về mặt mũi, làm đến bước này hắn vẫn không yên lòng. Lao Tảo, chuyện nơi đây giao cho ngươi, bản quan muốn truy tung Tôn Liên Chân, ngược lại muốn xem hắn trong hồ lô bằng cái gì thuốc. Tào Đức Trung giật nảy mình, cái này nhưng không được. Triệu một hàng hạ lạc còn không có mặt mày, hai cái nha môn ngược lại đánh trước đi lên, việc này nếu là ồn ào sắp nổi đến đều không có quả ngon để ăn. Nhưng Hoàng tự lập lửa giận công tâm, đâu chịu nghe hắn, việc này liền như vậy định, Lao Trương, còn không mau đi. Lao Trương nhanh chân liền chạy. Hoàng tự lập hướng tiểu Triệu vừa trừng mắt, ngươi theo ta đi. Hùng hùng hổ hổ hướng đại môn đi đến. Tiểu Triệu che lấy đau nhức đầu, bay vượt qua đuổi theo đi. Tào Đức Trung dở khóc dở cười nhìn xem mấy người bóng lưng rời đi, ẩn ẩn cảm thấy sự tình bắt đầu hướng không bị khống chế phương hướng phát triển, nhưng hắn thấp cổ bé họng, chi phối không được cục diện, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Kia Phương Rộng Dã cũng không phải nhân vật tầm thường, Chu Thanh Bách ở trước mặt hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh phần, người này như ý ra mặt, nói không chừng có thể mang đến không tưởng tượng được biến hóa. Trong viện Cẩm Y Diệ Vệ cùng Tôn Liên Chân lưu lại Đông Sưởng còn tại yên lặng giằng co, bầu không khí chưa nói tới hòa hợp. Tào Đức Trung ho nhẹ một tiếng, đã Đông Sưởng huynh đệ đồng ý giúp đỡ, chúng ta cầu còn không được. Sát trời không còn sớm, các vị y mệnh làm việc, đừng lại chậm trễ. Chương 1063, thức tỉnh chương 1063, thức tỉnh Đức Thành Y Quán. Quan gia, người tỉnh. Vành Vũ ngồi xổm ở xó xỉnh bên trong mặc cho Vu Tứ như thế nào đùa hắn cũng không làm đáp lại, Vu Tứ chính cảm thấy không thú vị, Lang Trung bước đi như bay từ trong phòng bệnh chạy ra, đi vào Vu Tứ trước mặt tranh công. Vu Tứ thản nhiên nói, người không chết đi. Lang Trung sững sờ, không chết, tiểu nhân giảm bất lượng thuốc. Vành Vũ trông mong mà nhìn chằm chằm vào Lang Trung, nghe vậy không tự giác nhẹ nhàng thở ra, Vu Tứ đem hắn thần sắc thu tại đáy mắt, đi theo Lang Trung hướng phòng bệnh đi đến, Vành Vũ hấp tấp đi theo hắn phía sau. Trước hết nhất tỉnh lại là tên kia tuổi nhỏ nữ tử, ngoài cửa tiếng bước chân để nàng thần sắc bối rối, thân thể run rẩy, vạn phần hoảng sợ, hai má thì mang theo một tia ửng hồng, cái trán phân bố tinh mịn mồ hôi. Vành Vũ thấy trong lòng lão đại cảm giác khó chịu, thấy cái này hẳn là Lang Trung dùng thuốc bố trí. Vu Tứ đứng tại đầu giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, thiếu nữ càng lộ vẻ hoảng sợ, Vu Tứ mặt không thay đổi nói, sự tình của ngươi phát. Vừa nói một câu, Vành Vũ lúc này sợ ngây người. Thiếu nữ kia càng thêm kinh hoàng, cái gì? Vu Tứ cười lạnh nói, giả bộ rất vô tội, bất quá ra môn ăn chính là chén cơm này, ngươi nhưng không giấu giếm được ta. Các ngươi tại Di Hương huyện náo ra như thế động tĩnh lớn, ý đồ giấu giếm hôn quá quan, nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi kia đồng bọn lọt chân ngựa, không chịu nổi Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn, sớm đem sự tình bằng giao, ngươi còn muốn giấu giếm sao? Vành Vũ há to miệng, cái này Vu Tứ nói đến đã tính trước, tựa như coi là thật tra được chân tướng, nhưng chỉ có hắn biết cái thằng này cùng mình như hình với bóng, liên hành hung người họ gì tên gì cũng còn không biết, lại như thế nào biết được cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện đồng bọn. Nhưng hắn rất nhanh ý thức được cái gì, biểu lộ hơi có chút khẩn trương quan sát đến thiếu nữ kia phản ứng. Thiếu nữ kia sợ hãi nhìn xem Vu Tứ, quan gia, ngươi đang nói cái gì, nô gia nghe không hiểu. Vu Tứ cười nạo một tiếng, đến cùng là gái lầu xanh, đóng vai đến thật giống. Thiếu nữ kia sắc mặt ửng hồng, trước ngực kịch liệt chập trùng, Vu Tứ ngữ hàm vũ nhục, nàng tự nhiên nghe hiểu được, trong hai mắt hiện lên một chút tức giận, bất quá Vu Tứ lại là không quan tâm, lạnh xuống mặt nói, ngươi đến cho quan gia nói một chút, vì sao Di Hương huyện bên trong tử thương vô số, hết lần này tới lần khác là ngươi trước hết nhất tỉnh lại. Lang Trung khẽ giật mình, có chút chột dạ nhìn thiếu nữ kia một chút. Thiếu nữ kia nhưng lại không biết nàng thức tỉnh chính là bái trước mắt Lang Trung ban tặng, nàng mờ mịt lắc đầu, nô gia không biết. Vị kia Diêu công tử xưa nay chính là Di Hương huyện khách quen, hắn cùng nhà ta cô nương là quen biết cũ. Có đoạn thời gian chưa từng tới qua, tối nay điểm cô nương nhà ta uống rượu, ta ở bên hầu hạ, qua ba lần rượu, cũng không biết kia Diêu công tử phát cái gì bị điên, đột nhiên cơ lấy bảo kiếm liền hướng hai người chúng ta đâm tới. Nàng thanh âm êm dịu, mềm mềm giả dích, nghe được Bành Vũ ngơ ngáy trong lòng, lại thấy nàng khuôn mặt tốt hơn, mặt mày yêu, ốm đau lại làm cho nàng mang theo một tia mảnh mai, coi là thật ta thấy mà yêu. Vũ Tứ nhíu mày, hắn nổi điên trước đó nói qua cái gì, hoặc là làm qua cái gì? Thiếu nữ kia nghĩ, không từng có bất cứ gì thường nào. Diêu công tử nhìn như tâm tình cũng tốt, cô nương nhà ta mở miệng trấn an, cùng hắn nói chuyện là phong hoa tuyết nguyệt, uống chính là rượu ngon rượu ngon. Diêu công tử dù có muôn vàn sầu tư, cũng tận số hóa giải tại ôn nhu hương bên trong. Vũ Tứ truy vấn, hắn ngày bình thường liền mang theo trong người kiếm sao? Thiếu nữ kia nói, Diêu công tử là người làm ăn, thế nào sẽ mang theo bảo kiếm rêu rao khắp nơi? Ta cùng cô nương nhìn thấy thanh kiếm kia lúc cũng đồng dạng hiếu kỳ, Diêu công tử nói là từ bằng hữu chỗ mượn tới thường ngoạn. Hắn cùng nhà ta cô nương ở chung thời điểm nhã nhặn, xưa nay về miêu tả chút thơ văn, cho nên ta hai người liền cũng không có để ở trong lòng, nào biết. Nàng không tự chủ được siết chặt góc chăn, hiển nhiên nghĩ đến trước đây không lâu phát sinh một màn kia, nào biết thanh kiếm kia suýt nữa muốn mạng của chúng ta. Vu Tứ kế tiếp vấn đề ngay sau đó vứt ra tới, hắn trước hết nhất hướng ngươi ra tay, vẫn là hướng Bách Hợp ra tay. Hướng cô nương nhà ta ra tay. Thiếu nữ cơ hồ không do dự, nàng hai mắt nhìn qua xà nhà, hồi ức nói, cô nương nhà ta cách hắn gần nhất, Diêu công tử đưa tay đem bảo kiếm cầm lấy, ta cùng cô nương khi đó còn không biết hắn muốn làm cái gì, Diêu công tử liền giơ lên bảo kiếm hướng cô nương nhà ta đâm tới. Vu Tứ căn bản không cho nàng thời gian phản ứng, thẳng tắp đâm tới. Thiếu nữ đáp đến cũng rõ ràng, đúng vậy. Thương tổn tới chỗ nào? Ta đứng tại cô nương phía sau, thấy tình thế không ổn bận bịu giật nàng một thanh, cô nương ném xuống đất, cho nên một kiếm kia cũng không có đả thương được nàng. Thân thủ không tệ. Vu Tứ khẽ môi nhếch lên một tia cười lạnh, nhìn như tán thưởng, kỳ thực trào phúng. Thiếu nữ nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ, nhíu nhíu mày, Diêu công tử tâm sự nặng nề, quả thực uống không ít, thân thể giả thoáng, nô gia lại chưa từng uống rượu, trong sân lại hay làm chút thô ráp làm việc, bàn về khí lực chưa hẳn liền bại bởi Diêu công tử. Vu Tứ bất trí khả phủ nói tiếp. Thiếu nữ trong lòng tức giận, chậm chậm lại nói, Diêu công tử một kích không trúng, lại giơ kiếm đến đâm, ta kéo cô nương liền hướng ngoài cửa đảm mệnh, Diêu công tử đuổi tới phía sau, một kiếm đâm trúng nô gia sau lưng. Nghĩ đến lúc ấy mệnh treo một khắc hung hiểm, thiếu nữ thanh âm run rẩy, nô gia đau đến quát to một tiếng, té ngã trên đất. Cô nương nhà ta thấy tình cảnh này, cũng không lo được chạy, quay đầu trở lại kéo ta đứng dậy, Diêu công tử đã đuổi đến tới gần, một kiếm đâm trúng cô nương cánh tay. Sai. Vu Tứ giống cuối cùng bắt được nàng chân đau, lộ ra nét mặt hưng phấn, Bách Hợp vết thương rõ ràng ở đầu vai. Thiếu nữ nhàn nhạt nhìn xem hắn, quan gia, cô nương nhà ta cánh tay thụ thương về sau cũng ngã ngồi trên mặt đất, Diêu công tử lại là một kiếm đâm tới, cô nương sợ ta thụ thương, vừa người ép trên người ta, mũi kiếm đâm trúng đầu vai của nàng, khi đó mũi kiếm cách con mắt ta bất quá tấc thước, một màn này là nô gia bình sinh vẹn vẹn gặp, cả một đời cũng không thể quên được. Vũ Tứ nhìn về phía Lang Trung lúng túng nói, kia bách hợp cô nương chỗ cánh tay thật có một chỗ kiếm thương, chỉ là chút vết thương da thịt. Vũ Tứ liếm liếm bờ môi, rồi mới đâu? Thiếu nữ nói, rồi mới hắn liền đi, không có giết các ngươi. Thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt, quan gia rất hy vọng hắn giết chúng ta sao? Vũ Tứ bị chẹn họng một cái, nữ tử này tuổi không lớn lắm, nhưng lời lẽ sắc bén, để hắn được không tự tại. Ta nói là đã ngươi hai người đã mất đi năng lực chống cự, vì sao hắn lại từ bỏ cơ hội thật tốt, không tiếp tục làm khó các ngươi? Thiếu nữ lạnh lùng thốt, vậy sẽ phải hỏi Diêu công tử. Vũ Tứ cười ha ha, giọng nói như trung đồng, làm cho Bảnh Vũ giật nảy mình. Vũ Tứ ngưng cười, đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ, sáng loáng lưỡi đao gác ở thiếu nữ cái cổ thời gian. Bảnh Vũ cả kinh nói, Vũ Tứ, ngươi làm cái gì? Vũ Tứ mắt lộ ra hung quang, hung tợn nói, mặc cho ngươi biên đến như thế nào viên mãn, nhưng giả thủy chung là giả, ngươi tự cho là làm được thiên ý vô phùng, nhưng vẫn là lộ ra sơ hở. Bản quan cuối cùng nhất cho ngươi một cơ hội, suy nghĩ thật kỹ đến tuột cùng là nơi nào ra chỗ sơ suất, ngươi chủ động bằng dao, vẫn là quan gia thay ngươi lại. Chương 1064, bệnh phát. Chương 1064, bệnh phát. Vũ Tứ cổ tay rung lên, lưỡi đao sắc bén tại thiếu nữ kia cái cổ thời gian nhẹ nhàng vừa chạm vào, máu tươi như là dòng suối thuận thiếu nữ trắng non cần cổ chảy xuống. Thiếu nữ kia đau đến khẽ run rẩy, sợ hãi nhìn xem Vũ Tứ. Bành Vũ xông về phía trước đến đây, Vũ Tứ, ngươi điên rồi phải không? Vũ Tứ bất vi sở động, tiểu tử, Thương Hương Tiếc Ngọc cũng muốn phân người, nàng một cái trong thanh lâu ra tiện nữ tử, có thể là cái gì tốt chồng? Trúc Diệp Thanh mà miệng, Hoàng Phong Vĩ thượng trầm, tiểu tử, chớ bị da của nàng túi lửa. Đem Bành Vũ một thanh kéo ra, thân thể hướng thiếu nữ kia tới gần, Hoang Nôn Trung Phi là Hoang Nôn, ngươi có thể nghĩ minh bạch chỗ nào lọt chân ngựa? Thiếu nữ kia vừa sợ vừa giận lại sợ, hai tay nắm chặt góc giường, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch. Vũ Tứ cười gần nói, có nói hay không? Thiếu nữ kia đột nhiên hai mắt trừng trừng, ngũ quan thống khổ co quắp tại cùng một chỗ, hai mắt đóng chặt, tay phải bắt lấy lồng ngực của mình. Ừm. Vũ Tứ giật mình. Ngươi khô chuyện tốt, xéo đi. Bành Vũ nhào tới trước, đem hắn đẩy ra, Lang Trung. Lang Trung. Đây là thế nào chuyện? Kia Lang Trung đội vàng hấp tấp tiến lên, lật ra thiếu nữ kia mí mắt, nhưng gặp tròng trắng mắt đã chiếm hơn phân nửa, sắc mặt kỳ biến, hỏng. Hướng Bành Vũ nói, nhanh, lấy ta châm đến. Bành Vũ nhanh chân liền hướng ngoài cửa chạy tới, Lang Trung luống cuống tay chân cố định trụ thiếu nữ hai tay, để lộ trên người nàng chăn mỏng. Hướng Vũ Tứ nói, nữ tử này sở dĩ có thể thức tỉnh, chính là bởi vì lão hủ dùng hổ lang chi dược kích thích tâm mạch, mới quan ra một phen bức bách, làm nàng khí huyết va chạm, thương thế tăng thêm, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Vũ Tứ trong lòng lột bột một tiếng, nắm chặt trôi đao tay phải đột nhiên lắc một cái. Bên kia toa Bành Vũ thở hồng hộc chạy trở về, đem ống kim nhét vào Lang Trung trong tay, hung tợn nói, nàng nếu là vẫn chưa tỉnh lại, ngươi cũng phải chôn cùng. Lang Trung dọa đến giật mình, từ ống kim bên trong lấy ra ngân châm cố định tại thiếu nữ kia đỉnh đầu huyệt bách hội vị trí, huyệt thái dương hai bên thi triển một châm, cuối cùng nhất một châm tại huyệt thần đỉnh. Hắn nhẹ nhàng vê động châm đôi, thiếu nữ chậm rãi ngừng run, phảng phất lâm vào mê man. Bành Vũ nhìn chăm chú lên thiếu nữ khuôn mặt, đại phu, nàng thế nào? Lang Trung chậm rãi nói, lão hủ ứng với cần cùng nàng cho cùng. Bành Vũ tự biết đối lý, vội vàng thở dài, là tiểu tử dưới tình thế cấp bách hồ ngôn loạn ngữ, lao trượng không cần thiết trách móc. Lang Trung biết hắn là quan gia người, tự nhiên cũng không dám chính xác cùng hắn đưa khí, cười ha hả, lập tức lại nói, bất quá nàng khi nào có thể tỉnh lại, việc này lão hủ nhưng khó mà nói chắc được. Quan gia nếu là muốn hỏi lời nói, vẫn kiên nhẫn đợi chút đi. Vũ Tứ gãi gãi đầu, tiếc nuối nói, thật không khỏi dày vò. Bành Vũ tức giận nhìn đối phương, hắn không có ấy nấy, không có bất an, chỉ có tiếc nuối. Vũ Tứ so với hắn bất quá lớn 2-3 tuổi, nhưng tác phong làm việc lại khác biệt quá nhiều, hắn nhìn đối phương trên người phi ngư phục, đột nhiên ý thức được có lẽ là xuất thân của hắn quyết định tính cách của hắn, trong lòng không khỏi đối với hắn nhiều một tầng kiên kỵ. Bành Vũ trong vòng một ngày tiếp xúc Cẩm Y Liễu vệ các loại vị diện, tại cùng tao đức trùng, hoàng tự lập đám người ở trung bên trong, từng bước chắp vá ra Cẩm Y Liễu vệ chân thực diện mục. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem Vũ Tứ, ngươi một phen làm bộ làm tịch, bất quá là nghĩ lừa gạt nàng lộ ra sơ hở, đúng không? Vũ Tứ hì hì cười một tiếng, đến cùng là tiểu Bành bộ đầu, phát hiện ta chân thực ý đồ, chỉ bất quá thất bại trong gắng sức, cái gì cũng không hỏi ra tới. Bành Vũ hít vào một hơi, nhưng ngươi vì thế lại kém chút hại chết nàng. Ngươi tuổi còn nhỏ thế nào học được nhiều như vậy sầu thiệt cảm? Vũ Tứ thở dài nói, là một trừ bảo an dân đồng hành, ta có cần phải nhắc nhở ngươi, hoài nghi hết thảy. Bành Vũ khẽ giật mình, Vũ Tứ rũi ra ngón tay, tại hắn chóp mũi điểm một cái, hoài nghi hết thảy. Giả thiết trước mặt ngươi đều là người xấu, đây là ngươi làm bộ khoái hẳn là có được thưởng thức, đừng cho tình cảm tà hữu phán đoán của ngươi. Người kia sư phó liên phá đại án, sau lưng hắc thủ vô luận giấu bao nhiêu sâu, luôn có thể bị hắn tìm tới, nếu không có hơn người cơ cảnh, vượt xa bình thường cảnh giác là làm không được. Ngươi nhưng từng gặp tiểu cốc bộ đầu chân chính vui vẻ qua. Bành Vũ chố mắt mà nhìn xem hắn, cốc vũ khuôn mặt xuất hiện tại trong đầu của hắn, hai người chung đụng từng ly từng tí như tây dương phiến hiện lên, trong ký ức của hắn cốc vũ vĩnh viễn là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, ít có phóng túng tình hoài thời khắc, rõ ràng còn là người thiếu niên. Lại luôn một bộ ông cụ non dáng vẻ. Hắn đột nhiên có chút đồng tình được Cốc Vũ tới. "Quan gia, quan gia." Hai người nói chuyện, Lang Trung nhẹ giọng kêu, chỉ đối diện trên giường, Bành Vũ cùng Vũ Tứ cùng nhau nghiêng đầu lại, trên giường Bách Hợp đã từ từ mở mắt, hai mắt vô thần mà nhìn xem xà nhà, nàng chậm rãi quay đầu, ánh mắt vừa cùng Vu Tứ đụng vừa vặn, Vu Tứ nhe răng cười một tiếng đi ra phía trước. Bành Vũ xa xa nhìn xem, cũng không cùng đi lên, hắn đang suy nghĩ Vu Tứ đến tuột cùng còn có cái gì thủ đoạn đâu. Vu Tứ hướng nữ tử nói khẽ, Bách Hợp cô nương, cuối cùng là tỉnh. Bách Hợp nhìn về phía đối diện thiếu nữ, trong ánh mắt lộ ra lo lắng, cỏ nhỏ. Cỏ nhỏ ra sao? Nàng gọi là cỏ nhỏ sao? Vu Tứ vô đuổi, may mắn ta đưa nàng đưa đến y quán, lang trung trị liệu kịp thời, mới cứu nàng một cái mạng tới. Bành Vũ con mắt đống dưng trợn tròn, cùng kia lang trung hai mặt nhìn nhau. Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, đa tạ quan gia cứu, tiểu nữ tử cho ngài giật đầu. Nói chuyện liền muốn bỏ dậy. Chấm đã, Vu Tứ ân cần mà tiến lên ngăn lại, cùng mới hung thần ác sát khuôn mặt hình thành trên lệnh rõ ràng, ta gọi Vu Tứ, là cẩm y liễu vệ hoạt động quan. Ngài lớn hơn ta được nhiều, ta nên gọi âm thanh tỷ tỷ mới là. Bành Vũ như ngai đầu nga nhìn xem Vu Tứ biểu diễn, trong lòng âm thầm cảm khái, nhất thời cũng nói không rõ là nên khen đẹp hay là nên khinh bỉ. Bách Hợp gặp Vu Tứ tuổi còn trẻ, nói chuyện hòa hòa khí khí, vội nói, không được, ta là cái gì thân phận, ngài lại là cái gì thân phận, chớ gãy làm giảm nô gia. Vu Tứ nói, dưới mắt cẩm y liễu vệ còn tại Di Hương huyện bên trong thẩm vấn hung thủ, tỷ tỷ là làm sự tình người, còn nhớ rõ chuyện xảy ra trải qua sao? Bách Hợp lòng vẫn còn sợ hay nói, nô gia kém chút chết ngay tại chỗ, thế nào sẽ không nhớ rõ? Nàng thở dài một tiếng, đem chuyện đã xảy ra êm hay nói, thường nói xuân khốn thu mệnh, nô gia những ngày gần đây ăn không biết vị, đứng ngồi không yên, đại phu nói đây là hàn chủ thu dẫn, muốn bao nhiêu nghỉ ngơi. Đêm nay hát hai chi khúc, nguyên bản định sớm nghỉ ngơi, Diêu công tử lại tìm tới cửa, ta cùng hắn là quen biết cũ, làm chúng ta nghề này há có đem ân chủ cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Vu Tứ nói, hắn tại trong xương phòng dừng lại bao lâu? Bách Hợp ngồi ước một lát, ước chừng có một canh giờ. Vu Tứ lại hỏi, cái này trong vòng một canh giờ, cỏ nhỏ cô nương một mực hầu ở bên cạnh ngươi sao? Bách Hợp sững sờ, vâng, trong viện mỗi cái cô nương đều có thiếp thân phục vụ nha đầu, cỏ nhỏ một mực đi theo bên cạnh ta, đứa nhỏ này tay chân chịu khó, ta tiếp khách uống rượu nói chuyện phiếm, nàng liền ở một bên hầu hạ, chưa bao giờ lười biếng thời điểm. Quan gia vì sao muốn hỏi nàng, thế nhưng là có chỗ nào đắc tội ngài? Hỏi cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên đối nha hoàn này lo lắng cực kỳ. Vu Tứ liền vội vàng lắc đầu, hung thủ kia trước hết nhất tổn thương chính là ngươi cùng cỏ nhỏ cô nương, ta lo lắng hắn cùng ngài hai vị có khúc mắc. Bách Hợp thở dài, chúng ta định bợ còn đến không kịp. Vu Tứ nói, hắn là như thế nào tổn thương các ngươi? Chương 1065, phòng tối chương 1065, phòng tối. Bách Hợp khẽ mở miệng thơm, đem Diêu Hành Bạo khởi đả thương người sự tình nói, Bành Vũ ở bên nghe tập trung tinh thần, trong đầu đưa nàng kể lể cùng cỏ nhỏ miêu tả lẫn nhau xác minh, gần như không xuất nhập, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, hắn thực sự không đành lòng hai vị này như hoa như ngọc tiểu nương tử liên lụy trong đó, gặp hai người lời chứng lẫn nhau ăn khớp, liền biết tám thành là sự thật. Vu Tứ kiên nhẫn sau khi nghe xong, hướng Bách Hợp nói, ngài trọng thương chưa lành, nghỉ ngơi thêm. Hướng Bành Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người đi ra phòng bệnh. Vu Tứ hướng Bành Vũ nói, nghe được cái gì? Bành Vũ cắn môi suy nghĩ một lát, vô luận là cỏ nhỏ, vẫn là vị này Bách Hợp tỷ tỷ, đối với kia Diêu công tử bạo khởi đả thương người trải qua miêu tả nhất trí, hai người cũng không có nói láo. Ta cũng nhìn không ra cái gì sơ hở. Vu Tứ nhìn xem sắc trời, cái này hai tên nữ tử là hung thủ trước hết nhất tổn thương người, đối với trở lại như cũ hiện trường cực kỳ trọng yếu, ta muốn đem thẩm vấn đoạt được hồi báo Tào đại nhân, từ hắn lại làm khu chỗ. Ngươi ở chỗ này trông coi bất kỳ người nào không được đi vào y quán, ta đi một chút liền về. Bành Vũ siết chặt trong tay cương đao, sắc mặt có chút khẩn trương. Vũ Tứ cười nói, tiểu Bành bộ đầu cũng có sợ thời điểm. Nói nhảm. Bành Vũ đem trừng mắt, ta không sợ trời không sợ đất, nếu có đạo trích không biết tự lượng sức mình, ta liền đem hắn chạm với dưới ngựa. Vũ Tứ tại hắn đầu vai vô vỗ, bước chân như bay ra y quán. Bành Vũ trông mong nhìn qua Vũ Tứ đi xa, nuốt ngụm nước bọt, đi trở về phòng bệnh. Lang Trung ngáp một cái, gặp Bành Vũ đi tới, tiến lên phía trước nói, quan gia, ngài còn có cái gì phân phó? Chúng tiểu nhân thể cốt không thể so với quan gia, mới một phen dày vò, sớm mệt vô cùng, nếu là không có cái khác phân công, tiểu nhân liền lui xuống. Bành Vũ gật gật đầu, vất vả. Lang Trung chắp tay một cái, tiểu nhân cùng hỏa kế nhóm liền ngủ ở đầu đông, nếu là có cái gì tình trạng, ngài cũng có thể chào hỏi. Bành Vũ tả hữu nhìn một cái, rời đem ghế đầu ngồi tại cạnh cửa, hai tay vây quanh dựa bên tường. Tiểu huynh đệ, không phải người địa phương a? Bành Vũ khẽ giật mình, nói chuyện chính là Bách Hợp, nằm ở trên giường nghiêng đầu nhìn hắn. Bành Vũ lăng lăng gật đầu, ta đến từ Ứng Thiên phủ. Tứ Hải lưu thông, vạn quan hệ ngoại giao sẽ, thuyền thuyền đi biển kế đường, thương làm giao thuộc thành Nam Kinh a. Bách Hợp toát ra cực kỳ hâm mộ chi tình, ta thường nghe người ta nhắc lên. Nàng nói tới nói lui nhu nhu nhuyễn nhuyễn, cùng kia cỏ nhỏ cũng có chút tương tự, nhưng khách quan với cỏ nhỏ ngây ngô, Bách Hợp càng thêm thành thục, vũ mị. Bành Vũ có chút không được tự nhiên, con mắt liếc nhìn góc tường, Bách Hợp tỷ tỷ, quê hương của ngươi ở đâu? Bách Hợp quay đầu lại, con mắt nhìn xem xà nhà, tỷ tỷ bốn biển là nhà, sớm đã không có cố hương. Bành Vũ nghe nàng ngữ khí tiêu điều, nhịn không được trấn an nói, kinh thành phồn hoa giàu có, ở chỗ này sinh hoạt cũng không tệ. Bách Hợp thản nhiên nói, ngươi ta mặc dù cùng ở tại kinh thành, nhưng chỗ nhận biết kinh thành cũng không giống nhau, ngươi có thể có được khoái hoạt sinh hoạt, tỷ tỷ thân ở hoang tràng, nhưng không thấy đến vui vẻ. Bành Vũ nhíu mày, đã không vui, vì sao không rời đi? Bách Hợp nói, đúng vậy à, tuổi của ta lão cùng mẹ của ngươi đại khái tương tự, chậm chạp không đi, làm cho người ta trò cười. Ta không phải ý tứ này. Bành Vũ dưới tình thế cấp bách, đứng dậy. Tỷ tỷ đùa ngươi đây. Bách Hợp gặp Bành Vũ sốt ruột biện bạch dáng vẻ, cười khúc khích, thanh lâu quy củ ngươi không hiểu, muốn chuộc thân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đêm nay sinh tử một đường, tỷ tỷ trong lòng không yên, muốn nói với ngươi nói chuyện, không cần thiết chê ta phiền. Bành Vũ gãi gãi đầu, thế nào biết? Tỷ tỷ sinh được hoa dung nguyệt mạo, ta về chưa bao giờ thấy qua giống ngươi mỹ lệ nữ tử. Có thể cùng ngươi nói một chút, đã là phúc khí của ta. Bách Hợp tò mò nói, Cẩm Y Liễu vệ uy danh hiển hách, tiểu quan nhân bên người cũng thiếu nữ nhân sao? Bành Vũ thẹn thùng mà nói, ta cũng không phải cái gì Cẩm Y Liễu vệ, bọn hắn mặc chính là phi ngư phục, sử chính là tú xuân đao, ta bất quá là thuận thiên phủ một sai dịch, đom đóm như thế nào cùng nhật nguyệt cảnh uy. Bách Hợp không chút nghĩ ngợi nói cũng không phải như thế nói, thanh xuân cần sớm bì, há có thể giải thiếu niên, chỉ có chính ngươi mới có thể quyết định ngươi 10 năm sau là cái gì bộ dáng. Lời nói này đến Bành Vũ trong mắt sáng lên, hung hăng nhẹ gật đầu. Bách Hợp lại nói, Cẩm Y Liễu vệ cùng thuận thiên phủ lẫn nhau không lệ thuộc, ngươi thế nào vì bọn họ thiết lập chênh lệch? Lời này nói chưa dứt lời, Bách Hợp vừa nói một câu, lại nhìn Bành Vũ biểu lộ thống khổ, nặng nề mà tại trên đùi đập một cái, tức hồn hển mà nói, người nếu là ngược lại được nấm mốc đến, uống liền nước đều nhét cái răng. Ta bất quá là cầu viện đi, kết quả bánh bao thịt đánh chó vừa đi không còn về, thật tức chết ta rồi. Nói không đầu không đuôi, Bách Hợp buồn cười, nói loạn thất bát ao, dạy người lý không rõ đầu mối, không nóng nảy, từ từ nói. Bành Vũ giữ lại tâm nhãn, không dám đem sự tình nói đến quá nhỏ, chỉ nói là đạo sông lầm hồ trộm cướp, kết quả đồng bạn rơi vào cả bẫy, hắn may mắn chạy đi Bắc Ti xin giúp đỡ, kết quả bị Tào Đức Trung chế trụ, một đường truy tra đến nay trải qua mơ hồ cùng Bách Hợp nói. Bách Hợp nghe được nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng mới nói, kia tặc nhân vậy mà như thế giàu hạn, lấy Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn cũng không thu hoạch được gì. Bành Vũ nhịn không được phàn nàn nói, chúng ta từ cái này tặc nhân hang ổ sau khi ra ngoài một lát không dám trì hoãn, nhưng đối phương tựa như dưới chân lớn phong hỏa luân, mỗi lần so với chúng ta trước một bước đến, khai trốn người toàn bộ chạy trốn, lưu lại người cùng bản án lại không liên hệ chút nào, vất vả một ngày ta trên chân sinh bong bóng, lại ngay cả người ta cái bóng cũng không có gặp. Bách Hợp cao mày nói, nhưng các ngươi đến tột cùng là như thế nào kết luận gì Hương Nguyện bên trong cũng có bọn hắn người? Bành Vũ nói, ta từ phủ nha bên trong chọn đọc tài liệu thủ lĩnh đạo tặc công văn, phát hiện hắn trong kinh thành trải rộng sản nghiệp, chúng ta một nhà điều tra đến, cái này Di Hương Nguyện nguyên bản cũng không ôm hy vọng, chỉ là phát hiện trước cửa giống nhau thường ngày, Cẩm Y Liễu vệ đại nhân lên lòng nghi ngờ, liền phía trước cửa sau kéo chạm gác ngầm, không tra tiến chỉ tra ra. Bách Hợp đầu vai có tổn thương, nằm ngửa thân thể thoáng nằm nghiêng, phòng ngừa đụng phải vết thương, nàng nghĩ lại nói, từ Di Hương Nguyện người rời đi đều tại Cẩm Y Liễu vệ trong lòng bàn tay. Bành Vũ gật đầu, hỏi mấy lần, không có phát hiện khả nghi. Bách Hợp dần dần đuổi theo Cẩm Y Liễu vệ mạch suy nghĩ, như thế lại người xấu kia hiện nay còn tại Di Hương Nguyện bên trong. Chúng ta người đem Di Hương Nguyện vây quanh, người kia quyết định không trốn thoát được, Bành Vũ lời thề son sắt địa đạo, hắn đối với mình suy đoán rất có lòng tin, tỷ tỷ nhưng biết Di Hương Nguyện bên trong có cái gì phòng tối hoặc là địa đạo sao? Bách Hợp khẽ giật mình, sắc mặt lúc này thay đổi, nàng chống đỡ thân thể ngồi dậy nhìn về phía Bành Vũ, Bành Vũ bị cử động của nàng giật nảy mình, tỷ tỷ. Bách Hợp chém đinh chặt sắt mà nói, Di Hương Nguyện bên trong thật có phòng tối. Bành Vũ ngây ngốc nhìn xem nàng, biểu lộ giống như khóc giống như cười, đột nhiên hai tay tấn công, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lấy a. Nguyên lai suy đoán của ta không giả, nguyên lai coi là thật có phòng tối, kia tặc nhân nhất định là trốn ở trong đó, ta nhìn Vu Tứ còn có cái gì nói cho tốt, ha ha. Ha ha. Chương 1066, đồng môn chương 1066, đồng môn Bách Hợp nhíu chặt lông mày, nhìn xem một bên cỏ nhỏ, dựng lên cái im lặng thủ thế, oán trách nhìn về phía Bành Vũ, cũng không thể lại đánh thức nàng. Bành Vũ vui vẻ nói, xin lỗi, xin lỗi, ha ha, tâm tình vui sướng tràn với nói nên lời, không có chút nào ý xin lỗi, hắn hưng phấn xoa xoa tay, chuyện này phải nhanh một chút nói cho Tào Đức Trung, bằng không hắn thẩm lại nhiều người cũng là uổng phí công phu. Bách Hợp buồn cười nhìn xem hắn, tặc nhân chạy không được, ngươi hảo hảo ngồi, nghe tỷ tỷ nói với ngươi. Bành Vũ tò mò nói, vì sao trốn không thoát? Nhưng vẫn là theo lời ngồi xuống. Bách Hợp duỗi ra một ngón tay, thứ nhất, cái này phòng tối vì Di Hương Nguyện sở thiết, mục đích là vì giám thị trong viện cô nương có hay không lười biếng hoặc là mạo phạm khách nhân, phải chăng cùng khách nhân có tự mình giao dịch hoặc là tiền bạc vãng lai, cho nên cũng không có thiết trí chạy thông đạo. Bành Vũ lúc này mới hơi yên lòng một chút, chỉ cần Cẩm Y Liễu vệ giữ vững trước sau cửa, kia tặc nhân tất nhiên là trốn không thoát. Bách Hợp lại duỗi một chỉ, thứ hai, kia phòng tối lối vào tại mụ mụ trong phòng, chỉ cần Cẩm Y Liễu vệ đại nhân có tâm tư, mụ mụ tự nhiên không dám giấu giếm, phát hiện phòng tối là chuyện sớm hay muộn. Bành Vũ nghe được con mắt loạn chuyển chờ Bách Hợp nói xong, cắn môi suy nghĩ một lát, vậy nếu là nương ngươi không nói, có phải hay không đại biểu nàng chính là tặc nhân hoặc là đồng bọn? Cái gì mẹ ta? Bách Hợp tức giận đến lông mày đứng đấy, trong thanh lâu mụ mụ chính là tú bà ý tứ, ngươi tiểu tử này thế nào làm bộ khoái, nói chuyện cũng không có giữ cửa, phi. Bành Vũ hốt hoảng đứng người lên, ta không phải cố ý mạo phạm, Cốc Vũ cũng không mang ta đi qua chỗ kia. No, tóm lại là ta không đúng, tiểu đệ cho ngài bồi cái không phải. Dứt lời hai tay ôm quyền không người tới đất. Bách Hợp gặp Bành Vũ thần tình nghiêm túc, cũng không mạo phạm chi ý, biết trách lầm hắn, khe khẽ lắc đầu, thôi thôi, người không biết không trách, bất quá ngày sau nói chuyện muốn qua đầu óc, không thể cái gì nói há mồm liền đến, sẽ đắc tội với người. Bành Vũ hì hì cười một tiếng, thụ giáo. Bách Hợp chống đỡ thân thể, dần dần cảm thấy phí sức, dứt khoát lại nằm thẳng xuống tới, ta không phải bộ khoái, hiểu cái gì xử án. Bất quá ngươi nói cũng là hợp tình lý, mẹ. Tú bà quản lý thanh lâu, đối trong viện chuyện lớn chuyện nhỏ rõ như lòng bàn tay, từ khai hướng Cẩm Y Liễu vệ các đại nhân phân trần rõ ràng. Bành Vũ vuốt bóng loáng cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Bách Hợp nói, bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột, đã tặc nhân trốn không thoát chờ ngươi kia đồng bạn trở về lại để cho hắn bẩm báo cũng không muộn. Bành Vũ phảng phất không có nghe được, Bách Hợp không thấy hắn đáp lại, nghiêng đầu liếc hắn một cái, đã thấy Bành Vũ bình chân như bại dựa tường, hai mắt nhìn về phía xà nhà, không biết đang suy nghĩ chút cái gì, nhịn không được cười một tiếng. Di Hương Nguyện, Cẩm Y Liễu vệ cùng Đông Sưởng còn tại khêu đèn đánh đêm, trong viện ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Lúc này đêm đã khuya, Tào Đức Trung nhìn chằm chằm nửa ngày, mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, hắn thậm chí có chút hoài nghi Triệu Một Hàng người sớm đã bỏ trốn mất dạng, thế nhưng là đã sớm đã chạy trốn, cần gì phải náo ra như thế động tĩnh lớn. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Tào Đức Trung không thuyết phục được hắn, hắn đứng bình tĩnh tại nơi hẻo lánh, đem trạng vạng tối sự tình từng màn trong đầu qua một lần lại một lần, từ Di Hương Nguyện trước cửa ngồi chờ, đến thảm án phát sinh, lại đến Tôn Liên Chân xuất hiện, Diêu Hành Trần Thuật cùng đều lại đầu hỏa kế tử vong. Hắn lặng lẽ đi vào hậu viện, bên giếng thi thể có một cẩm y liễu vệ trông coi, ngồi tại góc tường đánh lấy bó đuốc, vây được bên trên mí mắt trực đánh xuống mí mắt, nhìn thấy Tào Đức Trung vội vàng giữ vững tinh thần chào đón, phía trước còn không có thẩm ra kết quả. Tào Đức Trung lắc đầu, người đem kia hung khí lại cho ta nhìn xem. Cẩm y liễu vệ đem chuôi này chủy thủ đưa qua, Tào Đức Trung ghé vào ánh lửa phần dưới tường, kia chủy thủ từ chuôi đến lưỡi đao tràn đầy máu tươi, lại chuyển đến thi thể bên cạnh, nghiệm nhìn ngực vết thương, thật đúng là một nhóm người làm. Cẩm y liễu vệ ngạc nhiên nói, cái gì một nhóm người? Tào Đức Trung trợn mắt chừng một cái, Triệu Một Hàng trong chỗ ở kia mấy tên bị diệt khẩu hạ nhân còn nhớ rõ sao? Ngón tay xích lại gần vết thương, nhìn nơi này miệng vết thương, hình thái, lớn nhỏ, chiều sâu cơ hồ giống nhau như lúc. Cẩm y liễu vệ giật mình, như thế lại giết chết kia mấy tên hạ nhân, cùng giết chết lại đầu là cùng một nhóm người. Tào Đức Trung ánh mắt trở lại dao găm trong tay bên trên, rất có thể là cùng một người. Cẩm y liễu vệ thần sắc run lên, người này xuất đao rõ ràng lưu loát, một đao chí mạng, tuyệt đối là trong tay hành ra, ngươi cho rằng người này còn tại Di Hương Nguyện bên trong sao? Tào Đức Trung trầm mặt một lát, khó mà nói. Mới đã xem viện này trong trong ngoài ngoài tìm tới, ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có lục soát. Người này hoặc là giấu ở trong đám người, còn không có bị bắt tới, hoặc là chính là chắp cánh bay đi. Ta nhìn ngươi là động kinh. Cẩm y liễu vệ cười khúc khích, đã chuyện này người ta Đông Sưởng muốn xen vào sự tình, chúng ta cần gì phải can thiệp vào? Chớ cho mình tự tìm phiền phức, chúng ta đều là Chu đại nhân người, làm được cho dù tốt lại có cái gì dùng? Còn không bằng để Đông Sưởng đem cái này khoai lang bỏng tay tiếp đi. Hán vệ không phân biệt, chúng ta người biết nhà cũng đã biết, chúng ta người biết nhà cũng hiểu, làm chưa hẳn so chúng ta kém. Tào Đức Trung cắn răng đứng người lên, nói đúng, trời sập còn có hoàng tự lập tên kia đỉnh lấy, hắn nghĩ bớt một phần công lao vậy liền để hắn bớt đi. Nói ở đây, đột nhiên định trụ, chồng mông lên, một tay vịn đầu gối, hai mắt quay tròn đảo quanh. Cẩm y địa vệ cười nói, ngươi đi ngoài đâu? Xéo đi, Tào Đức Trung đứng người lên, đi, đem tú bà gọi tới. Cẩm y địa vệ gặp hắn thần tình nghiêm túc, đáp ứng một tiếng bước nhanh đi, không bao lâu tiếng bước chân văng lên, tú bà kia đi theo Cẩm y địa vệ phía sau đi tới, gặp qua đại nhân. Ngữ khí lạnh như băng, không chịu cho Tào Đức Trung sắc mặt tốt. Tào Đức Trung cười hì hì nói, thế nào gặp tình nhân cũ như vậy lãnh đạo? Tú bà nổ, người lớn nói chuyện xin tự trọng. Tào Đức Trung tiếu dung thú liễm, vậy thì tốt, chúng ta trò chuyện chút nghiêm chỉnh, không đứng đắn đóng cửa lại nói. Cẩm y địa vệ bật cười, tú bà giận mà không dám nói gì, tức giận đến trước ngực kịch liệt chập trùng, mím chặt miệng không trả lời. Tào Đức Trung nói, Đông Sưởng nghe trộm tin tức thủ đoạn đủ loại, đã cùng Di Hương Nguyện hợp tác, cái kia thủ đoạn tự nhiên cũng không thiếu được, ngươi cùng bản quan nói một chút đều là như thế nào làm. Đã sau lưng chính chủ hiện thân, tú bà cũng không cần giấu giếm nữa, thống khoái mà nói, trong viện cô đương, nha hoàn cùng viện công tạp dịch đều tham dự trong đó, chỉ cần cung cấp tin tức có giá trị, thưởng bạc dòng 10 lượng. Tào Đức Trung nói, đây đều là thông thường thủ đoạn, ta muốn nghe kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tú bà ra mặt siết chặt, Di Hương Nguyện không có không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Tào Đức Trung hai mắt lóe ra phức tạp khó hiểu quan mang, cười như không cười nhìn xem tú bà, tình nhân cũ, ngươi có chỗ không biết, Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ mặc dù trên mặt lẫn nhau không lệ thuộc, nhưng Đông Sưởng cốt cán chính là từ trong Cẩm Y vệ điều, nếu bản về nghe trộm biện pháp, Cẩm Y Liễu vệ là Đông Sưởng tổ sư gia, ngươi nếu là giấu giếm không báo, đừng trách bản quan không khách khí. Chương 1067, thân thế chương 1067, thân thế Tào Đức Trung cầm trong tay tú xuân đao tại tú bà trước mặt đoán một cái, lạnh như băng nói, bản quan là cái người thường hương tiếc ngọc, ngươi nếu là nói thật, bản quan liền mở một mặt lưới, nếu là không chịu nói lời nói thật, vậy liền đừng trách ta thiết diện vô tình. Tú bà sợ hãi lùi lại một bước, nô gia nói câu câu là thật, ngoài mạnh trong yếu mà nói, ngươi nếu là dám động thủ, Tôn đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn sẽ quản một cái kỹ nữ chết sống. Tào Đức Trung cười lạnh liên tục, tình nhân cũ, ngươi quá để ý mình. Hướng kia Cẩm Y Liễu vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kia Cẩm Y Liễu vệ liền đứng tại tú bà bên người, nâng lên chân phải, mũi chân tại tú bà đầu gối nhẹ nhàng điểm một cái, tú bà bị đau, bịch quỳ rạp xuống đất, nàng dọa đến hoa dung thất sắc, ngươi lớn mật. Ngươi. Thanh âm im bặt mà dừng, Tào Đức Trung đao trong tay chẳng biết lúc nào gác ở đầu vai của nàng, tú bà lạnh cả tim. Lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Tào Đức Trung từ trên cao nhìn xuống đánh giá tú bà, thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Cẩm Y Liễu vệ tại dân gian siêu tập tin tức, cùng tam giáo cửu lưu liên hệ hơn nhiều. Cái này kỵ nữ quán ngư long hỗn tạp là tin tức giáo hội lưu thông chỗ. Cẩm Y Liễu vệ như thế nào lại khả năng buông tha? Cũng chính là bởi vì này ta mới biết được có viện tử vì thuận tiện giám thị, sửa chữa và chế tạo giáp bích tường, tư xây ám đạo. Cái này Di Hương Nguyện bên trong có là không có. Tú bà thở dài một tiếng, biết cái này Tào Đức Trung là bên trong người trong nghề, rõ ràng từ bỏ chống lại. Đại nhân nhìn rõ mọi việc. Di Hương Nguyện bên trong thật có ám đạo, bất quá việc này nếu là chuyển sắp xuất hiện đi, kia Di Hương Nguyện sinh ý sợ là cũng không làm tiếp được, cũng không phải là nô gia cố ý tướng giấu giếm. Tào Đức Trung thu đao, vẫn là bộ kia cười hì hì bộ dáng, sợ cái gì, ngươi là bản quan tình nhân cũ, tự nhiên muốn giúp ngươi ẩn giấu đi, còn có thể hại ngươi hay sao? Cẩm Y Liễu vệ đem tú bà đỡ dậy, Tào Đức Trung vô tình hay cố ý dương lên đao, phía trước dẫn đường, cái này một lần cũng không hưng dở trò gian. Lầu 2, Tú bà đẩy cửa phòng ra, đại nhân mời đến, đây là nô gia nơi ở, ám đạo lối vào chỉ có nô gia biết, cho nên quyết sẽ không có người giấu kín trong đó. Tào Đức Trung từ chối cho ý kiến nhíu môi, Tú bà rơi vào đường cùng đành phải dẫn hai người đi đến phòng trong, góc tường tủ quần áo cao cỡ một người, Tú bà đem y phục đẩy ra, lộ ra thụ lưng, đưa tay tại trên ván gỗ nhẹ nhàng đẩy, lộ ra một cái đen xì cửa hàng đến, rét lạnh âm khí chạm mặt tới. Hoắc, cầm y địa vệ thẻ lưới. Tào Đức Trung thăm dò nhìn một chút, gặp chỗ cửa hàng có cái thang vào trong kéo dài, chỉ là lại hướng bên trong liền nhìn không thật lấy, cũng không biết cái này ám đạo sâu bao nhiêu. Hắn nhóm lửa cây đánh lửa, tại Tú bà đầu vai đẩy một cái, cực khổ ngài mang cái lộ Tú bà không tình nguyện méo méo thân thể, nhưng cũng vô kế khả thi, đi đầu chui vào cửa hàng. Tào Đức Trung dặn dò cầm y địa vệ, ngươi tại cửa ra vào hảo hảo nhìn xem, đừng bị người dò xét sau lộ cầm y địa vệ rút đao nơi tay, yên tâm đi. Tào Đức Trung gật gật đầu, đi theo Tú bà phía sau từng bậc dẫm lên cái thang hướng phía dưới đi đến. Ám đạo bên trong ẩm ướt tấm lãnh, Tào Đức Trung có chút không được tự nhiên nhún nhún cổ, cái này ám đạo là Triệu một hàng sở thiết, vẫn là đồng xưởng cải tạo. Tú bà thanh âm từ tiền phương truyền đến, Triệu lao bản kiến tạo di hương nguyện thời điểm cũng không có ám đạo, sau đó một ngày bỗng nhiên tuyên bố quan ngừng, nói là muốn xây dựng thêm, nô gia kiếm tiền tử cầm về không cần làm việc, cũng không hỏi nhiều. Thẳng đến một lần nữa gây dựng về sau Triệu lao bản mới nói nguyên do, khi đó cũng là ta lần thứ nhất gặp tôn đại nhân. Nàng dừng bước lại, tay phải tại trên mặt tường vuốt ve, chỉ nghe cùng cụt một tiếng vang nhỏ, trên tường mở cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng, một chùm cường quang chiếu vào. Tú bà nghiêng người tránh ra, quan gia mở lên mắt. Tào Đức Trung tiến lên trước trận một mắt trộn một mắt, xuyên thấu qua lỗ thủng vào trong quan sát, mắt chỗ cùng là một gian đèn đuốc sáng trưng sương phòng. Từ hắn vị trí này nhìn lại, phòng khách, giường tre thấy nhất thanh nhị sở, nếu là có người nói câu nói, xuyên thấu qua lỗ thủng liền có thể nghe được rõ ràng. Tào Đức Trung thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú lên chật trội thầm nghĩ, phía trước thông đến đâu đây? Tú bà nói, cái này di hương nguyện hiện lên vây kín kết cấu, ám đạo một đường hướng về phía trước, liền có thể đem mỗi cái sương phòng chiếu cố đến, ở giữa cũng không lối rẽ, vờn quanh một vòng liền có thể trở lại điểm xuất phát. Tào Đức Trung gật gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục đi, tay trái vác lên cây đánh lửa, tay phải nắm chặt chuôi đao, hai mắt cơ cảnh quét mắt bốn phía, một khi phát hiện dị động, hắn đến bảo đảm kịp thời ứng biến. Tú bà tại trước người hắn một thước khoảng cách, Tào Đức Trung cùng đến không nhanh không chậm, Diêu Hành Thường cùng Bách Hợp cô nương gặp mặt sao? Tú bà suy nghĩ một chút nói, trước kia ngược lại là thường đến, bất quá những ngày này tới ít, đêm nay gặp hắn nô gia cũng hiếm lạ cực kỳ. Tào Đức Trung nói, hắn cùng Bách Hợp có hay không khúc mắc? Tú bà hừ một tiếng, nàng ngược lại là dám, nô gia không lột da của nàng. Tào Đức Trung con mắt đi lòng vòng, đột nhiên cười hắc hắc. Cái này Bách Hợp số tuổi cũng không tính là nhỏ, mặc dù tư sắc không tầm thường, nhưng phóng nhãn cả viện bên trong cũng không coi là nhiều sao xuất chúng, nàng thế nhưng là trên giường có cái gì hơn người bản sự. Trong giọng nói tràn đầy phỏng đoán cùng không có hảo ý, Tú bà thanh âm bên trong xen lẫn một tia hòa khí, Bách Hợp là thành quan nhân, quan gia cũng không nên nói mỏ. Cô nương này cầm kỳ thư họa, không chỗ không tinh, khách nhân phần lớn là ngưỡng mộ nàng tài tình mà tới. Ta Di Hương Nguyện cũng không phải chuyên làm ra thịt buôn bán kỹ nữ quán, lui tới khách nhân không phú thì quý, như các cô nương kiến thức nông cạn, chỉ hiểu được lấy sắc làm vui vẻ cho người, chỉ am hiểu trên giường kia một bộ, là lưu không được những này nhân vật có thân phận. Tào Đức Trung cười đùa nói, trên giường cũng có thể làm văn chương đọc thơ văn nhà, khổ nhàn kết hợp mới là chính đạo. Ngươi, Tú bà tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, dừng bước. Đi. Tào Đức Trung hai mắt nhìn khắp bốn phía, chui kiếm tại Tú bà phía sau đảo một cái, Tú bà tỉnh giấc, ngoan ngoãn hướng đi về trước đi. Tào Đức Trung lại nói, nàng là khi nào đến Di Hương Nguyện, lại là khi nào cùng Diêu Hành kết bạn. Tú bà cẩn thận hồi tưởng, Di Hương Nguyện mở năm thứ hai, coi như cách nay cũng có thời gian 10 năm. Còn như kia Diêu Hành nhà, đại khái là 5-6 năm trước tới Di Hương Nguyện. Trong viện cô nương tối kỵ cùng ân khách phát sinh khúc mắc, bất quá cái này Diêu Hành nho nhã lễ độ, xuất thủ cũng xa xỉ, Bách Hợp lại là cái biết hoa giải ngữ, khéo hiểu lòng người, hai người ở chung hòa hợp. Sau đó Diêu Hành không thường đến, nghe Bách Hợp nói là trong nhà sinh ý xảy ra vấn đề, ngay cả loại sự tình này Diêu Hành cũng không thị hiểm, có thể thấy được hai người cũng không khúc mắc. Tào Đức Trung lẩm bẩm nói, chẳng lẽ Bách Hợp thật là gặp hai bay bạn gió, nhưng kia Diêu Hành đâu? Hắn phải chăng cũng bị người ám toán? Hắn đổi đề tài, Bách Hợp bên người sai sử nha đầu, nàng nhưng cùng Diêu Hành có khúc mắc. Có nhỏ sao? Tú bà không chút nghĩ ngợi nói, đứa bé kia quyết định sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Ồ, tại sao? Tào Đức Trung nghe nàng nói đến như thế chắc chắn, không khỏi lên lòng hiếu kỳ. Tú bà cười nói, đứa bé kia là cô nhi, bị phụ mẫu ném ở Bích Vân cửa chùa trước, Bách Hợp vừa lúc tại trong chùa dân hương, cô đương kia thiệt tâm, liền đem hải tử nhận trở về, nuôi dưỡng ở bên người. Cô nhỏ danh tự này vẫn là ta cho lấy, nàng sinh trưởng ở Di Hương Nguyện, từ nhỏ đến lớn đều là ta giáo quý cũ, nàng tuyệt sẽ không va chạm khách nhân. Nàng nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là ở loại địa phương này lớn lên, cùng địa ngục lại có cái gì khác nhau? Tào Đức Trung thậm chí có thể đoán được cái gọi là quý cũ, tuyệt không phải vẻ mặt ôn hòa phía dưới dạy bảo. Hắn bên này nghĩ đến, phía trước hắc ám bên trong đột nhiên khẽ động, một nháy mắt Tào Đức Trung trong mắt hàn quang đại tác, cương đao ra khỏi vỏ, quắc, ai? Chương 1068, thằng danh con chương 1068, thằng danh con Tú bà cũng nhìn thấy trong bóng tối bóng người, dọa đến a một tiếng hai tay hộ đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tào Đức Trung từ đỉnh đầu nàng một bước qua khứ, rút đao nơi tay, như mãnh hổ hạ sơn nhào về phía bóng người kia. Đừng, là ta. Bóng đen kia cũng giật nảy mình. Tào Đức Trung thoáng qua đã bổ nhào vào người kia trước mặt, nghe được thanh âm của hắn, vội vàng phanh lại bước chân, thằng danh con, thế nào là ngươi? Chính là lúc trước tên kia cầm y dìa vệ, hắn hai tay giơ cao, ngươi như vậy thời gian dài không được, lao tử sợ ngươi có việc, cố ý xuống tới tìm ngươi, sao không biết tốt xấu đâu. Tào Đức Trung thu đao vào vỏ, Tề Băng à, ngươi cái thằng danh con, thiếu chút nữa bị ngươi hụ chết. Ngẩng đầu nhìn thấy cái thang liền ở gang tấc chi địa, đem tú bà nắm chặt đứng dậy đến, ngươi nhưng chớ có gạt ta, cái này ám đạo bên trong lại không có cái khác lối rẽ. Không có, tú bà còn không có tử vừa rồi kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần, thân thể có chút đánh lấy run rẩy, ngươi mới không phải cũng là một đường đi tới sao? Mẹ nó. Tào Đức Trung thấp giọng chửi rồi nói, hắn nguyên bản hoài nghi hung thủ kia trốn ở trong phòng tối, dưới mắt suy đoán thất bại, hắn không khỏi có chút lo lắng. Ba người trở lại trong phòng, Tào Đức Trung đem tú xuân đao đặt tại trên bàn, trầm mặt không nói một lời. Đại nhân. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Vu Tứ tiếng la, ngay sau đó bóng người nhoáng một cái, Vu Tứ thở hổn hển đi đến. Tào Đức Trung tức giận nói, không phải dạy ngươi hảo hảo trông coi sao, y quán bên trong là không phải không người của chúng ta rồi. Vu Tứ nhìn mặt mà nói chuyện, biết Tào Đức Trung tâm tình cũng tốt, tiểu tâm rực rực nói, Bành Vũ về lưu tại hiện trường. Tào Đức Trung nhíu nhíu mày, hắn không phải đang thẩm vấn hỏi hỏa kế sao, sao đi y quán? Vu Tứ mắt tròn váng, không phải ngài gọi hắn đi sao? Tào Đức Trung thêm chút suy tư liền hiểu được, tức giận đến hắn hai mắt tóe lửa, thằng danh con. Thế Băng vô ý thức đáp, ta tại. Tào Đức Trung nhìn xem hắn, con mắt nháy nháy, khóe miệng giật một cái co lại, tay phải tại trên trán hung hăng đập một cái, ai, ta quá khó khăn. Tề Băng cũng kịp phản ứng, lần này thằng danh con cũng không phải là hắn cái này thằng danh con, lung tung hướng Vu Tứ cười cười, Vu Tứ có chuyện trong lòng, vô tâm cùng hai người nói giỡn, đại nhân, Đức Thành Y trong quán tỉnh ba cái, Bách Hợp cô nương cùng cỏ nhỏ cô nương cũng ở trong đó, ta dần dần thẩm vấn, thu hoạch một tay lời khai, nghĩ đến đối đại nhân hữu dụng, liền lưu lại Bành Vũ tại y quán trông coi, cố ý trở về hướng đại nhân thông báo. Tào Đức Trung nghe được mừng rỡ, như thế cái khó được tin tức tốt, ngươi để làng trung sử thủ đoạn. Hắn kinh nghiệm phong phú, biết hai người thụ thương nghiêm trọng, lại là nữ tử yếu đuối, rất khó trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại. Vũ Tứ cười hắc hắc, tránh, căn cứ hai người trần thuật, vụ án phát sinh mới bắt đầu cũng không có cái gì dị thường, Diêu Hành cùng Bách Hợp quen biết đã lâu, đêm nay xem như hai người cựu biệt chủ vùng, trong bữa tiệc lời nói thật vui. Kết hợp hai người giảng thuật cho Tào Đức Trung từ đầu đến cuối nói một lần. Tề Băng nói, Diêu Hành, cỏ nhỏ, Bách Hợp ba người trần thuật cũng không xuất nhập, có thể thấy được nói đều là tình hình thực tế, quả nhiên có người muốn giá họa Diêu Hành. Lao Tào. Tào Đức Trung cúi đầu trầm tư, sau một lúc lâu ngẩng đầu, ngươi đem Diêu Hành đả thương người một đoạn lại tinh tế nói đi. Vũ Tứ không dám thất lễ, từ Diêu Hành đâm về Bách Hợp kiếm thứ nhất nói lên, nói thẳng đến cỏ nhỏ chúng kiếm ngã xuống đất. Tào Đức Trung đột nhiên cản lại nói, chính là chỗ này, ngươi lại cỏ nhỏ lúc ấy đau đớn khó nhịn đều to lên tiếng, Bách Hợp lúc này mới trở lại cứu nàng đúng hay không? Vũ Tứ lăng lăng gật đầu, nàng là nói như thế, có cái gì vấn đề sao? Nô. Tào Đức Trung nhíu mày. Lao Tào, Lao Tào. Dưới lầu đột nhiên vang lên một trận tiếng vang, thanh âm bên trong lộ ra cháy bỏng. Tào Đức Trung vụt đứng người lên ra khỏi phòng, đã thấy Hoàng Tự Lập đi mà quay lại, ba chân bốn cẳng lên bậc thang, hùng hùng hổ hổ hướng Tào Đức Trung mà tới. Tào Đức Trung gặp hắn sắc mặt tái xanh, trong lòng lộn bột một tiếng, Hoàng đại nhân, ngươi sao trở về rồi? Hoàng Tự Lập trầm giọng nói, Diêu Hành không thấy. Đức Thành Y quán, trong phòng lặng ngắt như tờ, mùi máu tanh nồng đậm tán đi không ít, thay vào đó là thảo dự bị. Bành Vũ từ trước đến nay đến kinh thành về sau, ngoại trừ phủ nha bên ngoài, chính là Đông Bích đường đi nhiều nhất, cỗ này mùi vị quen thuộc nặng nề, nồng đậm, có thể để cho hắn yên tĩnh thời gian rất lâu. Bách Hợp đổi mấy tư thế, vẫn là ngủ không được, đem mắt nhìn hướng một bên cỏ nhỏ, sắc mặt tràn đầy quan tâm, dương mắt đã thấy Bành Vũ con mắt ba ba mà nhìn xem nàng. Nàng niên kỷ tại 28-29, nhưng tướng mạo xinh đẹp, khó gặp tuế nguyệt vết tích, theo tuổi tác tăng lớn, hai đầu lông mày càng tăng thêm một phần thành thục bất bị, hoang chàng nam tử đều chạy theo như vị, nàng đối loại này hâm mộ ánh mắt nhìn lắm thành quen, cho dù ở trong mắt nàng, Bành Vũ bất quá là cái trai trai hải tử, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, đang suy nghĩ cái gì? Đang suy nghĩ một vụ án. Bành Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Bách Hợp nói, thuận tiện nói sao, coi như giải cái buồn ở đây. Cái này có cái gì không tiện nói? Bành Vũ không hề lo lắng nói, trước đó không lâu chợ bán thức ăn đường cái ra người án mạng tử, Cốc Vũ mang theo ta làm. Cốc Vũ chính là ta bậy liền nghi sư phó, bản sự qua quýt bình bình, cũng sẽ không vì người xử thế, ba cây gậy đánh không ra cái giam tới. Bách Hợp vui vẻ, nào có nói mình như vậy sư phó. Ngươi đem hắn bỡn cợt không đáng một đồng, nhưng biết có câu nói gọi binh hùng hùng một cái tướng hùng hùng một nồi, ngươi là đồ đệ của hắn, lại có thể tốt hơn chỗ nào? Bành Vũ há to miệng, hắn đối Cốc Vũ không phục, tìm tới cơ hội liền muốn trước mặt người khác đem hắn hạ thấp một phen, cũng vì thế đắc chí, Bách Hợp một phen lại làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ai u, nguyên lai Tào Đức Trung nhóm người kia có chủ tâm cười nhạo ta tới, thật đáng giận chết ta rồi. Bách Hợp cười nói, ta vẫn chờ nghe cố sự đâu. Bành Vũ lấy lại tinh thần, nói là chợ bán thức ăn đường cái một gia đình, trong nhà bốn chiếc người, cặp vợ chồng thành hôn 3-5 năm, cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ. Trượng phu trước một đêm uống rượu trở về trễ, sáng sớm rời giường lúc thê tử phát hiện trượng phu chết tại trên giường, lang trung nghiệm nhìn qua cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Nam tử này xưa nay người yếu nhiều bệnh, bởi vậy chỉ coi bệnh dậy thì vong xong việc. Bất quá nam tử kia phụ thân lại không như vậy cho rằng, đem nhi tức cáo lên đường. Bách Hợp ngạc nhiên nói, đây là vì sao? Bành Vũ nói, lão đầu nhi hoài nghi con dâu cùng người thông dâm, như hại thân, nhưng lại không bỏ ra nổi 10 phần chứng cứ. Mạng người quan trọng, phủ Doãn đại nhân cũng không dám tùy tiện kết luận, liền trên lệnh Cốc Vũ dẫn người điều tra án này. Cốc Vũ kiểm tra hàng xóm, cũng không có phát hiện nhi tức thông dâm chứng cứ, cho dù là phủ nha Ngỗ Tắc cũng không có từ thi thể bên trên nhìn ra cái gì không tầm thường ấn lại vụ án này liền nên kết, nhưng Cốc Vũ lại vẫn cảm giác đến sự tình có kỳ quặc, chậm chạp không chịu phúc đáp phủ Doãn đại nhân. Không khéo trận kia hắn sự tình lại nhiều, liền đem án này cắt cử cho một gọi Đường Vĩnh bộ khoái, mệnh ta đi theo Đường đại ca bên người học tập. Một ngày hai ngày đi qua, tình tiết vụ án từ đầu đến cuối không có tiến triển, Đường đại ca dày vò nhiều ngày, trong lòng khó tránh khỏi có chút oán trách Cốc Vũ. Bách Hợp cười nói, người kia sư phó là cái cẩn thận chặt chẽ người, không phải nhân nhà oán trách. Chương 1069, song đinh án chương 1069, song đinh án Bành Vũ nhìn có chút hả hê nói, hắn đây là tự làm tự chịu, đột nhiên nhớ tới Bách Hợp lúc trước, liền tranh thủ nghiêm mặt xuống tới, bất quá cũng chính bởi vì kiên trì của hắn, sự tình mới có chuyển cơ. Kia Đường đại ca về đến trong nhà, nhịn không được hướng thê tử phàn nàn, rõ ràng chỉ là cái bệnh cấp tính đoạt mệnh bản án, lại nhất định phải tra tới tra lui không chịu bỏ qua, làm hại hắn bạch bạch vất vả. Vợ hắn nghe xong liền nhắc nhở, nếu thật là hung sát án, kia vết thương có lẽ cũng không tại ngoài sáng bên trên, tóc, dưới nách, thậm chí hạ thân, môn vị đều có thể đưa người cận kề cái chết điệp. Đường đại ca nghe xong cũng cảm thấy là cái này lý nhi, ngày thứ hai mời ngộ tác lại nghiệm, gỡ ra người chết ra đầu, quả nhiên gặp một viên dài nhỏ cái đinh từ xương sọ mà vào, lấy ra sau đo đạt khoảng chừng trưởng thành ngón trỏ chiều dài. Ối, Bách Hợp dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Bành Vũ nói, kia trượng phu chính là bị vợ hắn thừa dịp say rượu thời điểm hại chết, nguyên nhân cũng chính bởi vì cùng sát vách nam tử thông dâm, chỉ là hai người làm được bị mở, chưa từng bại lộ hành tích. Bách Hợp lấy lại tinh thần, thật ác độc nữ tử. Bất quá cũng may mà người vị kia Đường đại ca thế tử thông minh hơn người, lúc này mới đem bản án phá. Bành Vũ gật gật đầu, ta cũng là như vậy nghĩ, Đường đại ca phá án, cao hứng bừng bừng tìm Cốc Vũ tranh công, trong lúc đó đem thê tử lại thêm tán dương, rất là tự hào. Bất quá Cốc Vũ nghe xong, sắc mặt cũng thay đổi, hắn chỉ hướng Đường đại ca nói một câu nói, thê tử ngươi có vấn đề. Bách Hợp ngây ngẩn cả người, Bành Vũ liếm liếm bờ môi, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Đường đại ca nghe xong giận tím mặt, tại chỗ liền muốn cùng Cốc Vũ động thủ, tốt xấu bị người cản lại. Phủ Doãn đại nhân đối Cốc Vũ tín nhiệm có thừa, đem Đường đại ca thê tử bắt quy án, Đường thị khăng khăng hắn cũng không sai lầm. Phủ Doãn đại nhân liền động hình. Bách Hợp cả giận, em đẹp một nữ tử, bất quá là đau lòng trợ phu, lại gặp phải thai bay và gió. Bành Vũ sâu kín nói, ta giống như ngươi tức giận, hận không thể đem Cốc Vũ hung hăng đánh một trận, vì Đường đại ca vợ chồng xuất ngụm ác khí. Hắn hít sâu một hơi, chậm chậm thần tài nói, nào biết đại hình qua sau, Đường thị rèn luyện không ở, cuối cùng mở miệng, nguyên lai nàng từng lấy giống nhau thủ đoạn giết mình chồng trước. Bách Hợp dọa đến giật mình, yên lặng nhìn xem Bành Vũ. Bành Vũ tựa hồ là muốn cười, nhưng khoẹt miệng rũ cục lấy, biểu lộ có vẻ hơi quái dị. Đường đại ca kiên quyết không tin. Phủ Doãn đại nhân phái người đi Đường thị chồng trước phần mộ chỗ mở quan tài nghiệm thi, quan tài bên trong bạch cốt sâm sâm, trên đỉnh đầu thình lình cắm một viên đinh dài, trực xuyên vào não. Bách Hợp ngay xong, thiên hạ lại có bực này chuyện lạ. Bành Vũ thanh âm khô sẹp, sắc mặt còn không có khôi phục lại. Đường thị khai, chồng trước bạo lực thành tính, đối không phải đánh thì mắng, Đường thị không chống chịu được, mới suy nghĩ cái âm hiểm biện pháp, đã có thể đem hắn ngoại trừ lại có thể bảo vệ tự thân không ngại. Vật đuổi sao rời, việc này nguyên bản sẽ không lật lên sóng gió, nào nghĩ tới. Ai? Bách Hợp đầu ngụm thở dài, nữ tử này nếu không phải đau lòng trợ phu, cũng sẽ không bại lộ chính mình. Lưới trời tuy thưa nhưng có loạn, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Bành Vũ lại kiên định lắc đầu. Bách Hợp sắc mặt cứng đờ, gượng cười nói, đúng vậy à, cho dù có thể lừa gạt được nhất thời, cũng lừa không được một thế, lương tâm bên trên càng phải cả một đời nhận khiển trách. Vụ án này ly kỳ khúc chiết, nếu không phải tại Thuận Thiên phủ nha người hầu, là quyết định không gặp được, ngươi còn có cái gì mới lạ cố sự, cũng nói đến cho tỷ tỷ nghe một chút. Bành Vũ gãi đầu một cái, dưới chân thiên tử, kỳ quái, cái gì chuyện mới lạ cũng có thể phát sinh, dạng này bản án gặp qua không ít, tỷ tỷ nhưng biết ta vì sao đơn độc nhớ tới món này. Vì sao? Bách Hợp tò mò nói. Bành Vũ thả tay xuống, hai tay gối lên trên đầu gối, con mắt nhìn chằm chằm Bách Hợp, người không nên biết hắn muốn không nên biết đến sự tình, đúng hay không? Bách Hợp kinh ngạc mà nhìn xem hắn, một lát sau hiểu được, là, Đường thị nếu là lúc trước không làm ra bản án, kia xác thực không nên biết đỉnh đầu sâu đinh chi pháp. Bành Vũ gật gật đầu, đúng vậy à, chính như cỏ nhỏ cô nương nguyên bản thức tỉnh qua một lần, nhưng này lúc tỷ tỷ còn tại trong hôn mê, lẽ ra không nên biết đến đúng hay không? Bách Hợp đầu ông một tiếng, Bành Vũ con mắt sáng tỏ, sắc bén, mang trên mặt một tia nàng xem không hiểu biểu lộ. Bành Vũ cười cười, tỷ tỷ nói đúng, ta không nên chế giễu Cốc Vũ, hắn là ta gặp qua giàu hoạt nhất bộ khoái, cũng là ta gặp qua ý chí nhất kiên định người, bất kỳ cái gì lưu manh tại trước mắt hắn cuối cùng đều sẽ hiện nguyên hình. Nếu không phải hắn mang theo ta kiến thức các loại bản án, ta lại thế nào có thể liên tưởng đến điểm này đâu? Mới ngươi nói với ta, chớ có lại đánh thức cỏ nhỏ cô đường, chẳng lẽ tỷ tỷ lúc trước không có hôn mê? Một trận thu phong phòng ngoài mà bảo, mang đến thấy lạnh cả người. Bách Hợp bờ môi mấp máy, ngươi. Bành Vũ đứng dậy, chậm rãi đi hướng Bách Hợp. Bách Hợp thân thể run một cái, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi, ngươi. Khụ khụ. Nhưng vào lúc này, cỏ nhỏ chợt tỉnh lại, ánh mắt của nàng còn chưa mở ra, miệng bên trong đã ngăn không được ho khan, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Bành Vũ khẽ giật mình, cô càng chạy ra cửa, đại phu, người tỉnh. Di Hương Nguyện, hoàng tử lập thất hồn lạc phách lên lầu 2, há mồm chính là một câu, Diêu Hành không thấy. Tào Đức Trung lúc này đổi sắc mặt, thế nào khả năng, một người sống sờ sờ như thế nào không thấy? Gặp hoàng tử lập sắc mặt trắng bệnh, có thể thấy được chuyện xảy ra tất nhiên không nhỏ. Nhìn chung quanh một chút, gặp lầu dưới cẩm y liệt vệ, đông sưởng cùng khách nhân ngửa đầu xem ra, hắn kéo lấy hoàng tử lập tay áo đem hắn kéo đến trong phòng. Tề Băng bên ngoài trở tay đóng cửa lại, nhìn về phía Tú Bà kia, thì hì cười một tiếng, nói một chút, mới ngươi cùng lao tảo cô nam quả nữ thân ở phòng tối, chẳng lẽ không có phát sinh chút cái gì? Tú Bà tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thầm nghĩ, cẩm y liệt vệ chẳng lẽ đều cái này tính tình sao? Trong phòng thì là một loại khác quan cảnh, Tào Đức Trung trầm mặt, hoàng đại nhân, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình? Hoàng tự lập xưa nay cực kỳ chú trọng hình tượng, phái đoàn nắm đến nước trường, xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc luôn luôn vạt áo chỉnh tề, không nhốn bụi trần, giờ phút này lại chạy y quan nghiêm lệnh, trên dưới không đỡ lấy khí, cái chán đầy mồ hôi cũng không lo được xoa, giọng mang run rẩy cho Tào Đức Trung giảng trải qua. Nguyên lai hắn mang theo Tiểu Triệu dọc theo Tôn Liên Chân rời đi phương hướng đội vã đuổi theo ra không xa liền nhìn thấy Tôn Liên Chân ngựa cao to, bên người vây quanh hơn 10 tên cường tráng đông sưởng. Hoàng tự lập không dám áp sát quá gần, chỉ cùng Tiểu Triệu xa xa theo đuôi, theo ước chừng thời gian một nén nhang, Hoàng tự lập liền phát giác được không thích hợp, kia Tôn Liên Chân đi đường căn bản không phải về đông sưởng phương hướng. Lúc này Hoàng tự lập hưng phấn hay là bỏ qua khiếp sợ, âm thầm may mắn hắn lưu lại một tay, quả thật phát hiện Tôn Liên Chân bí mật. Lại đi thời gian uống cạn chung trà, Tôn Liên Chân chuyển qua góc đường, hướng đối diện quán rượu mà đi, hắn lệch dưới đùi lập tức, thấp giọng giao phó bên người đông sưởng vài câu, liền dẫn bị trói gô giêu hành tiến vào quán rượu. Phía sau chỉ có hai tên đông sưởng đi theo, những người còn lại thì giải tại cửa ra vào cẩn thận cảnh giới, một nửa người hướng ra phía ngoài, một nửa khác người nhìn tư thế đúng là để phòng quán rượu độc tĩnh. Hoàng tự lập thấy mơ mơ hồ hồ, nếu như Tôn Liên Chân thật cùng Triệu một hàng cấu kết, cần gì phải như vậy như lâm đại địch.